Chương 3330, huyết mạch bùng nổ. Chương 3330, huyết mạch bùng nổ. Anh mắt thấy Vương Lăng Thiên khí thế hùng hổ lao tới giết mình, Lâm Tiêu vẫn điểm nhiên tự lượng. Đã đối phương vận dụng cấm thuật, tất nhiên sẽ có giới hạn thời gian, hắn không cần thiết phải cứng đối cứng với đối phương, như vậy vừa hay trúng kế của hắn, chỉ cần kéo dài thời gian là được. Đương nhiên, với thực lực của Lâm Tiêu, nếu toàn lực bùng nổ, cho dù là Vương Lăng Thiên đang vận dụng cấm thuật cũng không phải là đối thủ của hắn, nhưng đồng thời cũng sẽ bại lộ thân phận, nếu không cần thiết, hắn sẽ không làm như vậy. Chết đi cho ta. Một tiếng quát lớn, Vương Lăng Thiên mãnh liệt lao tới, khí thế như điên cuồng, chiến đao trong tay vung mạnh lên, một đạo đao mang dài mấy trăm trượng ầm ầm giáng xuống, không gian phảng phất như tấm vải bị chém rách trong nháy mắt. Phanh. Dưới chân đạp mạnh, Lâm Tiêu thi triển Long Ảnh Bộ, cực tốc bạo lui. Bành. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, đao mang rơi xuống chiến đài, bùng lên sóng lửa cuồn cuộn, điên cuồng càn quét ra xung quanh, không khí trong nháy mắt bị thiêu khô, tạo thành một vùng chân không, vật chất không gian cũng mảng lớn lộ ra ngoài. Năng lượng thật mạnh. Lữ Khâm và Ngạo Phong sắc mặt nghiêm trọng, cho dù là bọn hắn, đối mặt với Vương Lăng Thiên ở trạng thái này, e rằng cũng rất khó ứng đối. Giết hắn, giết hắn. Trên đường phố, đám con cháu Vương gia liên tục gào thét, họ hét trợ uy cho Vương Lăng Thiên. Tiểu tạp chủng, chết đi cho ta. Vương Lăng Thiên đạp mạnh chân, truy kích Lâm Tiêu, lại là một đao chém ra, nhấc lên cuồng triều liệt hỏa đáng sợ, nhiệt độ kinh khủng phảng phất có thể nung chạy tất cả. Cách xa như vậy mà mọi người đều cảm giác trái tim đập điên cuồng, nếu như bọn hắn đứng trên đài, tuyệt đối sẽ lập tức bị thiêu đốt thành hư vô. Bành, bành. Vương Lăng Thiên điên cuồng công kích, từng đao liên tiếp không ngừng bùng ra, nhất thời, trên chiến đài phảng phất biến thành một biển lửa, không còn chỗ ẩn thân. Phanh. Dưới chân đạp mạnh, Lâm Tiêu phóng lên tận trời, khó khăn lắm mới tránh được một đạo đao mang. Phải nói rằng, Vương Lăng Thiên hiện tại thực lực đã tăng lên một bậc so với trước đó. Vốn là chiến lược thánh cảnh tam trọng đỉnh phong, hiện tại đã tiếp cận thánh cảnh tứ trọng. Hơn nữa, không chỉ là công kích, tốc độ của Vương Lăng Thiên cũng tăng lên, mặc dù tốc độ của Lâm Tiêu cũng rất nhanh, nhưng vẫn bị Vương Lăng Thiên gắt gao cắn chặt, không ngừng bùng nổ công kích, áp xúc không gian của hắn. Bất đắc dĩ, Lâm Tiêu mới lướt lên không trung. Ta xem ngươi còn trốn thế nào. Một tiếng quát lớn vang vọng bầu trời, chỉ thấy Vương Lăng Thiên dậm chân một cái, hóa thành một đạo hỏa quang bay vút lên cao, hai tay vung nhanh, mấy đạo đao mang bay chém ra. Trong chớp mắt, chín đạo đao mang bay chém tới, phong tỏa không gian nơi Lâm Tiêu đứng, bất luận hắn trốn thế nào, ít nhất cũng sẽ chạm phải hai đạo đao mang, nhất định phải ra tay rồi. Lâm Tiêu nhíu mày, mắt thấy không thể tránh né, huyết mạch chi lực trong cơ thể nhanh chóng bùng nổ, áo nghĩa, kiếm ý toàn bộ thôi động đến đỉnh phong, sau đó mãnh liệt chém ra một kiếm. Bành! Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, năng lượng cuồn cuộn, kinh khí quét ngang, sóng lửa vô tận trào ra, tàn phá một phương không gian, vật chất không gian đen ngòm lộ ra ngoài. Phúc! Một ngụm máu tươi phun ra, thân hình Lâm Tiêu run lên, bay ngược ra sau. Tiểu tử, đi chết đi! Thấy một màn này, Vương Lăng Thiên hưng phấn cười to, sát cơ trong mắt của Điểm thừa thế truy kích, mãnh liệt chém ra một đao. Bành! Kèm theo một tiếng nổ kinh thiên, Lâm Tiêu lần nữa bị đánh bay ra ngoài, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Bảy thanh huyết mạch chi lực vẫn không được sao? Nhưng nếu dùng nhiều huyết mạch chi lực hơn nữa, huyết mạch chi ảnh của ta sẽ không thể che giấu được, rất có thể sẽ bại lộ thân phận. Lâm Tiêu nhíu mày, nhưng tình thế bắt buộc, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Chết đi cho ta! Một tiếng quát chói tai, Vương Lăng Tiên nhân đao hợp nhất, hóa thành một đạo hỏa quang kinh thiên, cực tốc lao tới, tựa như thiên thạch ngoài vũ trụ, mang theo uy thế đáng sợ, nơi đi qua không gian đều bị thiêu đốt ra một vệt đen ngòm, phảng phất như bầu trời bị rạch ra một cái miệng. Giết! Lâm Tiêu đặt chân, khí huyết quanh thân sôi trào, trực tiếp xông lên phía trước, chiến thần hư ảnh xuất hiện, huyết mạch chi lực bàng bạc hội tụ tới, theo một kiếm của hắn chút xuống. Bành! Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, kinh khí mãnh liệt gào thét trào ra, quét ngang tứ phương. Mọi người chỉ nhìn thấy một đạo hỏa quang và kiếm quang mãnh liệt va chạm, hai luồng năng lượng cường thịnh điên cuồng va chạm, tiêu mòn, không gian trong vòng mấy trăm trượng kịch liệt run rẩy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng không chịu nổi gánh nặng mà sụp đổ. Bành! Lại là một tiếng nổ lớn, hai luồng năng lượng đồng thời nổ tung, nhấc lên cơn bão năng lượng đáng sợ, tàn phá bừa bãi, từng vòng sóng xung kích quyết tán ra, mảng lớn vật chất không gian lộ ra. Hỏa quang cùng kiếm quang đồng thời bạo lui về phía sau, trọn vẹn mấy trăm trượng mới dừng lại. Phúc. Đột nhiên, hỏa quang tiêu tán, Vương Lăng Thiên xuất hiện, thân thể run lên, mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi. Mà bên kia, Lâm Tiêu thì bình yên vô sự, chỉ là khí huyết trong lồng ngực có chút dao động. Chương 3331, chấn kinh tứ tòa. Chương 3331, chấn kinh tứ tòa. Sao có thể như vậy, tên này. Vương Lăng Thiên trừng lớn mắt, vẻ mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Mà bên dưới cũng vang lên hàng loạt tiếng hít khí lạnh. Ta không nhìn lầm chứ, Vương Lăng Thiên đã động dụng cấm thuật lại rơi vào hạ phong. Cái tên Tiêu Lâm kia lại có thể chính diện đỡ được công kích của Vương Lăng Thiên, hơn nữa không chỉ đỡ được, thậm chí còn đánh Vương Lăng Thiên bị thương. Trời ơi, cho dù là Lữ Khâm và Ngạo Phong cũng chưa chắc làm được đâu. Nói như vậy, Tiêu Lâm kia trước đó còn ẩn giấu thực lực. Chuyện này sao có thể, hắn rốt cuộc mạnh đến mức nào? Tên kia, vừa rồi trên đỉnh đầu hình như xuất hiện huyết mạch chi ảnh. Nhất thời, mọi người nghị luận ầm ĩ, xôn xao không thôi, tất cả mọi người đều không chớp mắt nhìn lên phía trên. Cũng may không bị phát hiện. Nhìn thấy phản ứng của người xung quanh, Lâm Tiêu thầm thở phào nhẹ nhõm. Trong nháy mắt hắn bùng nổ huyết mạch, chiến thần hư ảnh xuất hiện, nhưng sau khi giao thủ, hắn lập tức thu hồi huyết mạch. Xem ra, đại bộ phận mọi người đều đang chú ý kết quả trận chiến giữa hắn và Vương Lăng Thiên, cũng không chú ý tới huyết mạch của hắn, hơn nữa vừa rồi lúc chiến đấu sinh ra phong bạo dao động rất lớn, nghĩ đến rất nhiều người cũng không nhìn rõ. Hơn nữa, e rằng cũng chẳng ai nghĩ tới hắn sẽ tới nơi này. Thực lực thật mạnh, giao thủ với Vương Lăng Thiên ở trạng thái này mà không rơi xuống hạ phong, thậm chí đánh Vương Lăng Thiên bị thương, thực lực người này tuyệt đối không dưới ngươi và ta. Lữ Khâm sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm chiến đài, không còn vẻ thản nhiên tự nhược trước đó nữa, mà Ngạo Phong cũng nhíu mày thật sâu. Thực tế, Lữ Khâm nói còn có chút bảo thủ, nếu đổi lại là bất kỳ ai trong hai người bọn hắn đi lên, cũng không thể đánh Vương Lăng Thiên ở trạng thái này bị thương. Không ai ngờ tới, cái tên tán tu từ đầu đến cuối không ai ngó ngàng này lại có thực lực mạnh như vậy, hiển nhiên, dọc đường đi hắn luôn cố ý ẩn giấu. Nghĩ đến đây, Lữ Khâm và Ngạo Phong không khỏi nhìn nhau, trong mắt xẹt qua một tia ngưng trọng. Tên này, vừa rồi rõ ràng không đỡ nổi công kích của ta, sao đột nhiên lại trở nên mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ hắn còn ẩn giấu thực lực? Sao có thể? Vương Lăng Thiên nắm chặt hai nắm đấm, mồ hôi trên mặt rơi như mưa, lẩm bẩm nói nhỏ. Vốn tưởng rằng nắm chắc phần thắng trong tay, đột nhiên gặp phải một gậy vào đầu này, nhất thời có chút phát ngông. Suy suy, đột nhiên, một cơn đau xé tim xé phổi ập đến, khiến khuôn mặt Vương Lăng Thiên bặm mẻo, từ trong hoảng hốt bừng tỉnh. Không được, thời gian sắp hết rồi, ta không thể lãng phí thời gian nữa. Nhiều người nhìn như vậy, Vương Lăng Thiên ta tuyệt đối không thể thua một tên tán tu. Đáng chết, ta không tin không giết được ngươi. Vương Lăng Thiên quát lớn, mạnh mẽ ngẩng đầu, gân xanh trên mặt nổi lên, hai mắt như đang bốc cháy, một mảnh đỏ ngầu. Phanh! Dưới chân đập mạnh, Vương Lăng Thiên lộ vẻ dữ tợn, hóa thành một đạo hỏa quang, mãnh liệt cuốn ra. Chết đi cho ta, xí diễm liệt thiên trảm. Trong nháy mắt, Vương Lăng Thiên áp sát Lâm Tiêu, lại một đao chém tới. Giết! Lâm Tiêu cũng nhân kiếm hợp nhất, lần nữa bùng nổ huyết mạch, lao lên nên kích. Bành! Một tiếng nổ kinh thiên, tình huống giống hệt như trước, năng lượng phong bạo đáng sợ tàn phá bừa bãi, không gian điên cuồng run rẩy, một khắc sau, hai người đồng thời bạo lui. Phúc. Vương Lăng Thiên lại phun ra một ngụm máu tươi, mà Lâm Tiêu vẫn bình an vô sự. Vương bắt đạn, ta tất sát ngươi. Vương Lăng Thiên bạo nộ, sắc cơ trên mặt nồng đậm đến cực điểm, khí tức bùng nổ, định lần nữa ra tay. Nhưng đúng lúc này, Vương Lăng Thiên bỗng nhiên biến sắc, trong mắt lồi ra, thân thể co rút kịch liệt run rẩy, không khỏi hai tay chống đất, quỳ rạp xuống. Hiển nhiên, thời gian cấm thuật đã đến, khí tức thánh hỏa tăng cường chiến lực đồng thời cũng sẽ thiêu đốt linh mạch. Giờ phút này linh mạch trong cơ thể Vương Lăng Thiên đã đến cực hạn chịu đựng, một cơn đau kịch liệt tập đến, quét qua toàn thân, đau đến mức Vương Lăng Thiên muốn hoài nghi nhân sinh. Đây không phải lần đầu tiên hắn vận dụng tiên phạt thánh hỏa, nhưng lại là lần đầu tiên hắn vận dụng trong thời gian dài như vậy, hắn không chút nghi ngờ, nếu tiếp tục gắng gượng, linh mạch của hắn đều sẽ bị khí tức thánh hỏa thiêu thủng. Một ngọn lửa ở mi tâm chậm rãi biến mất, khí tức trên người Vương Lăng Thiên cũng nhanh chóng nguội bại, vô cùng suy yếu. Đáng chết. Vương Lăng Thiên nắm chặt hai tay, thân thể không ngừng run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đến lúc này, hắn không thể không thừa nhận một sự thật, trận chiến này, hắn đã thua. Hắn vạn lần không ngờ tới, mình sẽ thua một tên tán tu, một kẻ tiểu nhân vật mà từ đầu đến cuối hắn đều không để vào mắt, lại khiến hắn lật thuyền trong mương. Nhớ tới bộ dạng tự tin tràn đầy của mình không lâu trước đó, so sánh với bộ dạng chật vật hiện tại, thật là châm chọc biết bao, nhục nhã biết bao. Toàn trường, một mảnh chết lặng. Bên dưới, mọi người nhìn Vương Lăng Thiên trên chiến đài, vẻ mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Không ai ngờ tới, trận chiến này, Vương Lăng Thiên không ai bị nổi lại tê đó chính là thiên tài cùng cấp bậc với Lữ Khâm, Ngạo Phong, đặc biệt đối thủ của hắn còn là một tán tu danh bất hư truyền. Đương nhiên, sau trận chiến này, vị tán tu này nhất định sẽ danh tiếng vang xa. Chương 3332, không buông tha. Chương 3332, không buông tha. Người chịu đả kích lớn nhất, rõ ràng là đám con cháu Vương gia, giờ phút này từng người đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại, sắc mặt vô cùng khó coi. Trong lòng bọn họ, Vương Lăng Thiên chính là đệ nhất thiên kiêu Vương gia, thiên phú cùng thực lực đều tốt, tiền đồ vô lượng, là thần tượng của rất nhiều người bọn họ. Nếu thua Lữ Khâm hay Ngạo Phong thì còn đỡ, đằng này hắn lại thua một tên tán tu, hơn nữa cách đây không lâu, tên tán tu này còn công khai khiêu khích Vương Lăng Thiên, khiêu khích Vương gia. Giờ khắc này, những người Vương gia này chỉ cảm thấy một luồng ngất khí nghẹn ở lồng ngực, vô cùng nghẹn quất, lại không có chỗ phát tiết. Xưa nay bọn họ cao cao tại thượng, nào từng chịu qua loại tức giận này. Sao có thể như vậy? Nhìn chiến đài phía trên, Phùng Đồng đồng tử co rút bất định, vẻ mặt đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Một bên, Lôi Cương cũng vẻ mặt ngây ra, đại nào trống rỗng. Ai có thể ngờ, thực lực của Tiêu Lâm này lại mạnh như vậy, ngay cả Vương Lăng Thiên cũng không phải là đối thủ. Giờ khắc này, Phùng Đồng đống nhiên cảm thấy rất may mắn vì phân tổ trước đó hắn không gặp phải Lâm Tiêu, nếu không, rất có thể hắn đã mất mạng. Thực lực của Vương Lăng Thiên mạnh thế nào, Phùng Đồng rất rõ ràng, mà Tiêu Lâm này có thể đánh bại Vương Lăng Thiên, hơn nữa là Vương Lăng Thiên đã động dụng cấm thuật, thực lực của hắn tuyệt đối vượt xa hắn. Khoe miệng Lôi Cương co giật mấy cái, nhất thời không biết nên nói cái gì. Nhớ tới lời hắn nói trước đó, Lâm Tiêu là vận khí tốt mới tấn cấp, nếu so đấu thực lực tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, hiện tại ngẫm lại, câu nói này được cười biết bao. Đừng nói là Lôi Cương hắn, cho dù là Lữ Khâm và Ngạ Phong, e rằng cũng chưa chắc là đối thủ. Quá mạnh, Tiêu Lâm này, quá mạnh rồi. Một tên tán tu không tên tuổi, một đường vượt mọi chông gai, lại đánh bại Vương Lăng Thiên, có thể xưng là hắc mã lớn nhất Thánh Linh Thành chi chiến từ trước tới nay. Hơn nữa, hắn đánh bại Vương Lăng Thiên, đã nắm chắc một suất trong tiền tam giáp, tốt ba, đây cũng là chuyện chưa từng xuất hiện trong lịch sử Thánh Linh Thành chi chiến. Đừng nói là tiền tam giáp, với thực lực của hắn, ta cảm thấy Lữ Khâm và Ngạo Phong cũng chưa chắc làm gì được hắn, không chừng, hắn rất có thể là đệ nhất. Giờ phút này, mọi người trên đường phố đã nổ tung, tiếng nghị luận ồn ào không dứt bên hai. Đặc biệt là những tán tu kia, tuyệt đối là những người kích động nhất. Trước đó, bọn họ kỳ vọng Lâm Tiêu có thể đánh bại Vương Lăng Thiên, nhưng thực tế cũng không ôm hy vọng quá lớn, ai ngờ hy vọng thành sự thật, từng người kích động nhảy cẫng lên hoan hô. Trên chiến đài, Vương Lăng Thiên chống người dậy, sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Nghe mọi người bên dưới nghị luận, Vương Lăng Thiên hận không thể tìm cái lỗ để chui xuống, vội vàng muốn rời đi. Khoan đã. Lúc này, Lâm Tiêu bỗng nhiên nói. Vương Lăng Thiên nhíu mày, xoay người lại, hung tợn nói, "Tiểu tử, ngươi có gan đấy, ta thua, nhưng ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi." Nói xong, Vương Lăng Thiên định rời đi. "Thật buồn cười, ta đã cho phép ngươi đi chưa?" Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Vương Lăng Thiên dừng bước, nhìn chòng chọc vào Lâm Tiêu, "Tiểu tử, ý ngươi là gì?"
"Ý gì ư?
Ngươi muốn giết ta, hiện tại bại trong tay ta, ngươi nói xem, ta sẽ buông tha ngươi sao?" Nói xong, trong mắt Lâm Tiêu hiện lên sắc ý, từng bước đi tới. "Ngươi muốn giết ta?" "Ha ha." Vương Lăng Thiên phảng phất như nghe được một câu chuyện cười, cười lạnh nói, "Tiểu tử, ngươi biết ta là ai không? Đệ nhất thiên tài Vương gia, nếu ngươi dám động đến ta, ta đảm bảo cả Vương gia sẽ không buông tha ngươi, cao thủ Vương gia sẽ truy sát ngươi khắp nơi, ngươi sẽ chết rất thê thảm, còn có người thân bạn bè của ngươi đều sẽ phải chôn cùng ta. Phải biết rằng, cho dù là người của ngũ đại thế lực cũng không dám động đến hắn, một tên tán tu không có bất kỳ bối cảnh thế lực nào lại muốn giết hắn, quả thực là chuyện cười lớn nhất thiên hạ." Tuy nhiên rất nhanh, nụ cười trên mặt Vương Lăng Thiên đã cứng lại, bởi vì Lâm Tiêu đang từng bước đi tới, càng ngày càng gần, sát ý trên mặt cũng càng ngày càng đậm. "Ngươi, ngươi muốn làm gì? Đứng lại cho ta." Vương Lăng Thiên biến sắc, không khỏi lui về phía sau. "Ta đã nói rồi, muốn giết ta thì phải chuẩn bị tâm lý bị giết, Vương Lăng Thiên ngươi cũng không ngoại lệ. Hiện tại, cũng nên thực hiện câu nói này rồi." Lâm Tiêu lạnh lùng mở miệng, cầm kiếm từng bước đi tới, trong mắt sát cơ lấp lóe. "Ngươi, ngươi suy nghĩ cho kỹ, nếu giết ta, ngươi cũng không sống được đâu, còn có người thân bạn bè của ngươi đều sẽ bị ngươi liên lụy mà chết." Vương Lăng Thiên hiếm khi hoảng hồn, liên tục lui về phía sau, hai tay nắm chặt, cắn răng nói. Chương 3333, chật vật đào tẩu. Chương 3333, chật vật đào tẩu. Lâm Tiêu bỏ ngoài tai, từng bước ép sát Vương Lăng Thiên, khiến sắc mặt Vương Lăng Thiên càng thêm khó coi. Nếu đối phương thật sự bất chấp tất cả giết hắn, hắn chắc chắn là chịu thiệt. Hắn chính là đệ nhất thiên tài Vương gia, tương lai phải kế thừa gia nghiệp Vương gia, có tiền đồ rộng mở. Đối phương chẳng qua chỉ là một tên tán tu không ai ngó ngàng, cho dù bọn họ đồng quy vu tận, mạng của đối phương sao có thể so với hắn? Mắt thấy Lâm Tiêu càng ngày càng gần, Vương Lăng Thiên chỉ có thể xuống nước, hít sâu một hơi nói, "Được rồi, ngươi muốn cái gì, ta có thể đáp ứng ngươi. Thần cấp võ kỹ, hay là nguyên tinh, hoặc những thứ khác, coi như là ta bồi thường." Vương Lăng Thiên tuy rằng tầm cao khí ngạo, nhưng cũng hiểu được đạo lý biết nhẫn nhịn, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, đợi hắn an toàn rời đi, món nợ này sớm muộn gì hắn cũng sẽ tính toán. "Thứ ta muốn rất đơn giản. Ngươi nói đi, chỉ cần ta có đều có thể đáp ứng ngươi." Ánh mắt Vương Lăng Thiên lóe lên. "Rất đơn giản, ta muốn mạng của ngươi." Lâm Tiêu lạnh lùng mở miệng, trong mắt sát cơ bùng phát. "Cái gì?" Vương Lăng Thiên đồng tử co rụt lại, đột nhiên dùng mình một cái, chỉ thấy Lâm Tiêu đã giết tới, một đạo kiếm quang sắc bén phóng đại cực nhanh trong mắt hắn. Với tình trạng hiện tại của hắn, tuyệt đối không đỡ được một kiếm này. "Khốn kiếp, ta nhớ kỹ ngươi rồi, tiểu tử, ngươi tuyệt đối sẽ chết rất thế thảm." Vương Lăng Thiên cắn răng gầm thét, lời còn chưa dứt, chỉ thấy tay hắn lật một cái, lấy ra một cái quyển trục. "Vụ." Quyển trục kích hoạt, không gian nơi Vương Lăng Thiên đứng đột nhiên bật mèo, một khắc sau, cả người hắn trực tiếp đột nhập không gian. Cùng lúc đó, trên đường phố, một chỗ không gian bật mèo, Vương Lăng Thiên bị chuyển tống ra ngoài. Không gian quyển trục. Lâm Tiêu nhíu mày, tuy có chút bất ngờ nhưng cũng nằm trong dự liệu, với thân phận của Vương Lăng Thiên, trên người chắc chắn có vài thủ đoạn bảo mệnh. Tuy nhiên, với độ kiên cố không gian của Thanh Vân Đại Lục, đây ít nhất phải là quyển trục truyền tống cựu cấp, nếu không căn bản không thể phá vỡ không gian, càng đừng nói đến truyền tống. Lâm Tiêu đoán không sai, Vương Lăng Thiên tuy rằng thoát được một kiếp, nhưng nộ khí trên mặt đã đạt đến cực điểm. "Tiểu tử, Vương Lăng Thiên ta thề, sớm muộn gì cũng khiến ngươi chết không toàn thây, còn có người thân bạn bè của ngươi đều phải chôn cùng ngươi." Bên dưới truyền đến tiếng gầm thét giận dữ của Vương Lăng Thiên. Cái không gian quyển trục này là một trong những thủ đoạn bảo mệnh của hắn, là một đạo quyển trục cựu cấp vũ phẩm. Phải biết rằng, cả Thanh Vân Đại Lục, cựu cấp linh văn sư đều ít đến đáng thương, càng đừng nói là quyển trục cựu cấp vũ phẩm, lại còn là không gian quyển trục. Quyển trục này là phụ thân hắn tốn không ít cái giá lớn mới đấu giá được từ phòng đấu giá, đặc biệt tặng cho hắn làm thủ đoạn bảo mệnh, mà hắn cũng biết quyển trục này quý hiếm thế nào, vẫn luôn giữ lại không nỡ dùng. Cho nên, vừa rồi hắn thà bỏ ra những bảo vật khác làm cái giá cũng không muốn dùng quyển trục, nhưng ai ngờ, cuối cùng vẫn bị ép phải sử dụng. Giờ khắc này, tim Vương Lăng Thiên đều đang rỉ máu. Sát ý trong mắt quả thực muốn hóa thành thực chất. Vương Lăng Thiên hắn chưa từng chịu thiệt thòi lớn như vậy, chưa từng chịu sự sỉ nhục như thế, hắn thể nhất định sẽ khiến đối phương trả cái giá thế thảm. Mà trên đường phố, nhìn thấy Vương Lăng Thiên chật vật đảo tẩu từ trên chiến đài, mọi người cũng trợn mắt há hốc mồm, sau đó nhìn về phía Tiêu Lâm ở bên trên, vẻ mặt đầy vẻ khó tin. Không ai ngờ tới, Tiêu Lâm này lại to gan lớn mật như vậy, thắng Vương Lăng Thiên còn chưa tính, lại còn muốn hạ sát thủ, quả thực là vô pháp vô thiên. Bối cảnh của Vương Lăng Thiên ai cũng biết, cho dù là trưởng lão của ngũ đại thế lực cũng không dám làm như vậy. Tiêu Lâm này chỉ là một tán tu, sao dám làm thế? Ai cho hắn cái gan này? Chẳng lẽ thật sự ứng nghiệm câu nói kia, chân trần không sợ đi giày? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, với thực lực của Tiêu Lâm, từ góc độ nào đó mà nói, quả thực có vốn liếng để coi trời bằng vùng. Chỉ là sau lưng hắn không có bất kỳ bối cảnh thế lực nào, làm như vậy luôn khiến người ta cảm thấy quá lỗ mãng. Nhưng đồng thời, cũng có một số người hoài nghi, thực lực của Tiêu Lâm mạnh như vậy, ngay cả Vương Lăng Thiên cũng không địch lại, thật sự chỉ là một tán tu thôi sao? Hay là cố ý ẩn giấu thân phận? Tên này thật sự là đủ tàn nhẫn a! Lữ Khâm và Ngạo Phong nhìn nhau, nhịn không được nói. Ngay cả với thân phận địa vị của bọn hắn cũng không dám làm gì Vương Lăng Thiên, mà Tiêu Lâm này không có bất kỳ bối cảnh nào chống đỡ, nói giết là muốn giết, một chút do dự cũng không có, không cân nhắc bất cứ hậu quả gì, ép Vương Lăng Thiên phải dùng bảo vật chạy trốn, quả thực xứng danh là kẻ tàn nhẫn. Vương Lăng Thiên chưa từng chịu thiệt thòi lớn như vậy, giờ phút này đoán chừng đã tức đến chửi mẹ rồi. Trên chiến đài, Vương Lăng Thiên vừa chạy trốn, chiến đấu quang hoàn trên đỉnh đầu Lâm Tiêu liền xuất hiện, quang hoàn màu bạc vỡ vụn, sau đó biến thành một vòng quang hoàn màu vàng. Đến tận đây, Lâm Tiêu bạo lanh đánh bại Vương Lăng Thiên, tấn cấp. Trước đó, tất cả mọi người đều không ngờ kết quả trận chiến này sẽ như vậy, có thể xưng là vụ bạo lanh lớn nhất cấp kỳ thánh linh thành chi chiến, hơn nữa, rất có thể còn chưa dừng lại ở đó. Chương 3334, hai đánh một chương 3334, hai đánh một vụ. Hào quang lóe lên, Lâm Tiêu chuyển tống về trên chiến đài, một mảnh hào quang rắc xuống, rất nhanh, thương thế của hắn hoàn toàn khôi phục. Bên dưới, mọi người nhìn về phía ba vòng quang hoàn màu vàng ở bên trên, chờ đợi trận chiến tiếp theo. Tuy nhiên lúc này, tất cả mọi người đều không đưa ra bất kỳ dự đoán nào nữa, bởi vì ngay cả Vương Lăng Thiên cũng bị bạo lanh đánh bại rồi, còn có tình huống gì sẽ không xảy ra chứ? Ai cũng không chắc chắn, điều này cũng làm cho trận chiến tiếp theo càng tràn đầy sự hồi hộp. Trên đường phố, Vương Lăng Thiên sắc mặt âm trầm nhìn lên phía trên. Vốn dĩ, ba vị trí bên trên kia có một cái thuộc về hắn, nhưng tất cả đều bị Lâm Tiêu nửa đường nhảy ra phá hỏng, điều này khiến hắn phẫn nộ, càng bất tức đến mức muốn thổ huyết, lần này trở về, e rằng hắn sẽ trở thành trò cười. Vụ, vụ. Dưới sự mong chờ của bọn chúng, hào quang giáng lâm, rơi vào trên người ba người, một khắc sau, ba người đồng thời chuyển tống đến chiến đài trung tâm. Lập tức, bên dưới một mảnh xôn xao. Cái này chẳng lẽ là muốn ba người cùng đấu thủ? Vòng cuối cùng là như vậy sao? Ta còn tưởng là ba người lần lượt giao thủ, tiến hành ba trận chiến đấu, cuối cùng lại xếp hạng chứ. Như vậy thì hình như không công bằng lắm, lỡ như trong đó hai người hợp tác trước, đối phó một người còn lại thì sao? Lời này vừa nói ra, lập tức ánh mắt mọi người đều nhìn lên phía trên. Trên chiến đài, ba người đồng thời xuất hiện cũng ngân ra, bọn họ cũng không ngờ vòng cuối cùng này lại tiến hành theo phương thức như vậy, đơn giản thô bạo hơn so với bọn họ nghĩ. Thời khắc ba người đồng thời xuất hiện trên chiến đài, chiến đấu cũng đã bắt đầu, kẻ bị đá ra ngoài sớm nhất chỉ có thể xếp thứ ba, người cuối cùng lưu lại chính là đệ nhất. Hai người kia rất có thể sẽ cùng đối phó ta. Trong lòng Lâm Tiêu suy tư. Quả nhiên, ý niệm này vừa xuất hiện, chỉ thấy Lữ Khâm và Ngạo Phong đồng thời lui lại mấy bước, sau đó kéo gần khoảng cách. Ánh mắt hai người rơi vào trên người Lâm Tiêu, hiển nhiên là muốn liên thủ đá Lâm Tiêu ra ngoài trước. Đạo lý rất đơn giản, Lữ Khâm và Ngạo Phong tuy rằng không có giao tình gì, nhưng ít nhất bọn họ đều là thiên kiêu của ngũ đại thế lực, dù sao quan hệ cũng gần gũi hơn so với một tán tu không tên tuổi. Hơn nữa, trận chiến trước đó, biểu hiện của Lâm Tiêu khi đánh bại Vương Lăng Thiên quá kinh diễm, cho dù là hai người bọn họ luôn vững như bàn thạch cũng không khỏi cảm thấy áp lực. Nói một cách công bằng, bất cứ người nào trong bọn họ đối đầu với Vương Lăng Thiên dùng Thánh Hỏa Ấn đều không có nắm chắc phần thắng, mà Lâm Tiêu lại thắng, điều này đủ để chứng minh, nếu là một chọi một, thực lực của Lâm Tiêu rất có thể ở trên bọn họ. Giả sử thật sự một chọi một, không chừng vị trí đệ nhất sẽ bị Lâm Tiêu lấy đi. Các kỳ thánh linh thành chi chiến từ trước tới nay, tiền tam giáp đều là võ giả của ngũ đại thế lực hoặc tứ đại gia tộc. Đối phương có thể tiến vào tiền tam giáp đã phá vỡ kỷ lục, nếu lại lấy được vị trí đệ nhất, điều này khiến những đệ tử đại thế lực bọn hắn mặt mũi để đâu. Như vậy, Lữ Khâm và Ngạo Phong liên thủ cũng thành chuyện tất nhiên. Bọn họ phải đá kẻ uy hiếp lớn nhất là Lâm Tiêu ra ngoài trước, đây vừa là chiến thuật, cũng là vì vinh dự, tuy thủ đoạn không quá quan minh, nhưng nếu thua thì càng mất mặt hơn. Nói ra thì, e rằng Lữ Khâm và Ngạo Phong có nghĩ thế nào cũng không ngờ tới, một tên tán tu mà ngay từ đầu bọn họ không để vào mắt, cuối cùng lại cùng bọn họ tranh tài trên đài, hơn nữa còn ép bọn hắn hai người phải liên thủ đối phó, nói ra thật đúng là có chút trầm trọng. Thông minh một chút thì ngươi tự mình chủ động đi xuống đi, chúng ta sẽ không làm có ngươi. Ngạo Phong mở miệng nói. Không sai, có thể lấy được hạng ba cũng đã rất không tệ rồi. Ta thừa nhận, một đấu một, hai người chúng ta đều có thể không phải đối thủ của ngươi, nhưng chúng ta hai đánh một, ngươi cũng đồng dạng không có bất kỳ phần thắng nào. Lữ Khâm trầm giọng nói. Phải không? Vậy thì phải thử qua mới biết được, sao các ngươi biết ta còn có ẩn giấu thực lực hay không chứ? Lâm Tiêu cười nhạt, nụ cười lộ ra vài phần sắc bén. Nghe vậy, Lữ Khâm và Ngạo Phong thần sắc ngưng lại. Bọn hắn bảo Lâm Tiêu chủ động đi xuống, ngoài miệng nói là đối phương không có phần thắng, kỳ thực cũng là biểu hiện chỗ dạng. Nói trắng ra, bọn hắn cũng lo lắng sẽ xuất hiện biến số, giống như Vương Lăng Thiên bạo lanh thất bại vậy. Mà Lâm Tiêu nói như vậy càng làm cho hai người có chút khẩn trương. Giả dụ đối phương thật sự còn ẩn giấu thực lực, kết quả thật đúng là chưa biết chừng. Nếu hai người bọn hắn liên thủ mà còn thua, chuyến đi thật sự sẽ khiến người ta cười rụng răng. Đương nhiên, đối phương cũng có thể là nghi binh chi kế, cố ý làm rối loạn tâm thần bọn hắn, để bọn hắn tự loạn trật cước. Tuy nhiên hai người cũng là nhân vật từng trải qua sóng to gió lớn, rất nhanh đã điều chỉnh tốt tâm thái. Còn chưa giao thủ mà đã có ý sợ địch, đây là tối kỵ của nhà binh, không chừng đối phương chỉ là đang phô trương thanh thế. Đã ngươi không rời đi, vậy chúng ta cũng không khách khí. Ngạo Phong lạnh lùng nói. Chương 3335, kịch chiến chương 3335, kịch chiến động thủ đi, không cần nói nhảm. Lâm Tiêu nắm chặt tay, trường kiếm nơi tay, ánh mắt đạm mạc như nước, lại có một loại phong mang ngạo thị tất cả, giống như thanh kiếm trong tay hắn, ai dám ngăn cản thì một kiếm chém ra là được. Lữ Khâm và Ngạo Phong nhìn nhau, khẽ gật đầu, kéo dài khoảng cách, một trái một phải, định đồng thời tiến công từ hai phía. Vụ. Mà đúng lúc này, Lâm Tiêu bỗng dưng biến mất tại chỗ. Cẩn thận. Lữ Khâm hô to. Một đạo kiếm quang mãnh liệt giáng lâm, xé rách không gian, từ đỉnh đầu Ngạo Phong chém thẳng xuống. Thiên Ma Ấn. Ngạo Phong quát lớn, ma khí quanh thân của trào, hai tay ấn lên trời. Bành! Một tiếng nổ vang, năng lượng nổ tung, kinh khí bắn tứ tung, không gian chấn động mạnh. Đạp đạp đạp. Thân hình chấn động, Ngạo Phong lui về phía sau mấy chục bước, thần sắc khẽ ngưng tụ, không ngờ đối phương lại chủ động xuất kích, ngược lại đánh cho hắn một trở tay không kịp. Xuy, Lữ Khâm đạp mạnh chân, lao nhanh tới, khí tức bùng nổ, một luồng kiếm ý lăng lệ phóng lên tận trời, chợt một kiếm chém ra, một đạo kiếm quang màu vàng phá không bay tới. Chạm, kiếm ý xung tiêu, áo nghĩa ngưng tụ, huyết mạch bùng nổ, Lâm Tiêu chém ra một kiếm. Vành, một tiếng nổ vang, hai đạo kiếm quang va chạm, nhao nhao nổ tung, kinh khí giật tán vô cùng sắc bén, khiến không gian tựa như mặt gương vỡ vụn bị cắt thành vô số mảnh. Một khắc sau, Lữ Khâm và Lâm Tiêu đồng thời bạo lui. Thiên Ma Ba, một tiếng quát chói tai, ngạo phong thừa thế lao tới, ma khí trong lòng bàn tay điên cuồng ngưng tụ, tạo thành một quang cầu màu đen đường kính nửa mét, sau đó trực tiếp đẩy một chưởng ra. Quang cầu màu đen bắn mạnh ra, kéo theo một vệt sáng đen giữa không trung, tựa như một tia chớp đen kịt, cấp tốc gáp sát Lâm Tiêu. Chạm. Lâm Tiêu xoay người chém một kiếm. Vành. Một tiếng nổ lớn, quang cầu nổ tung, năng lượng ngưng tụ bên trong nháy mắt bùng phát, ma khí vô tận quét ra, giống như cuốn lên một cơn bão ma khí, tàn phá bừa bãi, không gian run rẩy. Ở trong cơn bão, Lâm Tiêu rất khó giữ vững thăng bằng, thân hình bị thổi lắc lư bất định, tầm mắt cũng một mảnh hỗn loạn. Cơ hội tốt. Lữ Khâm mắt sáng lên, lập tức bạo lướt mà ra, đi tới vị trí rìa cơn bão, khóa chặt vị trí Lâm Tiêu, nâng tay chém một kiếm. Xuy. Kiếm quang màu vàng lăng lệ xé rách không gian, bay chém ra. Vụ. Mặc dù ở trong cơn bão nhìn không rõ, nhưng tinh thần lực của Lâm Tiêu cường đại cỡ nào, không cần mắt cũng sớm đã cảm nhận được một kiếm này, thậm chí còn chính xác hơn dùng mắt, lập tức đạp mạnh chân, tránh được một kiếm này. Nhưng ngay sau đó, lại là mấy đạo kiếm quang màu vàng chém tới. Dưới ảnh hưởng của cơn bão, tốc độ sẽ chịu một chút ảnh hưởng, Lâm Tiêu dứt khoát không né tránh nữa, trực tiếp xuất kiếm ngăn cản, chặn lại toàn bộ kiếm quang màu vàng. Rất nhanh, cơn bão tiêu tán, Lâm Tiêu vẫn không hao tổn gì, mà bên kia, Lữ Khâm và Ngạo Phong thì đứng cùng một chỗ, lạnh lùng nhìn hắn. Quả nhiên, thực lực hai người này đều sắp xỉ Vương Lăng Thiên, thậm chí còn kém hơn Vương Lăng Thiên dùng Thánh Hỏa ấn một chút. Lâm Tiêu thầm nghĩ, đương nhiên đối phương chắc chắn vẫn chưa dùng toàn lực, hẳn là cũng sẽ có hậu thủ. Tiểu tử này quả nhiên rất khó giải quyết, ngươi và ta nếu không dùng toàn lực, e rằng nhất thời nửa khắc cũng chưa chắc bắt được hắn. Chúng ta hai đánh một đã là chiếm ưu thế, ở đây nhiều người nhìn như vậy, nếu cứ dây dưa mãi, chẳng phải thành trò cười sao? Lữ Khâm trầm giọng nói. Hắn rất rõ ràng, vừa rồi giao thủ chỉ là thăm dò, hắn và Ngạo Phong đều chưa dùng toàn lực. Tuy nói hai người bọn hắn đang hợp tác, nhưng khó tránh khỏi cũng đề phòng lẫn nhau, không muốn bại lộ thực lực chân chính. Ta hiểu. Ngươi và ta trước tiên mau chóng đá tiểu tử này ra khỏi cuộc chơi, đến lúc đó, hai chúng ta lại nhất quyết thắng bại. Ngạo Phong trầm giọng nói. Được, lần này hai chúng ta cùng ra tay, ngươi công trái, ta công phải. Vâng. Dứt lời, khí tức hai người bùng nổ, thực lực thánh cảnh tam trọng đỉnh phong triển lộ không bỏ sót, thân hình lóe lên, và bắn ra. Liệt Kim Diệu Thiên Trảm. Người ở giữa không trung, kiếm ý của Lữ Khâm cuộn trào, dao động màu vàng vô tận tràn ngập ra, chính là kim chi áo nghĩa, lượng lớn kim chi áo nghĩa bám vào trên lưỡi kiếm. Theo cổ tay Lữ Khâm rung lên, từng vòng gợn sóng màu vàng khuyết tán ra, lộ ra ý sát phạt lăng lệ. Kim chi áo nghĩa vốn là loại áo nghĩa cực kỳ sắc bén, mà kiếm ý của Lữ Khâm cũng là kim chi kiếm ý, hai cái chồng lên nhau, bổ trợ cho nhau. Đây cũng là nguyên nhân vì sao kiếm của Lữ Khâm lại nhanh như vậy, lăng lệ như vậy. Suy suy, trong nháy mắt áo nghĩa và kiếm ý đạt tới đỉnh phong, Lữ Khâm vung một kiếm, một đạo kiếm quang màu vàng chói mắt bay chém ra, kiếm quang vô cùng sắc bén, nơi đi qua không gian trực tiếp bị cắt ra, lộ ra một đường đen thẳng tắp. Một kiếm này nhìn như thanh thế không lớn nhưng uy lực lại vô cùng đáng sợ, không hoa khi nói rằng, cho dù là thánh cảnh tam trọng bình thường cũng rất khó ngăn cản được, dưới sự khinh suất đều có thể bị miểu sát. Chương 3336, sự rung động của huyết mạch đế cấp ngũ phẩm. Chương 3336, sự rung động của huyết mạch đế cấp ngũ phẩm. Thiên Ma của Vũ. Ngạo phong quát lớn, ma khí quanh thân của trào, tựa như một mảnh sóng biển màu đen, chỉ thấy mảng lớn ma khí hội tụ sau lưng hắn, hình thành một đôi ma rực dài mấy chục trượng. Ma rực chấn động, Ngạo phong trong nháy mắt bay lên cao mấy trăm trượng, hai cánh ma rực khổng lồ hào quang lấp lánh, dưới ánh hào quang, mạch lạc trên ma rực đều rõ ràng từng ly. Ma thần ba. Một khắc sau, chỉ thấy ma khí trên người Ngạo phong điên cuồng trào ra, hai cánh ma rực mãnh liệt mở rộng, lượng lớn ma khí điên cuồng tụ tập, hình thành một ma quang cầu to lớn trước người hắn, theo năng lượng liên tục không ngừng rót vào, ma quang cầu càng ngày càng lớn. Đi. Trong nháy mắt năng lượng của ma quang cầu đạt tới đỉnh điểm, ma dược đang mở rộng mạnh mẽ khép lại, lực trùng kích hình thành trong nháy mắt đánh bay ma quang cầu. Ma quang cầu to như căn nhà bắn mạnh ra, kéo ra một đường ánh sáng màu đen thẳng tắp trong hư không, nơi đi qua không gian kịch chấn không thôi. Trong khoảnh khắc, công kích của hai người đồng thời đánh về phía Lâm Tiêu, mỗi một đạo công kích đều có thể miểu sát thánh cảnh tam trọng bình thường. Vâng. Đối mặt với công kích hùng hổ của hai người, Lâm Tiêu không do dự, trực tiếp bùng nổ huyết mạch chi lực đến cực hạn, huyết mạch chi lực bàng bạc điên cuồng trào ra, chiến thần chi ảnh trên đỉnh đầu lấp lánh, huyết quang chói mắt nhuộm đỏ một phương bầu trời. Chạm. Lâm Tiêu chém ra một kiếm, một đạo kiếm quang kinh thiên hoành không xuất thế. Bành. Một tiếng nổ kinh thiên, nhấc lên cơn bão năng lượng đáng sợ, kinh khí vô tận quét ngang ra, trong chốc lát, cả bầu trời đều bị huyết sắc, kim sắc và hắc sắc quang mang lấp đầy, ba luồng năng lượng hỗn tạp vào nhau, kích động từ phía. Không gian điên cuồng run rẩy, giống như bất cứ lúc nào cũng không chịu nổi gánh nặng mà sụp đổ, bề mặt không gian liên tiếp vỡ vụn, vật chất không gian đen ngòm nhanh chóng lan tràn ra xung quanh. Năng lượng điên cuồng tàn phá bừa bãi, khí lưu bạo động, ba người vội vàng ngự khí ngăn cản, dưới sự trùng kích của kình khí cuồng bạo mà điên cuồng lui về phía sau. Mấy hơi thở sau, cơn bão mới dần dần lắng xuống, không gian vỡ vụn từ từ tự động chữa trị. Trên không trung chiến đài, ba người mỗi người chiếm một phương, phản phất thế chân bạn. Chỉ thấy Lữ Khâm quanh thân kim chi áo nghĩa và kiếm ý của trào, từng vòng quang ba màu vàng khuyết tán ra, không gian không ngừng bị kiếm ý sắc bén cắt chém, kịch chấn không thôi. Ma Ngạo Phong, bốn phía cũng bố trí đầy ma khí xâm nhiên, ma khí cuộn trào tựa như một mảnh sóng biển đen kịt, mang đến cho người ta áp lực cực kỳ cường đại, phảng phất phất tay là có thể thay đổi đất trời. Kẻ khiến người ta chú ý nhất, không ai khác chính là Lâm Tiêu. Giờ phút này trên đỉnh đầu hắn, Tôn Chiến Thần chi ảnh kiêu ngạo nghệ đứng giữa thương khung, chiến thần cao hơn trăm trượng, tay cầm đao kiếm, ngạo thị thiên hạ, bá khí kinh thiên, không ai bị nổi. Lúc này, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào huyết mạch chi ảnh kia, chính xác mà nói, là nhìn vào mạch luân bên trên. Năm đạo mạch luân màu vàng rực rỡ sinh huy, kim quang chói mắt tràn ngập ra, quang hoa sáng chói kia phảng phất còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời. Giờ khắc này, bao gồm cả Lữ Khâm, Ngạo Phong, trong mắt tất cả mọi người đều tràn ngập một màu vàng kim, kim quang chói mắt khiến rất nhiều người sinh ra một loại ảo giác như trong động. Mạch luân màu vàng, đại biểu đế cấp huyết mạch, mà năm đạo mạch luân màu vàng cũng chính là huyết mạch đế cấp ngũ phẩm. Nhìn chiến thần huyết mạch phía trên mặt tất cả mọi người đều hiện lên vẻ rung động khó nói nên lời. Huyết mạch đế cấp tam phẩm ở Thanh Vân Đại Lục đã rất hiếm thấy, đế cấp tứ phẩm càng là Long Phượng Sử Lân, rất nhiều người chỉ là nghe nói, căn bản chưa từng thấy qua, còn đế cấp ngũ phẩm thì gần như có thể nói là truyền thuyết rồi. Chỉ có huyết mạch cực kỳ cường đại, loại huyết mạch viễn cổ sâu xa mới có thể đạt tới đế cấp ngũ phẩm, mà loại cấp bậc huyết mạch này ở hạ linh giới chưa từng có ai nhìn thấy qua, nếu có người nói từng thấy, chỉ sẽ bị coi là chém gió. Nhưng bây giờ, tất cả võ giả trong toàn bộ Thánh Linh Thành đều chân chân thực nhìn thấy một tôn huyết mạch đế cấp ngũ phẩm, đây không phải giả, bởi vì tất cả mọi người đều đang nhìn. Nhất thời, cả Thánh Linh Thành một mảnh chết lặng. Tên này lại là huyết mạch đế cấp ngũ phẩm sao có thể? Trên đường phố, Vương Lăng Thiên gắt gao nhìn chằm chằm phía trên, trong mắt tràn ngập màu vàng chói mắt, trên mặt đầy vẻ khó tin. Hắn không dám tin, huyết mạch tôn quý như thế lại xuất hiện trên người một tán tu, nhất thời khiến hắn không thể tiếp nhận, trong lòng vừa khiếp sợ vừa ghen ghét. Không chỉ có Vương Lăng Thiên, bọn người Phùng Đồng, Lôi Cương cùng Đồ Lãnh, trên mặt đều bố trí đầy vẻ rung động. Nhưng cứ như vậy, dường như rất nhiều chuyện đều giải thích thông rồi. Thảo nào đối phương có thể liên tiếp bạo lãnh, một đường giết tới hiện tại, hiển nhiên là ẩn giấu huyết mạch chi lực, mỗi lần chỉ bùng nổ một bộ phận, mãi cho đến bây giờ, đối mặt với sự liên thủ của Lữ Khâm và Ngạo Phong, không còn cách nào khác mới đem huyết mạch hoàn toàn bùng nổ, cũng bại lộ phẩm cấp huyết mạch. Chương 3337, thân phận bại lộ. Chương 3337, thân phận bại lộ trách không được. Trận trước Tiêu Lâm đấu với Vương Lăng Thiên, ta thấy trên đỉnh đầu Tiêu Lâm xuất hiện huyết mạch chi ảnh, lúc đó ta còn chưa kịp phản ứng thì huyết mạch đã biến mất. Huyết mạch đế cấp ngũ phẩm, đó là huyết mạch trong truyền thuyết, Vương Lăng Thiên thua cũng không oan a. Cái này cũng quá mạnh, quá ngoại lai rồi, vậy mà có thể ở chỗ này nhìn thấy huyết mạch đế cấp ngũ phẩm trong truyền thuyết, còn là trên người một tán tu. Trời ạ, ta không phải đang nằm mơ chứ? Tán tu cái gì? Sở hữu loại cấp bậc huyết mạch này, tuyệt đối có thể xếp vào hàng ngũ thiên tài bậc nhất, thậm chí là đỉnh tiêm, không chừng có thể trở thành yêu nghiệt trấn áp thời đại. Nhất thời, mọi người lần nữa nổ tung, từng đạo tiếng kinh hô không dứt bên hai, từng người kích động mặt đỏ tới mang hai, tâm tình bành trướng. Đây chính là huyết mạch đế cấp ngũ phẩm trong truyền thuyết, không ngờ bọn họ có thể vinh hạnh nhìn thấy ở chỗ này, cho dù không lấy được gì cũng coi như không hưởng chuyến đi này. Không đúng, chờ một chút, ta nhớ không lâu trước đó, phó gia phát ra lệnh truy nã kia nói, người bị truy nã sở hữu huyết mạch đế cấp ngũ phẩm, lúc ấy ta còn không quá tin tưởng, chẳng lẽ là? Ta đi, ngươi nói như vậy ta cũng nhớ ra rồi, trên đó còn miêu tả hình dáng huyết mạch, dường như rất giống huyết mạch của Tiêu Lâm này à? Không phải rất giống, mà căn bản chính là nó, trên đời này đâu có chuyện trùng hợp như vậy, chẳng lẽ còn có hai cái huyết mạch đế cấp ngũ phẩm? Hơn nữa, ta nhớ được người bị truy nã là đệ tử Tiên Kiếm Sơn, tên là Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, Tiêu Lâm, cái này cũng sẽ không phải là trùng hợp chứ? Nhất thời, chiều hướng nghị luận của mọi người thay đổi, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiêu cũng từ kinh dị biến thành hoài nghi. Mười có tám chín, Tiêu Lâm này chính là Lâm Tiêu, đệ tử bị Tiên Kiếm Sơn trục xuất sư môn. Kẻ này đã đánh giết phó gia thiếu chủ Phó Hồng Phi và không ít cao thủ của các thế lực lớn khác, bị các đại thế lực truy nã, không ngờ còn dám tới Thánh Linh Thành. Như vậy, mọi người cũng đã hiểu vì sao Lâm Tiêu luôn ẩn giấu thực lực, thực tế là sợ bại lộ huyết mạch, bại lộ thân phận. Thì ra ngươi chính là Lâm Tiêu. Vương Lăng Tiên sát cơ trong mắt của Tiệm, trong huyết ma bí cảnh trước đó, vương gia hắn có không ít cao thủ đều chết trong tay Lâm Tiêu này, trong đó có mấy người quan hệ với hắn cũng không tệ, đặc biệt là tam đệ Vương Huy của hắn cũng chết ở bên trong, tuy rằng không xác định có phải Lâm Tiêu làm hay không, nhưng khả năng rất lớn, trừ Lâm Tiêu này ra, còn ai dám động đến đích tử vương gia. Đáng chết, thì ra hắn chính là Lâm Tiêu, hắn đã giết một người bạn tốt của ta. Thiên Lôi Tông ta có mấy vị thiên tài chính là chết trong tay kẻ này, còn có Băng Tuyết Đao Tông ta. Nhất thời, tất cả mọi người đều lật lại nợ cũ, nhớ tới chuyện ở huyết ma bí cảnh. Về cơ bản, trong số những võ giả ở Thánh Linh Thành hiện tại, hơn một nửa đều có thủ với Lâm Tiêu. Mà phía trên, Lữ Khâm và Ngạo Phong hiển nhiên cũng biết thân phận của Lâm Tiêu. Đặc biệt là Lữ Khâm, hắn không ngờ đối phương lại chính là Lâm Tiêu đại khai sát giới ở huyết ma bí cảnh, bị nhiều thế lực truy nã, đã từng cũng là đệ tử Tiên Kiếm Sơn, không ngờ sẽ gặp gỡ đối phương theo phương thức này. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, mặc kệ đối phương thân phận thế nào, dường như đối với bọn hắn cũng không có quá nhiều ảnh hưởng, giờ phút này trên chiến đài, bọn hắn vốn dĩ là đối thủ cạnh tranh. Về phần những phần thưởng truy nã Lâm Tiêu kia, hai người bọn hắn cũng căn bản trước mắt, đâu có phong phú bằng phần thưởng của Thánh Linh Thành này. Cho nên, sau khi biết thân phận của Lâm Tiêu, hai người cũng chỉ khiếp sợ trong chốc lát liền khôi phục bình tĩnh. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, huyết mạch đế cấp ngũ phẩm quả thực rất lợi hại. Vừa rồi, hai người bọn hắn liên thủ công kích, về cơ bản đều dùng tám thành lực, vậy mà đều bị đối phương ngăn cản, huyết mạch đế cấp ngũ phẩm quả nhiên danh bất hư truyền. Thảo nào Vương Lăng Tiên lại bại trong tay ngươi, huyết mạch đế cấp ngũ phẩm, cho dù là bất kỳ ai trong hai người chúng ta cũng không phải đối thủ của ngươi. Nhưng đáng tiếc, người đầu tiên phải rời cuộc chơi là ngươi. Lữ Khâm thản nhiên nói, trong mắt một tia phong mang hiện lên. Ngạo Phong, nếu hai chúng ta còn có điều giữ lại, e rằng chưa chắc có thể đào thải tiểu tử này, không chừng hai chúng ta cũng sẽ dẫm lên vết xe đổ của Vương Lăng Thiên. Lữ Khâm trầm giọng nói, huyết mạch đế cấp ngũ phẩm bọn hắn không thể không coi trọng. Chương 3338, tuyệt chiêu áp đáy hỏm. Chương 3338, tuyệt chiêu áp đáy hỏm. Ta hiểu, không giải quyết hắn trước, hai chúng ta đều rất nguy hiểm. Ngạo Phong vặn vặn cổ, trong mắt nổi lên ma quang màu đen, vốn dĩ chiêu này định giữ lại cuối cùng để đối phó ngươi, chỉ có thể dùng trước ở chỗ này. Ta cũng giống vậy, chiêu này là tuyệt chiêu áp đáy hỏm của ta, hiện tại nhất định phải dùng rồi. Vừa hay, hai chúng ta liền so một chút, rốt cuộc tuyệt chiêu của ai mạnh nhất. Được. Hai người nhìn nhau, một tia phong mang chợt lóe lên. Vâng. Một khắc sau, khí tức trên người hai người đồng thời bùng nổ. Chỉ thấy trên người Lữ Khâm, kim chi áo nghĩa và kiếm ý sắc bén điên cuồng cuộn trào, giống như có lưỡi dao vô hình đang cắt chém, khiến không gian bốn phía kịch chấn không thôi. Chỉ thấy Lữ Khâm tâm thần hợp nhất, mắt nhìn phía trước, kiếm trong tay chậm rãi nâng lên, cùng lúc đó, áo nghĩa và kiếm ý bốn phía cũng sao động, nổi lên gợn sóng màu vàng kịch liệt. Vâng. Một khắc sau, trên người Lữ Khâm, một cỗ kiếm ý kinh người phóng lên tận trời, hóa thành một cột sáng màu vàng, phảng phất muốn xông phá thiên cung. Cùng lúc đó, khí tức trên người Lữ Khâm liên tục tăng lên, y bào cổ động, bay phần phần, tóc dài tung bay, thần tình của hắn phá lệ chăm chú, phảng phất hòa làm một thể với kiếm. Thiên Ma Tù Lung. Ngạo Phong quát lớn, hai tay kết ấn thật nhanh, sau đó hai tay mãnh liệt ấn lên chiến đài. Trong chớp mắt, lấy dưới chân Ngạo Phong làm trung tâm, ma khí cuộn trào tựa như sóng thần điên cuồng quét ra, thời gian mấy hơi thở, không gian nơi cả tòa chiến đài đều bị ma khí bao bọc, giống như đêm tối giáng lâm, tầm mắt một mảnh đen kịt. Nhìn từ bên ngoài, cứ như một cái túi màu đen khổng lồ ngưng tụ từ ma khí chụp lên chiến đài, khiến người ta không nhìn thấy tình huống bên trong. Trong chốc lát, không gian nơi ba người đứng một mảnh hắc ám. Vụ. Hai mắt Ngạo Phong mở ra, trong mắt nổi lên ma quang màu xanh lục quỷ dị, đây là ưu lục ma đồng của Thiên Ma Đại Pháp tầng thứ 7, dưới tình huống mở ra ma đồng, tầm nhìn của hắn sẽ không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, hơn nữa có thể nhìn thấu triệt hơn. Mà Thiên Ma Tù Lung này là chiêu thức của Thiên Ma Đại Pháp tầng thứ 9, có thể giam cầm đối thủ và bản thân trong một phương ma khí lĩnh vực. Trong lĩnh vực này, thực lực của hắn sẽ tăng lên ba thành, mà thực lực của đối thủ sẽ bị áp chế. Đương nhiên, Ngạo Phong cố ý khống chế, sẽ tận lượng giảm bớt ảnh hưởng của ma khí đối với Lữ Khâm. Nay còn chưa xong, chỉ thấy Ngạo Phong lại kết ấn, ma khí cuộn trào hội tụ sau lưng hắn, sau đó hình thành một cái ma ảnh màu đen khổng lồ. Thiên Ma Đại Pháp tầng thứ 10. Lữ Khâm hai mắt nhắm lại, sớm đã nghe nói Ngạo Phong tu luyện Thiên Ma Đại Pháp đến tầng thứ 10, ngưng tụ ra một tôn ma hồn, xem ra đây chính là nó. Thân ở trong một phương không gian hắc ám kín mít này, khắp nơi đều là ma khí lưu động, ma khí này du ly bốn phía thân thể, phản phất nguyên khí vận chuyển đều không trôi chảy như vậy, loan thoáng dường như còn có thể nghe thấy tiếng gào thét quỷ dị, đối với thể xác và tinh thần võ giả đều là một loại khảo nghiệm. Tuy nhiên Lữ Khâm dù sao cũng là một kiếm tu, lại tu luyện kim chi kiếm ý vốn là khắc tinh của tà ma chi vật, chạm yêu trừ ma, kiếm ý hộ thể, Lữ Khâm cũng không chịu ảnh hưởng bao nhiêu. Cùng tiến lên, tốc chiến tốc thắng. Ngạo Phong trầm giọng nói, Thiên Ma Tù Lung này tiêu hao ma khí rất lớn, cho dù là với tu vi của hắn cũng tối đa duy trì 3 phút mà thôi, nếu không phải vì mau chóng đào thải Lâm Tiêu, hắn sẽ không dễ dàng động dụng chiêu này. Chờ đào thải Lâm Tiêu, hắn và Lữ Khâm còn một trận ác chiến, tự nhiên phải bảo tồn thực lực nhất định, mau chóng kết thúc chiến đấu. Được, cùng ra tay. Phanh. Dứt lời, Lữ Khâm đạp chân một cái, nhân kiếm hợp nhất. Giờ khắc này, áo nghĩa, kiếm ý, kiếm, còn có bản thân hắn phảng phất đều hòa làm một thể, hóa thành một đạo kiếm quang màu vàng, cực tốc xuyên qua trong không gian hắc ám. Kiếm quang kích động, không ngừng có dao động màu vàng khuyết tán ra, nơi đi qua, ma khí trong nháy mắt bị chôn bụi, dao động màu vàng kia quá sắc bén. Gần như cùng lúc, Ngạo Phong cũng ra tay. Ma dược chấn động, Ngạo Phong bạo bắn ra, khí tức bùng nổ, chỉ thấy hắn một tay đưa nắm, lượng lớn ma khí điên cuồng hội tụ tới, trong tay hắn ngưng tụ thành một cây trường mâu. Trường mâu dài mấy trượng, toàn thân ô quang lưu chuyển, nổi lên ánh sáng long lanh, tựa như được chế tạo từ hắc ngọc. Cùng lúc đó, ma hồn sau lưng hắn cũng làm ra động tác tương tự, đồng dạng ngưng tụ ra một cây trường mâu. Lượng lớn ma khí điên cuồng bọc tới, không ngừng hội tụ vào trong trường mâu. Trường mâu tổng cộng chỉ dài mấy trượng, cho dù ma khí liên tục không ngừng rót vào, kích thước cũng không có biến động bao nhiêu, chỉ là ánh sáng bên trên càng thêm ngưng luyện. Chạm. Tốc độ của Lữ Khâm cực nhanh, trong nháy mắt đã áp sát vị trí Lâm Tiêu, kiếm quang màu vàng phảng phất không gì không phá, xé rách bóng tối, cực tốc bay chém. Giết. Cùng lúc đó, Ngạo Phong cũng theo sát đánh tới, uy lực trường mâu trong tay đã chồng chất đến cực hạn, không biết bao nhiêu ma khí toàn bộ áp xúc trong một cây trường mâu dài mấy trượng này, uy lực của trường mâu này có thể thấy được luống đốn. Theo Ngạo Phong ném mạnh về phía trước, trường mâu bạo bắn ra, cùng lúc đó, ma hồn sau lưng cũng làm ra động tác tương tự, đồng dạng bắn ra một đạo trường mâu. Hai đạo trường mâu trên nửa đường hợp hai là một, uy thế càng thịnh, tựa như một đạo tia chớp đen kịt rong ruổi trong bóng tối. Chương 3339, một kiếm đỉnh phong. Chương 3339, một kiếm đỉnh phong. Thân ở trong bóng tối, bốn phía đều là ma khí lưu động, Lâm Tiêu quanh thân kiếm ý hộ thể, ngăn cản ma khí ăn mòn. Với hồn lực cường đại của Lâm Tiêu, ảnh hưởng của bóng tối đối với hắn gần như có thể bỏ qua không tính. Tới hay lắm. Phát giác được hai luồng khí tức cường đại nhanh chóng tới gần, trong mắt Lâm Tiêu hiện lên một đạo phong mang. Hắn có thể cảm giác được khí tức của Lữ Khâm và Ngạo Phong mạnh hơn trước một đoạn, thậm chí không thua gì Vương Lăng Tiên thi triển cấm thuật không lâu trước đó. Hiện nhiên hai người đều đã dùng toàn lực, định một lần hành động đánh bại hắn. Đã như vậy, Lâm Tiêu cũng không cần thiết phải giữ lại cái gì, đã bại lộ thân phận, vậy thì thống khoái đánh một trận, bắt lấy đệ nhất thánh linh thành. Vâng. Lâm Tiêu đạp chân một cái, khí huyết sôi trào, huyết mạch chi lực bàng bạc mãnh liệt trào ra, trong chớp mắt, phảng phất một mảnh phong lãng màu vàng cuộn ra. Lâm Tiêu ngạo lập hư không, đôi kim mâu rực rỡ sinh huy, chiến thần huyết mạch lấp lánh, kim quang chói mắt đẩy lui bóng tối, phương viên mấy trăm trượng đều tràn ngập kim quang chói mắt. Thiên tỏa huyết trảm. Một tiếng quát lớn, Lâm Tiêu hai tay cầm kiếm, huyết mạch chi lực bốn phía điên cuồng hội tụ tới, tựa như thổi lên một cơn bão màu vàng, trung tâm cơn bão chính là Lâm Tiêu. Cùng lúc đó, sinh tử kiếm ý, tử vong áo nghĩa đều hội tụ tới. Chạm. Trong nháy mắt lực lượng ngưng tụ đến đỉnh phong, Lâm Tiêu mãnh liệt chém mạnh một kiếm xuống, một đạo quang ba màu vàng dài trăm trượng trùng kích ra, đón gió tăng gọn, nhanh chóng xé rách một cái miệng trong bóng tối. Gần như cùng lúc, công kích của Lữ Khâm và Ngạo Phong đánh tới. Oành. Một tiếng nổ kinh thiên, năng lượng cuồng bạo hơn trước đó tuyên tiết ra, năng lượng kinh khủng tựa như biển cả mênh mông cuộn trào ra. Trong chớp mắt, toàn bộ không gian khắp nơi đều tràn ngập ba loại năng lượng kim chi áo nghĩa, ma khí cùng huyết mạch chi lực. Từng vòng dao động trùng kích quyết tán ra, đạt tới mấy trăm trượng bên ngoài, không ngừng trùng kích ma khí tù lung. Thế nào rồi, bên trong là tình huống gì? Không biết ta, ma khí đã phong tỏa toàn bộ chiến đài, căn bản không nhìn thấy tình huống bên trong. Cái đó còn cần phải nói sao? Lữ Khâm và Ngạo Phong liên thủ, Lâm Tiêu này cho dù có huyết mạch đế cấp vũ phẩm, e rằng cũng rất khó ngăn cản. Đó là khẳng định, giết tiểu tử kia mới tốt. Bên dưới, mọi người nghị luận ầm ĩ, tất cả ánh mắt đều nhìn chằm chằm phía trên. Phanh. Đúng lúc này, ma khí tù lung to lớn bỗng nhiên rung động một cái, giống như chịu sự trùng kích từ bên trong, một cái lại một cái, ma khí vốn chặt chẽ rất nhanh xuất hiện vết rạn, mười mấy cái sau, toàn bộ tù lung đã bố trí đầy vết rạn. Kèm theo một tiếng nổ kinh thiên, toàn bộ ma khí tù lung hoàn toàn vỡ nát. Phanh. Không còn tù lung trói buộc, năng lượng cuồng bạo mãnh liệt cuốn ra, tựa như sơn hô hải khiếu, tàn phá phương viên trên ngàn trượng. Không gian giống như nước hồ bị cuồng phong nhấc lên, vặn vẹo kịch liệt, mảng lớn vật chất không gian lộ ra. Trong chớp mắt, trên toàn bộ chiến đài cùng với phương viên mấy trăm trượng ngoài chiến đài đều bị năng lượng mãnh liệt chiếm cứ, khí lưu bạo động, không gian chia năm xẻ bảy, uy áp đáng sợ giáng lâm, cho dù là đám người cách phía trên rất xa đều có thể cảm giác được một cô áp lực đập vào mặt, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Cỗ năng lượng này quá đáng sợ, mang đến cho người ta cảm giác phảng phất phương thiên địa kia đều muốn bị năng lượng xé nát. Mọi người không chút nghi ngờ, nếu bọn họ đi lên, chỉ cần tới gần phương viên trăm trượng, thậm chí mấy trăm trượng, có thể trong nháy mắt sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Về phần ba người kia, dưới cỗ năng lượng bạo động khủng bố này, căn bản ngay cả cái bóng cũng không nhìn thấy, không gian đã một mảnh mơ hồ. Cơn bão năng lượng kinh khủng kéo dài trọn vẹn mấy chục hơi thở mới rốt cục dần dần bình ổn lại. Ánh mắt của mọi người từ đầu đến cuối đều gắt gao nhìn chằm chằm chiến đài, bức thiết muốn biết kết quả như thế nào. Mặc dù rất nhiều người đều ủng hộ Lữ Khâm và Ngạ Phong, nhưng một đường đi tới này, rung động mà Lâm Tiêu mang đến cho người ta quá nhiều, không tận mắt nhìn thấy vẫn không dám xác định. Mà theo cơn bão tiêu tán, không gian vặn vẹo cũng dần dần khôi phục, khí lưu ổn định, tầm mắt cũng dần dần rõ ràng. Cuối cùng, mọi người nhìn thấy ba đạo thân ảnh trên chiến đài, ba cái bóng mơ hồ càng ngày càng rõ ràng. Chỉ thấy trên chiến đài, Lữ Khâm và Ngạo Phong đứng ở cùng một phía, Lâm Tiêu ở đối diện. Lúc này Lữ Khâm hô hấp dồn dập, khoe miệng dỉ máu, thân thể thỉnh thoảng run rẩy, trên mặt đầy vẻ kinh dị, không biết từ lúc nào, dưới chân đã tụ thành một vũng máu nhỏ. Mà Ngạo Phong một bên, tình huống cũng không tốt hơn chỗ nào, ma dược sau lưng đã tiêu tán, sắc mặt trắng bệch, khí tức giảm xuống một chút so với trước. Ngược lại nhìn Lâm Tiêu, khoe miệng cũng vương một vệt máu, nhưng khí tức lại không có biến hóa bao lớn, hiển nhiên cũng không bị thương gì. Chương 3340, thần giai bảo khí chương 3340, thần giai bảo khí làm sao có thể? Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Không ai ngờ tới, Lữ Khâm và Ngạo Phong liên thủ, vậy mà lại chịu thiệt thòi. Phải biết rằng, hai người này đều là những nhân vật đã tiến vào top 3, hơn nữa đều là thiên kiêu thành danh đã lâu, thậm chí không ít người còn cho rằng quán quân sẽ sinh ra từ trong hai người này. Vậy mà hiện tại, hai vị ứng cử viên vô địch này liên thủ lại rơi vào thế hạ phong, trong lúc nhất thời, mọi người chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt thật không chân thực, tên Lâm Tiêu kia, sao có thể mạnh đến như vậy? Đáng chết, tên tiểu tạp chủng này. Vương Lăng Thiên nghiến răng nắm chặt tay, trong mắt tơ máu đều lộ ra, vốn dĩ hắn còn kỳ vọng Lữ Khâm và Ngạo Phong liên thủ giải quyết Lâm Tiêu, cho dù không giết được Lâm Tiêu, ít nhất cũng có thể loại bỏ hắn. Nhưng hắn vạn lần không ngờ tới, kết quả lại là như thế này. Thực lực của Lữ Khâm và Ngạo Phong hắn rõ ràng nhất, cùng hắn có thể nói là kẻ tám lạng người nửa cân, điều này chẳng phải nói lên rằng Lâm Tiêu khi đối mặt với hắn căn bản là chưa dùng toàn lực sao? Điều này khiến Vương Lăng Tiên nhất thời khó lòng chấp nhận, ghen ghét không thôi. Về phần Phùng Đồng, Lôi Cương đám người sớm đã kinh ngạc đến ngây người, lời nói đều không thốt ra được, giờ phút này trong đầu bọn họ chỉ hiện lên một ý niệm, khoảng cách thật sự quá lớn. Không hổ là thiên tiêu của Tiên Kiếm Sơn và Tiên Ma Thần Tông, công kích vừa rồi của hai người các ngươi, ngay cả ta cũng suýt chút nữa không đỡ được. Lâm Tiêu trầm giọng nói, vừa rồi hắn thi triển Thiên Tỏa Huyết Trạm, đem sinh tử kiếm ý, tử vong áo nghĩa toàn bộ thôi động đến cực hạn, dốc toàn lực một kích, mới ngăn được công kích của đối phương. Lấy thực lực của Lâm Tiêu, nếu hoàn toàn bộc phát huyết mạch, thánh cảnh tam trọng đỉnh phong hắn đều không để vào mắt, nếu vận dụng huyết mạch vũ khí, càng là có thể cùng thánh cảnh tứ trọng đánh một trận. Lữ Khâm và Ngạo Phong thực lực cố nhiên rất mạnh, đã vượt qua thánh cảnh tam trọng đỉnh phong bình thường, tiếp cận thánh cảnh tứ trọng, nhưng chúng quy còn chưa tới thánh cảnh tứ trọng, cùng lắm cũng chỉ sắp xỉ Vương Lăng Thiên khi thi triển Thánh Hỏa Ấn. Cho dù hai người liên thủ, tối đa cũng chỉ tương đương thực lực thánh cảnh tứ trọng tiền trung kỳ, so với Lâm Tiêu, hai người chúng quy vẫn kém một bậc. Cho nên giao phong vừa rồi, Lữ Khâm và Ngạo Phong đều bị thương, Thiên Tỏa Huyết Trảm chính là huyết mạch vũ khí đế cấp vũ phẩm, uy lực không hề thua kém siêu thần cấp vũ khí, cho dù Lữ Khâm và Ngạo Phong đều dùng ra tuyệt chiêu của riêng mình, cũng vẫn ngăn không được. Đương nhiên, thương thế của hai người không tính là rất nghiêm trọng, nhưng đối với lòng tự tin của bọn hắn tuyệt đối là đả kích trầm trọng. Phải biết rằng, bọn hắn đều là nhân vật thiên kiêu, hai đánh một đã tổn hại danh tiếng của bọn hắn, nhưng kết quả, hai đánh một còn thất bại, thiên tài đều là kiêu ngạo, điều này làm cho hai người nhất thời có chút khó lòng chấp nhận, bọn hắn không ngờ tới, khoảng cách với Lâm Tiêu lại lớn như vậy. Mà lời Lâm Tiêu nói, lọt vào tai hai người bọn hắn, cũng là chói tai như thế. Các ngươi thua, chủ động xuống dưới đi. Lâm Tiêu nói, từng bước một đi về phía hai người, nếu hai người còn muốn đánh, hắn phục bồi, dù sao người cuối cùng lưu lại trên chiến đài này, nhất định là hắn. Lữ Khâm và Ngạo Phong nhíu nhíu mày, nhìn nhau một cái, đều thấy được nội ý trên mặt đối phương. Tiểu tử, bớt dùng cái giọng điệu coi thường người khác, ngươi cho rằng ngươi thắng chắc rồi sao? Ngạo Phong sắc mặt một mảnh băng hàn, thân là thiên kiêu của Thiên Ma Thần Tông, hắn chưa từng bị khinh thị như thế, không khỏi giận dữ, tay lật một cái, một đôi bao tay màu xanh đen xuất hiện. Trên bao tay kia bảo quang lưu chuyển, bên trên có một con hắc xà của quanh, đầu rắn hướng thẳng về phía trước nằm đấm, miệng rắn há to, lộ ra bốn chiếc răng nanh sắc bén, sinh động như thật, từng luồng dao động linh diệu từ trong đó khuyết tán ra, phản phất khế hợp với thiên địa. Thần giai bảo khí. Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, loại dao động huyền diệu này, rõ ràng chỉ có thần giai bảo khí mới có thể sinh ra. Keng. Đúng lúc này, một tiếng kiếm minh vang vọng mà lên. Lại thấy trong tay Lữ Khâm, không biết từ lúc nào cũng xuất hiện thêm một thanh bảo kiếm, chỉ thấy thanh bảo kiếm kia toàn thân đỏ rực, trên thân kiếm có khắc hoa văn một con hỏa điểu, đồng dạng tản mát ra một cô dao động huyền diệu, rõ ràng cũng là một thanh thần giai bảo khí. Là thần giai bảo khí. Không ngờ tới, cả hai người đều có một kiện thần giai bảo khí. Thần giai bảo khí đối với thực lực tăng lên rất lớn, ta còn tưởng rằng hai người sắp thua, nhìn như vậy, vẫn còn cơ hội không nhỏ. Tốt, giết tên Lâm Tiêu này, báo thù cho đồng môn Hàn Băng Đào Tông ta. Đúng, giết hắn, giết hắn. Phía dưới, không ít võ giả gầm thét trợ uy, lấy thực lực của bọn hắn, tự nhiên giết không được Lâm Tiêu, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào hai người Lữ Khâm. Chương 3341, ta cũng có chương 3341, ta cũng có tiểu tử, ngươi quá ngông cuồng rồi, ta thừa nhận, một chọi một, ta tuyệt không phải đối thủ của ngươi, thực lực của ngươi so với ta tưởng tượng còn mạnh hơn, nhưng người phải xuống đài tuyệt đối là ngươi. Ngạo Phong ánh mắt sấm lánh, hai tay xỏ vào bao tay, hai chiếc bao tay đột nhiên va chạm vào nhau, ong một tiếng, tựa như chuông cổ chấn vang, một cỗ dao động màu xanh đen khuyết tán ra, không gian khuấy động. Keng. Chỉ thấy Lữ Khâm cổ tay rung lên, bảo kiếm chém xéo xuống dưới, lập tức trong thân kiếm truyền ra một trận âm thanh len ken chấn động tâm phách, trong lúc mơ hồ phản phất còn có thể nghe được một tiếng chim hót dài bén nhọn. Sở dĩ ngay từ đầu không vận dụng thần giai bảo khí là bởi vì ở một mức độ nào đó, sự gia trì của bảo khí không thuộc về thực lực bản thân võ giả, có hiểm nghi gian lận, cho nên Lữ Khâm và Ngạo Phong đều không dùng, tự tin dựa vào thực lực của mình cũng có thể đánh bại Lâm Tiêu. Nhưng tình huống hiện tại, bọn hắn không lo được nhiều như vậy, không dùng thần giai bảo khí, kẻ thua sẽ là bọn hắn. Lâm Tiêu, niệm tình ngươi cũng từng là đệ tử Tiên Kiếm Sơn, ta cho ngươi thêm một cơ hội, chủ động đi xuống, nếu không đao kiếm không có mắt, để mạng lại nơi này cũng không tốt đâu. Lữ Khâm lạnh lùng nói. Đương nhiên, ngoài miệng hắn nói như vậy, thực tế cũng không có 10 phần nắm chắc, coi như bảo khí có thể tăng phúc nhất định chiến lực, khẳng định cũng không tránh khỏi một trận khổ chiến, nếu Lâm Tiêu chịu chủ động đi xuống, hắn sẽ giảm bớt rất nhiều áp lực. Ha ha, hai vị hình như đều rất tự tin. Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, làm sao không hiểu tâm tư của Lữ Khâm, thế nhưng, không phải chỉ có các ngươi mới có thần giai bảo khí. Ông. Tiếng nói vừa dứt, lại thấy Lâm Tiêu tay lật một cái, một đôi vũ dực cánh do chất liệu đặc thù chế tạo mà thành xuất hiện, nương theo động tác hắn ném về phía sau, vũ dực thuận thế rơi vào trên lưng hắn, bên trên bảo quang màu xanh lưu động, từng vòng dao động huyền diệu quyết tán ra, trong lúc mơ hồ, phản phất có thể nhìn thấy một con thanh điểu dương cánh bay lượn, tiêu tán trên bầu trời. Thần giai bảo khí, hắn cư nhiên cũng có thần giai bảo khí. Lập tức, phía dưới truyền đến một mảng kinh hô. Thần giai bảo khí cũng không phải cải trắng, nói thấy là có thể thấy được, nói chung, chỉ có số ít cường giả thánh cảnh mới có thể sở hữu, như ở ngũ đại thế lực, người sở hữu thần giai bảo khí cũng bất quá chỉ mấy chục người, trên cơ bản đều là tông môn cao tầng, hoặc số ít đệ tử có thiên phú đỉnh tiêm nhất. Mà hiện tại, lập tức liên tiếp xuất hiện ba kiện thần giai bảo khí, khó trách mọi người sẽ có phản ứng như thế. Gào. Thế nhưng, tiếng kinh hô của mọi người còn chưa rơi xuống, một trận tiếng gầm rú kinh thiên lại từ phía trên truyền đến. Trong nháy mắt, toàn trường một mảnh chết lặng, tất cả mọi người đều trừng lớn mắt, gắt gao nhìn chằm chằm phía trên. Lại thấy trên chiến đài, trên tay trái của Lâm Tiêu, không biết từ lúc nào xuất hiện thêm một thanh kiếm. Chỉ thấy thanh kiếm kia toàn thân màu xanh đen, mặc lam sắc, trên thân kiếm từng tia từng sợi dòng điện lượn lờ, xèo xèo rung động, từng vòng dao động huyền diệu khuyết tán ra, không gian kịch liệt rung chuyển không thôi. Lại là thần giai bảo khí, trời ơi, làm sao có thể, hắn làm sao lại có hai thanh thần giai bảo khí? Tiểu tử này, rốt cuộc là lai lịch gì? Trong lúc nhất thời, mọi người như vỡ tổ. Mà phía trên, Lữ Khâm và Ngạo Phong cũng là đồng tử co rụt lại, đầy mặt vẻ kinh dị. Vốn dĩ, bọn hắn còn tưởng rằng vận dụng thần giai bảo khí có 8 phần 5 chắc trở lên đánh bại Lâm Tiêu, nhưng trong nháy mắt, Lâm Tiêu liền cho bọn hắn một gậy ngay đầu. Đối phương cư nhiên có hai kiện thần giai bảo khí, hơn nữa nhìn bộ dạng, bảo khí của đối phương so với phẩm cấp của bọn hắn còn cao hơn. Thực tế, thần giai bảo khí của Lữ Khâm và Ngạo Phong pha trộn không ít hơi nước, bởi vì bảo khí của bọn hắn, khí linh bên trong đều đã bị tổn hại nghiêm trọng, chỉ có thể phát huy ra uy lực 10 phần hạn chế. Phải biết rằng, khí linh chính là linh hồn của thần giai bảo khí, cũng là nguồn gốc uy lực chủ yếu, khí linh bị hao tổn, uy lực bảo khí sẽ giảm bớt đi nhiều, cho nên, bảo khí trong tay hai người, thực tế chỉ có thể nói là ngụy thần giai bảo khí. Dù sao, Lữ Khâm và Ngạo Phong tuy là nhân vật thiên tiêu, nhưng cũng chỉ đặt ở phương diện thánh cảnh hạ tam trọng này, cao thủ hơn nữa thì nhiều vô kể, rất nhiều võ giả thánh cảnh thượng tam trọng đều không có thần giai bảo khí, thần giai bảo khí chân chính cũng căn bản không tới lượt bọn hắn. Đáng chết, tiểu tử này, rốt cuộc là người nào, cư nhiên có hai kiện thần giai bảo khí. Ngạo Phong chau mày, sắc mặt vô cùng khó coi. Một bên, Lữ Khâm cũng là sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới hắn lời vừa nói xong, liền thê thảm bị vả mặt. Nên kết thúc rồi. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Tiêu dưới chân đạp mạnh, phóng lên tận trời. Ong. Cánh màu xanh sau lưng quang mang lấp lóe, thanh quang lóng lánh, nương theo một tiếng chim hót, phảng phất có một đầu thanh điệu bay thẳng lên cao, khiến cho tốc độ của Lâm Tiêu tăng vọt, hóa thành một đạo thanh sắc quang mang, trong nháy mắt cất cao ngàn trượng. Thật nhanh. Lữ Khâm và Ngạo Phong sắc mặt ngưng lại, tốc độ của Lâm Tiêu so với trước đó tăng lên mấy lần, khẳng định là tác dụng của kiện thần giai bảo khí kia. Thiên tỏa huyết trảm. Một tiếng quát chói tai, Lâm Tiêu đôi mắt vàng kim lấp lóe, hai tay cầm kiếm, đột nhiên hướng phía dưới lao xuống. Giữa đường, vô tận huyết mạch chi lực điên cuồng ngưng tụ, tựa như giấy lên một mảnh phong bạo màu vàng, liên tục không ngừng hội tụ trên lưỡi kiếm. Cùng lúc đó, lôi sư kiếm cũng được kích hoạt, nương theo từng tiếng sư hống kinh thiên, dòng điện bên trên bạo tăng, hóa thành từng đạo lôi điện to lớn, tựa như từng con lôi điện cự mãng, lôi quang chói mắt chấn động lòng người. Trong nháy mắt, lôi sư kiếm trên tay Lâm Tiêu đã bị kim quang chói mắt bao phủ, dường như là nhận lấy huyết mạch chi lực lây nhiễm, bên trong lôi sư kiếm truyền đến tiếng gầm gừ càng thêm phẫn nộ, lôi điện chi lực càng thêm cuồng bạo trào ra, dường như muốn cùng huyết mạch chi lực tranh hơn tê trong một chớp mắt. Huyết mạch chi lực cùng lôi đỉnh chi lực điên cuồng va chạm, pha trộn vào nhau, khiến cho thân kiếm hiện ra sắc thái vàng xanh đan xen, năng lượng ẩn chứa trong đó làm cho Lâm Tiêu đều khó tránh khỏi có chút tim đập nhanh. Phía dưới, mắt thấy Lâm Tiêu khí thế hung hăng đánh tới, Lữ Khâm và Ngạo Phong sắc mặt ngưng lại, nhưng lúc này bọn hắn đã không còn đường lui, hoặc là xuất thủ, hoặc là nhận thua, bọn hắn tự nhiên sẽ không chọn cái sau. Chương 3342, cú ngựa ô lớn nhất. Chương 3342, cú ngựa ô lớn nhất. Oanh! Oanh! Khí tức bộc phát, hai người bay lên không trung, chỉ thấy Lữ Khâm song kiếm giao nhau, kim chi áo nghĩa điên cuồng sôi trào, kiếm ý cùng dũng, thanh ngụy thần giai bảo kiếm kia thì bạo khởi liệt diễm hung hăng, nhiệt độ kinh khủng khiến cho không gian phảng phất đều muốn bị hòa tan. Hỏa diễm chi lực cường đại cùng kim chi áo nghĩa dung hợp, tại thời khắc năng lượng đạt đến cực hạn, Lữ Khâm bỗng nhiên hướng phía trên chém tới, một đạo kiếm quang chứa thập dược cháy bay chém ra, kiếm quang lăng lệ vô song, nơi đi qua, không gian như vải vóc trực tiếp bị cắt ra, hỏa diễm nóng rực tản mát ra năng lượng cường thịnh. Ma thần ba, Ngạo Phong quanh thân ma khí cuồn dũng, ma khí quần quận nhanh chóng hội tụ, trên đỉnh đầu hắn ngưng tụ ra một quả cầu ma khí đường kính vài mét, theo ma khí không ngừng dũng mãnh lao tới, quang cầu càng lúc càng lớn, khí tức càng ngày càng mãnh liệt. Mà trên bao tay cũng không ngừng có quang mang màu xanh đen lưu động, rót vào ma cầu, khiến cho ma cầu rung động, năng lượng bên trong càng ngày càng cuồng bạo, từng vòng ma khí dao động khuyết tán ra, phản phất tùy thời đều sẽ bạo liệt. Mắt thấy ma quang cầu rung động càng ngày càng kịch liệt, trong nháy mắt năng lượng đạt đến đỉnh phong, Ngạo Phong hai tay giơ cao, quát chói hai một tiếng, đột nhiên đẩy về phía trước. Ầm ầm ầm, ma quang cầu bạo xạ mà ra, trên không trung bạch qua một đạo hắc quang, nơi đi qua, không gian trực tiếp bị đánh xuyên, vật chất không gian liên tiếp xuất hiện, phản phất ma quang cầu muốn chìm vào không gian. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu đã bước tới chiến đài, mắt thấy năng lượng hội tụ trên thân kiếm càng ngày càng nhiều, huyết mạch chi lực cùng lôi đỉnh chi lực điên cuồng va chạm, năng lượng hỗn loạn bắt đầu bạo động, cánh tay của Lâm Tiêu vô cùng tê dại, sắp mất đi chi giác, mắt thấy sắp không nắm được cô năng lượng này. Chạm. Không do dự, Lâm Tiêu trực tiếp hướng phía dưới chém ra một kiếm. Lôi sư kiếm gia trì, cộng thêm huyết mạch vũ khí, cùng với sinh tử kiếm ý và tử vong áo nghĩa, đây là một kiếm mạnh nhất hiện tại của Lâm Tiêu, hắn cũng không biết có bao nhiêu uy lực. Trong nháy mắt, công kích của hai bên đập nhau. Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm phía trên, thở mạnh cũng không dám. Bành. Nương theo một tiếng nổ vang kinh thiên, phong bạo còn cuồng bạo hơn vừa rồi dấy lên, năng lượng hung hăng giống như sóng biển vỡ đê, điên cuồng hướng bốn phía gào thét lao ra. Trong chốc lát, phía trên chiến đài, khắp nơi đều là kình khí cuồn cuộn, ba loại năng lượng vàng, đen cùng với xanh đen điên cuồng tàn phá bừa bãi, không gian chịu không nổi áp lực, trong nháy mắt vỡ vụn, lượng lớn vật chất không gian lộ ra, cho người ta một loại ảo giác giống như trời sắp sập xuống. Vô tận phong bạo càn quét mà ra, trong nháy mắt bao phủ cả tòa chiến đài, còn đang hướng bốn phía lan tràn. Phía dưới, không ít võ giả thân thể đều không tự chủ được mà run rẩy lên, đầy mặt vẻ sợ hãi. Khó có thể tưởng tượng, đối phương đều là người cùng thời đại với bọn họ, sao lại có chiến lược khủng bố như thế? Cho dù là đám người Phùng Đồng, cũng không khỏi lộ vẻ kinh hãi, mặc dù hắn không muốn thừa nhận, cũng phải thừa nhận là, Lâm Tiêu nếu muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay, song phương căn bản không cùng một đẳng cấp. Năng lượng cuồng bạo không ngừng hướng bốn phía càn quét, vượt qua chiến đài chừng trên trăm trượng mới dừng lại. Ước chừng mười mấy hơi thở, phong bạo mới dần dần bình ổn lại. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm phía trên, thẳng đến khi phong bạo triệt để tiêu tán, tầm mắt rõ ràng, bọn hắn mới rốt cục thấy rõ ràng tình huống trên chiến đài. Một mảng âm thanh hít khí lạnh băng lên, chỉ thấy trên chiến đài hai đạo thân ảnh đang nằm ở trên đó, chính là Lữ Khâm và Ngạo Phong. Mặt đài dưới thân đầy dây vết dạng, lõm xuống sâu một tấc, hiển nhiên hai người là bị đập xuống. Giờ phút này, hai người nằm trên chiến đài, khí tức giảm mạnh, y phục rách dưới, trong miệng không ngừng ngụm máu, thân thể có chút run rẩy, giống như con cá mắc cạn. Mà Lâm Tiêu vẫn ngạo nghễ đứng trên hư không, quan sát hai người, thần tình đạm mạc. Kết quả rất rõ ràng, Lữ Khâm và Ngạo Phong liên thủ bị Lâm Tiêu trọng thương, Lâm Tiêu là đệ nhất của trận chiến Thánh Linh Thành lần này. Trong nháy mắt, toàn trường một mảnh chết lặng, cũng không biết đây là lần thứ mấy yên tĩnh như chết, dường như mỗi một lần đều là bởi vì Lâm Tiêu. Trước đó, chỉ sợ tất cả mọi người không nghĩ tới, đệ nhất Thánh Linh Thành lần này sẽ là Lâm Tiêu, cái người từ vừa mới bắt đầu không lộ ra trước mắt người đời, nhưng lại một đường vượt mọi chông gai, hát vang tiến mạnh, cuối cùng cường thế cầm xuống đệ nhất. Vốn dĩ, tất cả mọi người còn tưởng rằng, đệ nhất Thánh Linh Thành lần này sẽ quyết định trong ba người Lữ Khâm, ai ngờ, ba người này, toàn bộ bại bởi Lâm Tiêu, nhất là Lữ Khâm và Ngạo Phong liên thủ đều không địch lại, trên lệnh rõ ràng. Đây tuyệt đối là cú ngựa ô lớn nhất trong các lần chiến đấu tại Thánh Linh Thành, chú định sẽ được ghi vào sử sách. Chương 3343, Tử Kim Quang Hoàn chương 3343, Tử Kim Quang Hoàn tất cả mọi người đều ngây ngốc nhìn lên phía trên, nhìn thân ảnh ngạo nghệ đứng giữa bầu trời, kiêu ngạo bất tuân kia. Lúc này, tất cả mọi người đều nhớ lại sự cường thế của người này khi đối mặt với Phùng Đồng, Vương Lăng Thiên, lúc ấy bọn hắn còn cảm thấy người này quá lô mãng, không biết tận nhẫn, chú định phải trả giá đắt cho sự khinh cuồng của mình. Nhưng hiện tại, bọn hắn mới biết được, Lâm Tiêu đích xác có vốn liếng để cuồng vọng, đây không phải lô mãng, đây là cứng rắn. Nếu bọn hắn cũng có thực lực như vậy, tự nhiên cũng không cần nhìn sắc mặt người khác, không cần ẩn nhẫn, ai dám chọc hắn, trực tiếp xông lên làm là xong. Nói cho cùng, thế giới này vẫn là dùng thực lực nói chuyện, có thực lực liền có tự tin. Cả tòa Thánh Linh Thành rơi vào sự trầm mặc chưa từng có, ánh mắt của tất cả mọi người đều hội tụ ở phía trên, ngước nhìn một đạo thân ảnh cô cao kia. Đế cấp ngũ phẩm huyết mạch, liên tiếp đánh bại Vương Lăng Thiên, Lữ Khâm và Ngạo Phong, ba đại thiên tiêu, hai kiện thần giai bảo khí. Ba chuyện này, bất luận chuyện nào đều cho người ta vô tận rung động, mà hiện tại lại đều phát sinh trên người cùng một người. Giờ khắc này, mọi người chỉ cảm thấy có một loại cảm giác như mộng ảo, trong lòng có chút không thể tin được, trên đời này thật có nhân vật yêu nghiệt như thế sao? Hơn nữa còn là một vị tán tu, điều này làm cho những đệ tử đại thế lực kia tình gì mà chịu nổi. Các lần chiến đấu tại Thánh Linh Thành trong lịch sử, top 3 đều là bị thiên kiêu của ngũ đại thế lực hoặc tứ đại gia tộc bao thâu tóm, thậm chí top 10, nhưng lần này, đệ nhất lại rơi vào tay một vị tán tu. Đương nhiên, vị tán tu này đã từng là đệ tử Tiên Kiếm Sơn, nhưng hiện tại cũng đích xác là một vị tán tu, hơn nữa trên tay người này đều dính máu của đệ tử các đại thế lực. Ai có thể nghĩ tới, chính là một vị công địch của các đại thế lực như vậy, dẫm lên chúng thiên kiêu, đoạt được đệ nhất Thánh Linh Thành, nói ra châm chọc biết bao. Các ngươi thua, có thể cút. Lâm Tiêu liếc mắt nhìn Lữ Khâm và Ngạo Phong đang trọng thương, vốn dĩ nếu hai người này nhận thua, cũng không đến mức này, rơi vào kết cục này cũng là gieo gió gặt bão. Lữ Khâm và Ngạo Phong dãy rủa muốn đứng dậy, lại ngay cả ngồi đều ngồi không dậy nổi, dãy rủa vài cái, lại nằm trở về. Cho dù trên mặt viết đầy vẻ không cam lòng, nhưng bọn hắn cũng đích sắt thua, hai đánh một đều thua, thật sự là mất hết mặt mũi, nhưng không có cách nào, bọn hắn đã tận lực, chỉ có thể nói đối thủ quá mạnh, đã hoàn toàn vượt qua trình độ nên có của cấp bậc này. Các ngươi không được, ta liền giúp các ngươi. Lâm Tiêu lạnh giọng nói, hắn biết hai người không xuống đài, trận chiến Thánh Linh Thành này sẽ không kết thúc, ban thưởng cũng sẽ không xuất hiện. Bành! Lâm Tiêu đột nhiên rơi xuống đất, chân đạp một cái, một cỗ sóng xung kích quyết tán ra, trực tiếp đem hai người Lữ Khâm chấn bay ra khỏi chiến đài. Phía dưới, đệ tử Tiên Kiếm Sơn và Thiên Ma Thần Tông thấy thế, vội vàng bay bước ra, đón lấy hai người. Mà ngay tại nháy mắt hai người bay ra, vòng ánh sáng màu vàng trên đỉnh đầu cũng theo đó vỡ vụn, hóa thành một mảnh năng lượng màu vàng, hội tụ đến trong chiến đấu quang hoàn trên đỉnh đầu Lâm Tiêu. Ông! Lập tức, quang hoàn trên đỉnh đầu Lâm Tiêu hào quang vạn trượng, hào quang sáng chói tràn ngập phương viên mấy trăm trượng. Khi quang mang tiêu tán, lại thấy chiến đấu quang hoàn trên đầu Lâm Tiêu đã biến thành màu tử kim, tím vàng. Điều này đại biểu Lâm Tiêu trở thành đệ nhất của trận chiến Thánh Linh Thành lần này, đây là biểu tượng của vinh quang. Nhưng giờ phút này, mọi người phía dưới lại không có một ai cao hứng, ngoại trừ những tán tu kia, nhưng cũng không dám biểu hiện quá mức trưng dương. Bởi vì người cuối cùng đứng ở trên này là một tên tán tu, hơn nữa là tán tu có hiểm khích với thế lực của bọn hắn, chuyện này truyền đi, đám người bọn hắn tất sẽ trở thành trò cười, nhất là thiên kiêu của các đại thế lực, cư nhiên bị một tên tán tu đoạt giải quán quân, quả thực là sỉ nhục lớn lao. Lâm Tiêu cũng không thèm để ý ánh mắt của mọi người, nhìn quanh bốn phía, đúng lúc này, một đạo quang mang buông xuống, bao phủ lấy hắn. "Chúc mừng ngươi, cầm xuống đệ nhất Thánh Linh Thành, đi theo ta." Một thanh âm chợt vang lên, phảng phất đến từ bên hai, lại phảng phất là đến từ một thế giới khác. Lâm Tiêu còn chưa phản ứng kịp, chỉ cảm thấy trước mắt quang mang lóe lên, đột nhiên mất đi ý thức. Khi ý thức hắn khôi phục, phát hiện mình đã đi tới một nơi khác. Đưa mắt nhìn lại, nơi này là một chỗ sơn mạch, bốn phương tám hướng đều là núi cao chập trùng, nơi xa có một con sông lớn, nước sông quần quần chảy xuôi. Thật là nồng đậm nguyên khí. Lâm Tiêu ánh mắt khẽ động, nhịn không được hít một hơi không khí, trong nháy mắt cảm giác một cỗ năng lượng cực kỳ nồng đậm vọt vào trong cơ thể, do năng lượng quá mức nồng đậm, cho dù lấy thôn linh quyết, nhất thời đều không thể hoàn toàn luyện hóa, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy trong nguyên phủ một trận cô nóng. Nồng độ nguyên khí nơi này là gấp mười mấy lần Thanh Vân Đại Lục. Lâm Tiêu mặt lộ vẻ kinh dị, nhìn quanh bốn phía, nơi này rốt cuộc là đâu? Người trẻ tuổi, thực lực của ngươi không tệ nha. Lúc này, thanh âm lúc trước lại vang lên. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, vội vàng xoay người, lại thấy một nam tử trung niên đứng ở trước mặt hắn. Chương 3344, Thượng Linh Giới, Huyết Thần Tiên Cung. Chương 3344, Thượng Linh Giới, Huyết Thần Tiên Cung. Tiền bối, ngài là? Lâm Tiêu ôm quyền thi lễ, hiển nhiên chính là đối phương đưa hắn tới nơi này, đây hẳn là có liên quan đến ban thưởng của Thánh Linh Thành. Ngươi ngược lại là một chút cũng không hoảng hốt, cũng có trách, có thể sóng to gió lớn đã gặp nhiều. Nam tử trung niên thản nhiên cười nói, nghĩ đến ngươi cũng đoán được, ta chính là người đưa ban thưởng cho ngươi. Trước tiên tự giới thiệu một chút, ta là trưởng lão của Huyết Thần Tiên Cung, Hồ Phong. Hồ tiên bối, xin hỏi nơi này là đâu? Thượng Linh Giới. Cái gì? Thượng Linh Giới? Nghe vậy, Lâm Tiêu con mắt đột nhiên mở to, vẻ mặt không thể tin được, vội vàng nhìn quanh bốn phía, chắc không được nguyên khí nơi này nồng đậm như thế, nơi này lại là Thượng Linh Giới. Thế nhưng, nơi này, ta làm sao lại đi tới thượng linh giới? Lâm Tiêu nhíu mày, vẫn có chút không dám tin, ta nghe nói, hạ linh giới và thượng linh giới có một tầng không gian kết giới, là không thể tùy ý xuyên qua. Ngươi nói không sai, không gian kết giới, cho dù là cao thủ đỉnh tiêm của thượng linh giới, cũng không cách nào xuyên qua, bất quá, có một số nơi đặc thù, có thể câu thông hai thế giới này, Hồ Phong cười nói, giống như Thánh Linh Thành ngươi đang ở, chính là một trong số đó. Thánh Linh Thành này, nguyên lai là một tòa tu luyện thành trì của Huyết Thần Thiên Cung chúng ta, là dùng để cho đệ tử cảm ngộ và tăng lên áo nghĩa, thế nhưng rất nhiều năm trước trong một lần đại chiến, trong lúc vô tình mở ra không gian liệt phùng, dẫn đến tòa Thánh Linh Thành này tiến vào không gian liệt phùng, tránh đi không gian kết giới, truyền tống đến hạ linh giới, cũng chính là Thánh Linh Thành trong miệng các ngươi, thực tế, đây chỉ là một tòa tu luyện thành trì rất bình thường của Huyết Thần Thiên Cung, thành trì tương tự có rất nhiều, Hồ Phong giải thích nói, chuyện này, chúng ta cũng là về sau trong lúc vô tình phát hiện, chúng ta cư nhiên có thể thông qua Thánh Linh Thành, cùng hạ linh giới phát sinh liên hệ, đương nhiên, cũng bèn bèn là ở trong thành. Sau đó, có người phát hiện thành trì, chúng ta liền tại trong thành thiết lập thể chế đào thải ban thưởng, mục đích đúng là vì chọn lựa ra thiên tài của hạ linh giới, nếu có cơ hội, có thể gia nhập Huyết Thần Thiên Cung ta. Chọn lựa thiên tài hạ linh giới. Lâm Tiêu lông mày nhướng lên, thiên tài hạ linh giới, cầm tới thượng linh giới chỉ sợ căn bản không đủ nhìn đi, tại thượng linh giới chọn lựa không phải được rồi sao? Lời là nói như vậy, bất quá chênh lệch cũng không có lớn như ngươi nghĩ, thiên phú là không phân biệt địa vực, cùng lắm là tiêu chuẩn khác biệt, bất quá cho dù như thế, thiên tài đỉnh tiêm của hạ linh giới, phóng tới thượng linh giới, cũng tuyệt đối có thể có phát triển không tệ, tại chỗ các ngươi, khả năng gọi là thiên tiêu trấn áp thời đại, Hồ Phong cười nói, tỷ như ngươi, ngươi hẳn là người của Chiến Thần gia tộc đi. Tiền bối, ngài biết Chiến Thần gia tộc. Vừa nói ra câu nói này, Lâm Tiêu liền vỗ đầu mình một cái, nơi này chính là thượng linh giới, đối phương làm sao có thể không biết Chiến Thần huyết mạch. Ha ha, Chiến Thần nhất tộc, toàn bộ thượng linh giới ai mà không biết, thượng linh giới tổng cộng có ngũ đại gia tộc, bát đại thế lực, Chiến Thần nhất tộc chính là một trong ngũ đại gia tộc, mà Huyết Thần Thiên Cung chúng ta thì là một trong bát đại thế lực, bất quá so với Chiến Thần nhất tộc vẫn là kém một chút, nhìn chung toàn bộ thượng linh giới, thực lực của Chiến Thần nhất tộc vẫn luôn xếp ở ba hạng đầu. Hồ Phong cười nói, ta không biết vì sao ngươi xuất hiện tại hạ linh giới, bất quá trải qua ta quan sát, huyết mạch của ngươi tuyệt đối là đến từ dòng chính của Chiến Thần nhất tộc, Huyết Thần Thiên Cung ta luôn luôn chiêu mộ nhân tài các phương, nếu như ngươi có hứng thú, chờ ngươi sau này đi tới thượng linh giới, có thể tới tìm ta. Chỗ ta là đệ thất phân cung của Huyết Thần Thiên Cung. Nói, Hồ Phong lấy ra một khối lệnh bài, đây là lệnh bài của Huyết Thần Thiên Cung ta, bằng vào lệnh bài này, ngươi có thể trở thành đệ tử Huyết Thần Thiên Cung ta, đương nhiên, cái này hoàn toàn xem ý nguyện của ngươi. Đúng rồi, suýt nữa quên mất một chuyện, đây là ban thưởng của ngươi. Nói, Hồ Phong tay lật một cái, là một chiếc nạp giới, bên trong có hai kiện thần giai trung phẩm bảo khí, ba bộ siêu thần cấp vũ khí. Thần giai trung phẩm bảo khí, siêu thần cấp vũ khí. Nghe vậy, Lâm Tiêu lập tức kinh hãi, hắn mặc dù có hai kiện thần giai bảo khí, nhưng đều là thần giai hạ phẩm, không ngờ tới Hồ Phong cư nhiên cho hắn thần giai thượng phẩm bảo khí, còn là hai kiện, phải biết rằng, tại Thanh Vân Đại Lục, bình thường nói tới thần giai bảo khí, đều là hạ phẩm, trung phẩm hầu như không có. Về phần siêu thần cấp vũ khí, đương nhiên cũng rất chân quý, là vũ khí thánh cảnh võ giả học tập, bình thường chỉ có tông môn đại thế lực mới có, mà Hồ Phong này đã đến từ Huyết Thần Thiên Cung, cho hắn khẳng định cũng tuyệt không phải siêu thần cấp vũ khí bình thường. Lâm Tiêu mừng rỡ như điên, kích động nhận lấy nạp giới, liên thanh nói lời cảm tạ. Tiểu tử, nhìn bộ dạng cao hứng của ngươi kìa, chờ ngươi tới thượng linh giới liền biết, mấy thứ này, tại thượng linh giới căn bản không đáng tiền. Hồ Phong lắc đầu cười một tiếng. Chương 3345, Chiến Thần từng tại. Chương 3345, Chiến Thần từng tại không đáng tiền. Lâm Tiêu sửng sốt một chút, thần giai trung phẩm bảo khí này, tại Thanh Vân Đại Lục thế nhưng là thần khí cực kỳ khó được, tại thượng linh giới cư nhiên không đáng tiền, điều này làm cho hắn nhất thời có chút sửng sở, chẳng lẽ thượng linh giới còn có binh khí cao cấp hơn, xem ra thật sự là thiên ngoại hữu thiên. Đương nhiên, nếu không, ta vì sao muốn tại Thánh Linh Thành thiết hạ loại cơ chế tranh tài này, chính là đầu tư thấp, hồi báo cao, nếu như người cầm tới đệ nhất không đến thượng linh giới, chúng ta cũng không có gì hao tổn. Nếu có thể tìm được một mầm ngống không tệ, vậy thì lời rồi. Hồ Phong cười nói. Thì ra là thế, Hồ Tiên Bối, đã ngài ở thượng linh giới, ta có một chuyện muốn hỏi ngài, liên quan tới chuyện của Chiến Thần gia tộc, ngài có biết Sở Phong của Chiến Thần gia tộc không? Lâm Tiêu hỏi. Đương nhiên biết, toàn bộ thượng linh giới không ai không biết hắn, Sở Phong kia thế nhưng là một đời chiến thần của thượng linh giới, từng dẫn đầu Chiến Thần gia tộc đạt đến đỉnh phong, một lần tại trong các thế lực của thượng linh giới xếp hạng thứ nhất, chỉ tiếc về sau, hắn đánh mất bản thân, tự mình bành trướng, cấu kết bất tử tộc, vọng tưởng thống trị toàn bộ thượng linh giới. Kết quả bị huynh đệ cùng tộc phát hiện, sau đó tung tích không rõ, nghe nói là bị Chiến Thần gia tộc trừ bỏ. Hồ Phong khẽ than thở nói, nếu như Sở Phong kia không đi nhầm đường, hiện tại vẫn rất phong quang, không có cách nào, có một số việc một khi sai lầm liền không thể quay đầu lại. Thì ra là thế. Lâm Tiêu khẽ gật đầu, trong lòng lại đang suy nghĩ, xem ra những người khác đều không biết phụ thân còn chưa chết, càng không biết đã bị người của Chiến Thần gia tộc cầm tù. Lâm Tiêu biết, phụ thân là bị vu oan, hẳn chính là huynh đệ cùng tộc đã phản bội ông ấy, nhưng tình huống cụ thể, hắn cũng không rõ ràng, lấy thực lực của hắn hiện tại cũng không cần thiết suy nghĩ vấn đề này. Bất quá, hắn sớm muộn sẽ đi thượng linh giới điều tra rõ ràng, hơn nữa hắn có một loại cảm giác, thời gian này sẽ không quá lâu. Lấy thiên phú của ngươi, tương lai rất có cơ hội đi tới thượng linh giới, vẫn là câu nói kia, bằng vào lệnh bài, ngươi có thể gia nhập Huyết Thần Thiên Cung ta, toàn bằng tự nguyện, Hồ Phong nói, nơi ta hiện tại đang đứng, cũng chính là phụ cận Huyết Thần Thiên Cung, ngươi cũng không có ở thượng linh giới, chỉ là ý thức của ngươi truyền đến nơi này, bất quá nạp giới này, vẫn là có thể mang về. đa tạ tiền bối, văn bối minh bạch. Đúng rồi, ban thưởng của hai người khác, ta cũng đã giao cho bọn hắn, bất quá tình huống của ngươi tại hạ linh giới tựa hồ không ổn, ta không biết ngươi trải qua cái gì, tóm lại, bảo trọng, lấy thiên phú của ngươi, hạ linh giới chung quy chỉ là bàn đạp của ngươi mà thôi, đi tới thượng linh giới, ngươi mới có thể tỏa ra hào quang chân chính. Mặt khác, liên quan tới chuyện của Thánh Linh Thành và thượng linh giới này, ngươi tuyệt không thể nói ra ngoài, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hồ Phong trầm giọng nói. Văn bối minh bạch. Được rồi, ta đi đây. Tiếng nói vừa dứt, Hồ Phong thân hình lóe lên, đã biến mất không thấy gì nữa. Đông Dương, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, khi hắn lần nữa mở mắt ra, phát hiện mình còn tại trên chiến đài, trong tay nhiều hơn một chiếc nạp giới. Cùng lúc đó, phía dưới Lữ Khâm và Ngạo Phong cũng đông dưng mở mắt. Lữ Sư Minh, huynh tỉnh. Ngạo Phong, ngươi không sao chứ? Đệ tử Tiên Kiếm Sơn và Tiên Ma Thần Tông nhẹ nhàng thở ra, khi bọn hắn đón hai người xuống, hai người vẫn nhắm mắt lại, giống như mất đi ý thức, gọi thế nào cũng không tỉnh, cũng may hiện tại tỉnh lại. Không có ai chú ý tới, hai người Lữ Khâm và Ngạo Phong trong tay đều nhiều hơn một chiếc nạp giới. Hiển nhiên, hai người cũng không phải hôn mê, mà là đang tiếp nhận ban thưởng. Tại nháy mắt bọn hắn bay ra khỏi chiến đài, ý thức xuất hiện ở trong một mảnh hỗn độn, một thanh âm nói cho bọn hắn, đạt được ban thưởng, một kiện thần giai hạ phẩm bảo khí, hai bộ siêu thần cấp vũ khí. Một khắc sau, thời điểm bọn hắn tỉnh lại, trong tay liền nhiều hơn một chiếc nạp giới. Bởi vì hai người là cùng lúc bay ra ngoài, có thể nói là đồng hạng hai, cho nên đạt được ban thưởng cũng giống nhau. Một cái chớp mắt tỉnh lại, trên mặt hai người đều lộ ra vui mừng, thần giai hạ phẩm bảo khí, thế nhưng là bảo khí cực kỳ khó được, so với ngụy thần cấp bảo khí của bọn hắn mạnh hơn nhiều, bọn hắn thua bởi Lâm Tiêu, một phương diện cũng có nhân tố bảo khí. Đương nhiên, hai bộ siêu thần cấp vũ khí kia khẳng định cũng không tệ, về phần người tặng bảo khí cho bọn hắn là ai, bọn hắn cũng không biết, cũng không quan trọng. Không hẹn mà cùng, ánh mắt của Lữ Khâm và Ngạo Phong nhìn về phía trên. Bọn hắn đều chiếm được một kiện thần giai bảo khí và siêu thần cấp vũ khí, có thể tưởng tượng, Lâm Tiêu đạt được chỗ tốt khẳng định càng nhiều. Vốn dĩ, quán quân hẳn là thuộc về bọn hắn có thể đạt được không chỉ có như thế, nghĩ tới đây, trong mắt Lữ Khâm và Ngạo Phong đều không khỏi hiện lên một tia hàn ý, nắm chặt nạp giới trong tay. Đến tận đây, trận chiến Thánh Linh Thành kết thúc, Lâm Tiêu bất ngờ đánh bại những ứng cử viên vô địch như Lữ Khâm và Ngạo Phong, cường thế cầm xuống đệ nhất. Chương 3346, Phùng Đồng sợ hãi chương 3346, Phùng Đồng sợ hãi ông. Đúng lúc này, toàn bộ trên không trung Thánh Linh Thành quang mang lấp lóe, một khắc sau, chiến đài trên không trung nhao nhao tiêu tán ra. Lâm Tiêu rơi vào trên một chỗ nóc nhà, nhưng hắn cũng không vội vã rời đi, hắn còn có một số việc phải làm. Giờ khắc này, ánh mắt của mọi người đều tụ tập trên người Lâm Tiêu, có phẫn nộ, có không cam lòng, cũng có e ngại, ghen ghét các loại, tóm lại, đại bộ phận người đều không hy vọng nhìn thấy Lâm Tiêu đoạt giải quán quân. Liếc mắt nhìn mọi người, ánh mắt của Lâm Tiêu rơi vào trên một đạo thân ảnh. Đông Dương, Phùng Đồng dùng mình một cái, phát giác được ánh mắt băng lãnh của Lâm Tiêu, trái tim của hắn bỗng nhiên co rút lại, một cú cảm giác sợ hãi không tự chủ được mà vào tới. Đông. Lâm Tiêu nhảy lên một cái, rơi vào trên đường phố, phiến đá vỡ nát, đi thẳng về phía Phùng Đồng. Lập tức, võ giả phụ cận sắc mặt đại biến, mắt thấy Lâm Tiêu đi tới, nhao nhao lùi tránh. Ngay cả Lữ Khâm và Ngạo Phong liên thủ, đều thảm bại dưới tay Lâm Tiêu, đám người bọn hắn thì càng không đáng nhắc tới. Mặc dù bọn hắn rất nhiều người đều muốn mạng của Lâm Tiêu, nhưng cũng không có người nào dám động thủ, trừ phi xuống án. Theo Lâm Tiêu càng ngày càng gần, người trên cả con đường đều nhanh chóng rời xa, rất nhanh, cả con đường chỉ còn lại có Phùng Đồng còn có một số con cháu Phùng gia. Hô trướng, ngươi thắng, còn muốn thế nào? Một thanh niên Phùng gia chỉ tay giận dữ mắng Lâm Tiêu. Phốc suy, máu tươi bắn tung tóe, đầu lâu của thanh niên vừa nói chuyện bay lên, hai mắt trợn tròn, đầu lâu lăn xuống ngoài mấy chục trượng, thân thể thẳng tắp ngã xuống. Lập tức, những con cháu Phùng gia còn muốn mở miệng kêu im như ve sầu mùa đông, một chữ cũng không dám nói nữa. Mắt thấy, Lâm Tiêu đã bước tới, Phùng Đồng cắn răng, hai tay nắm chặt, đi lên phía trước, "Tiểu tử, ngươi nói đi, ngươi muốn thế nào?" "Ta đã nói rồi, ai muốn giết ta, phải làm tốt chuẩn bị bị giết, ngươi quên rồi sao? Ngươi không phải nói sẽ không để cho ta sống sót rời khỏi Thánh Linh Thành sao?" Lâm Tiêu lạnh lùng nhìn Phùng Đồng, tựa như bị tử thần nhìn chằm chằm, Phùng Đồng không khỏi run mình, hắn cắn răng, kiệt lực che giấu nội tâm sợ hãi, không muốn ở trước mặt mọi người lộ ra khiếp được, nhưng thanh âm run rẩy vẫn là bán đứng hắn, "Ta là có nói qua, ngươi muốn làm gì? Ta đã nói rồi, ai muốn giết ta, phải làm tốt chuẩn bị bị giết, cho nên, hiện tại ngươi có thể chết." Lâm Tiêu lạnh giọng nói. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Tiêu từng bước một đi về phía Phùng Đồng, lưỡi kiếm trong tay phiếm hồng quang chói mắt. Những con cháu Phùng gia kia đầy mặt vẻ kinh hãi, dọa đến hai chân như nhũn ra, nhao nhao lui lại phía sau, trong đó mấy người một cái không cẩn thận, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, vội vàng bỏ dậy lui lại phía sau. Trong khoảnh khắc, trên cả con đường, chỉ còn lại có một mình Phùng Đồng. Mà bốn phương tám hướng, đông đảo võ giả nhìn một màn này, sắc mặt cũng là vô cùng nghiêm trọng. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, Phùng gia ta, thế nhưng là một trong tứ đại gia tộc, ta là đích tử của Phùng gia, ngươi nếu dám động đến ta, Phùng gia tuyệt sẽ không dung tha ngươi." Phùng Đồng hai tay nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi nói, lòng tự trọng mãnh liệt khiến cho hắn không có lui lại, nhưng mắt thấy Lâm Tiêu bước tới, nỗi sợ hãi trong nội tâm hắn cũng vô hạn phóng đại. Giờ khắc này, Phùng Đồng đột nhiên rất hối hận, có lẽ hắn không nên trêu chọc Lâm Tiêu, thì cái gì cũng sẽ không có, thế nhưng đối phương giết huynh đệ của hắn, hắn lại làm sao có thể ngồi nhìn mặc kệ, hắn lại làm sao biết, một tên tán tu bừa bãi vô danh dĩ nhiên lại có thực lực kinh khủng bực này. Ngay cả Phó Hồng Phi ta đều giết, lại thêm một mình ngươi cũng không có khác biệt. Lâm Tiêu lạnh giọng nói, trong lúc nói chuyện, trong mắt hắn sát cơ lóe lên, cổ tay rung lên, liền muốn xuất kiếm. Bành! Chân đạp một cái, Phòng tuyến tâm lý của Phùng Đồng sụp đổ, rốt cuộc không chịu nổi, vội vàng hướng nơi xa bay trốn đi. Nhưng tốc độ của hắn làm sao so được với Lâm Tiêu? Lâm Tiêu thế nhưng là có thần giai bảo khí phụ trợ. Thân hình lóe lên, Lâm Tiêu hóa thành một vòng thanh sắc lưu quang, trong nháy mắt đã xuất hiện ở ngoài ngàn trượng, đuổi kịp Phùng Đồng. "Đừng, đừng giết ta, ta cầu xin ngươi, tha cho ta một mạng, ân oán của chúng ta xóa bỏ hoàn toàn, ta tuyệt sẽ không trả thù." Cứng rắn không được, Phùng Đồng chỉ có thể tới mềm, đứng trước cái chết, hắn cũng không lo được cái gọi là lòng tự trọng, hắn tốt xấu cũng là tiền tiêu của Phùng gia, có tiền đồ thật tốt, tương lai rất có cơ hội chấp trưởng Phùng gia, có bò lớn nhân sinh muốn hưởng thụ, làm sao nỡ chết ở chỗ này. Thế nhưng đáp lại hắn là kiếm quang của Lâm Tiêu. "Đáng chết, ta tuyệt sẽ không buông tha ngươi." Phùng Đồng cắn răng, tay dùng sức kéo một cái, đem một kiện vật trang sức trên cổ kéo xuống, chỉ thấy đó là một chiếc ngọc phù, chỉ thấy Phùng Đồng một trường bóp nát ngọc phù, trong chốc lát, một mảnh hào quang bao phủ lấy hắn. Ngay sau đó, quang mang tiêu tán, thân ảnh của Phùng Đồng cũng theo đó biến mất. Hiển nhiên, thân là đệ nhất thiên kiêu của Phùng gia, trên người Phùng Đồng cũng có một kiện pháp bảo chạy trốn, cũng giống như Vương Lăng Thiên trước đó. Kiếm quang thất bại, Lâm Tiêu nhíu mày, chợt quét qua phía dưới, tìm kiếm trong đám người, kết quả cũng không nhìn thấy thân ảnh của Vương Lăng Thiên. Hiển nhiên, nhìn thấy Phùng Đồng bị truy sát, Vương Lăng Thiên sớm đã đào tẩu. Trận chiến Thánh Linh Thành kết thúc, không riêng chiến đài biến mất, cửa thành bốn phía cũng đều đã mở ra. Chương 3347, yêu nghiệt, nghịch cảnh. Chương 3347, yêu nghiệt, nghịch cảnh. Tính ngươi chạy nhanh. Lâm Tiêu hừ lạnh một tiếng, không thể không nói, thiên tiêu của những đại thế lực này hầu như đều có pháp bảo bảo mệnh, trừ phi xuất kỳ bất ý, tại thời điểm đối phương chưa kịp phản ứng đem đánh giết, nếu không thật đúng là rất khó đắc thủ. Ngoại trừ Phùng Đồng và Vương Lăng Thiên, đối với những người khác, Lâm Tiêu ngược lại là không có sát ý gì, dưới chân đạp một cái, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở chân trời. Nhìn thân ảnh Lâm Tiêu rời đi, mọi người thật dài nhẹ nhàng thở ra, rất nhiều người trên trán đã là đầy mồ hôi lạnh, nếu như Lâm Tiêu muốn giết bọn hắn chắc chắn phải chết, dù sao bọn hắn cũng không có pháp bảo chạy trốn. Sau đó, mọi người nhao nhao rời khỏi Thánh Linh Thành. Ai cũng không nghĩ tới, trận chiến Thánh Linh Thành sẽ kết thúc với kết quả như vậy, chuyện này truyền đi, chỉ sợ lại muốn giấy lên một hồi phong ba. "Ai, các ngươi nghe nói chưa, trận chiến Thánh Linh Thành, một người tên là Lâm Tiêu bất ngờ cầm xuống đệ nhất, trước sau đánh bại ba vị ứng cử viên vô địch là Vương Lăng Thiên, Lữ Khâm và Ngạo Phong, càng thú vị chính là, Lâm Tiêu này chính là người không lâu trước đó đánh giết Phó Hồng Phi, bị Phó Thiên Hào trọng kim truy nã kia. Ta sớm nghe nói, chuyện này, toàn bộ Thanh Vân Đại Lục đều truyền khắp, Lâm Tiêu này thật sự là có gan a, bị rất nhiều thế lực truy sát, cư nhiên còn dám đi Thánh Linh Thành, hơn nữa, còn đánh bại thiên tiêu của các đại thế lực, vòng cuối cùng, càng là hoàn toàn thắng lợi trước Lữ Khâm và Ngạo Phong liên thủ, cường thế cầm xuống đệ nhất, đây cũng là sự phản kích mạnh mẽ đối với những thế lực kia, chỉ sợ những thế lực kia tức giận đến hộc máu rồi. Ta còn nghe nói, Lâm Tiêu này mang trong mình đế cấp ngũ phẩm huyết mạch, trời ạ, đây chính là huyết mạch cấp truyền thuyết, không ngờ tới thật sự tồn tại, hơn nữa không riêng huyết mạch, thiên phú các phương diện khác của người này tất nhiên bất phàm, bằng không cũng không có khả năng cầm xuống đệ nhất Thánh Linh Thành, những người đứng đầu Thánh Linh Thành các lần trước, cái nào không phải tuyệt đại thiên tiêu, về sau tại Thanh Vân Đại Lục đều chiếm giữ một vị trí nhỏ, chỉ là Lâm Tiêu lần này, ngược lại là rất đặc thù, hắn hiện tại cơ hồ là công địch của các đại thế lực. Kỳ thật nói đến, Lâm Tiêu này cũng không có sai, chỉ tiếc hắn không có thiên phú, lại không có bối cảnh xuất thân tốt, nghe nói là Phó Hồng Phi kia trêu chọc hắn trước, nhiều lần muốn giết hắn, kết quả bị Lâm Tiêu phản sát, còn có người của các thế lực khác đều là tại tình huống vây công Lâm Tiêu bị phản sát, nói thật, đừng nói là Lâm Tiêu, đổi lại bất kỳ một người nào đều sẽ làm như vậy. Không có cách nào, vô luận ở đâu cũng giống nhau, thiên phú cao đến đâu, không có bối cảnh ủng hộ, đắc tội những đại thế lực kia sẽ bị truy sát, bằng không, tôn nghiêm của những đại thế lực kia để ở đâu, mà Tiên Kiếm Sơn cũng là sợ bị liên lụy, mới đem Lâm Tiêu xóa tên, nhưng trên chiến đài tại Thánh Linh Thành, Lâm Tiêu lại đánh bại Tiên Tiêu Lữ Khâm của Tiên Kiếm Sơn, không biết nhìn thấy Lâm Tiêu bày ra thiên phú, Tiên Kiếm Sơn có cảm tưởng gì. Yêu nghiệt như thế, tuyệt không phải vật trong ao, nếu như có thể trưởng thành, tương lai tuyệt đối có thành tựu to lớn, liền xem hắn có thể trốn qua những thế lực này truy sát hay không, nếu thật có thể từ trong lịch cảnh quật khởi, vậy thật sự sẽ trở thành một thần thoại có 102 trong lịch sử Thanh Vân Đại Lục. Lời là nói như vậy, bất quá quá khó khăn, nghe nói các đại thế lực đều đang tìm kiếm tung tích của Lâm Tiêu này, thậm chí phát ra lệnh truy sát, lệnh treo thưởng, tình cảnh của Lâm Tiêu này hiện tại rất không ổn à. Coi như Lâm Tiêu này cuối cùng thật đã chết, một kẻ tán tu, có thể tại Thanh Vân Đại Lục giấy lên phong ba bực này, đây cũng là người đầu tiên trong lịch sử Thanh Vân Đại Lục, cũng không hưởng công cuộc đời này. Sau khi trận chiến Thánh Linh Thành kết thúc, tin tức không giấu được, nhanh chóng quét sạch toàn bộ Thanh Vân Đại Lục, cơ hồ đầu đường cuối ngõ, tiểu lâu trà lâu đều đang nghị luận chuyện này. Những đại thế lực kia tự nhiên là hận đến nghiến răng, Lâm Tiêu lấy thân phận tán tu, cầm xuống đệ nhất Thánh Linh Thành, rõ ràng là đang đánh mặt bọn hắn, rất nhiều thế lực bỏ ra trọng kim treo thưởng đầu người Lâm Tiêu, tuyên bố nhất định phải đem Lâm Tiêu chém thành muôn mảnh, trong đó, Phùng gia, Phó gia và Vương gia ngôn hành kịch liệt nhất, mở ra tiền thưởng cũng cao nhất. Bất quá, cho dù rất nhiều thế lực đều muốn diệt trừ Lâm Tiêu, nhưng từ sau khi trận chiến Thánh Linh Thành kết thúc, Lâm Tiêu liền phảng phất bước hơi khỏi nhân gian, không có ai biết tin tức của hắn. Thanh Vân Đại Lục, tại một chỗ sơn mạch vắng vẻ, Lâm Tiêu đang ngồi xếp bằng, chỉ thấy hắn chậm rãi mở mắt, trong mắt một vòng tinh mang lóe lên liền biến mất, trải qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi, ta đã hoàn toàn nắm giữ tử vong áo nghĩa, lại phục dụng một số linh thảo, đem nhục thân tăng lên tới linh thể cửu trọng, hiện tại có thể chuẩn bị đột phá thánh cảnh rồi. Chương 3348, lôi kiếp. Chương 3348, lôi kiếp. Lâm Tiêu ngồi xếp bằng, hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn trời. Rốt cục muốn đột phá thánh cảnh rồi. Lâm Tiêu hai nắm đấm khẽ nắm, trên mặt khó giấu vẻ hưng phấn, trời mới biết hắn chờ ngày này đợi bao lâu. Đè xuống sự sao động trong lòng, Lâm Tiêu để tâm tình của mình bình ổn lại, đột phá thánh cảnh, xác suất thất bại cũng không thấp, rất nhiều người kẹt tại cửa ải này mấy chục năm, trăm năm, thậm chí cả một đời khó mà vượt qua, số ít chết dưới lôi kiếp cũng có. Đương nhiên, những người này chủ yếu là nhân tố thiên phú, còn có chính là cơ sở không đủ vững chắc, Lâm Tiêu tự tin đột phá thánh cảnh không có vấn đề lớn gì, nhưng cần tắc vô ưu, vẫn là muốn đem bản thân điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Được rồi. Lâm Tiêu nhìn thoáng qua bầu trời, trên không trung phiến sơn mạch này, vạn dặm không mây, trời trong như rửa. Một khắc sau, chỉ thấy Lâm Tiêu hai mắt khẽ nhắm, tử vong áo nghĩa trong cơ thể nhanh chóng quét sạch mà ra, dao động màu ám tử sắc quyết tán ra, từng vòng lại từng vòng, rất nhanh, lan tràn đến phạm vi mấy trăm trượng. Ngay sau đó, lại thấy Lâm Tiêu hai tay trên dưới giao điệp, tinh toán. Tựa như lão tăng nhập định, Lâm Tiêu ngồi vững vàng trên mặt đất, không nhúc nhích, tử vong áo nghĩa bốn phía không ngừng tản mát ra dao động. Thời gian như nước chảy trôi qua. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ, nửa canh giờ, 1 canh giờ. Ước chừng 3 canh giờ trôi qua, bốn phía y nguyên sóng yên biển lặng. Nhưng ngay tại canh giờ thứ 4, đột nhiên phong vân đổi biến. Bầu trời vốn đang trong sáng, trong nháy mắt âm trầm xuống, mây đen dày đặc, tầng mây đen nghỉ tụ lại, chiếm cứ bầu trời trên đỉnh đầu Lâm Tiêu. Trong chốc lát, tựa như màn đêm buông xuống, cả phiến sơn mạch trong nháy mắt tối sầm lại. Muốn tới sao? Lâm Tiêu mở mắt ra, nhìn bầu trời đen nghịt phía trên, hít sâu một hơi. Ngay sau đó, cùng phong gào thét, sấm sét vang dội, phảng phất tận thế buông xuống, một cỗ áp lực đáng sợ bỗng nhiên giáng lâm, phảng phất thương thiên đang gầm thét, muốn phá hủy thế giới này. Rắc. Đột nhiên, mây đen vỡ vụt, một đạo lôi đỉnh to lớn bỗng nhiên đánh xuống. Đã có kinh nghiệm độ lôi tiếp, Lâm Tiêu cũng không có né tránh, mà là hai nắm đấm nắm chặt, ngạnh sinh sinh thừa nhận một đạo lôi đỉnh công kích này. Hừ, Lâm Tiêu kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bỗng nhiên run lên, đồng tử co rụt lại, hai nắm đấm gắt gao nắm chặt, chỉ cảm thấy một cỗ thống khổ tê tâm liệt phế quét sạch toàn thân, một đạo lôi đỉnh kia đánh trúng đầu của hắn, nhưng thống khổ lại là trải rộng toàn thân, giống như có ngàn vạn dòng điện thấm vào huyết đủ, đang thiêu đốt, xé rách thân thể của hắn. Loại thống khổ này, so với lúc hắn lần thứ nhất độ kiếp thì mãnh liệt hơn quá nhiều, bất quá bây giờ hắn, thực lực cũng so với khi đó cường đại hơn rất nhiều. Đến đây đi. Hung hăng cắn răng, Lâm Tiêu nhìn thẳng thương thiên, trong mắt tràn ngập vẻ kiên nghị, đây là cửa ải tất yếu để hắn đột phá thánh cảnh, ngưng tụ thánh thể, hắn tuyệt sẽ không bỏ cuộc. Rắc. Ngay sau đó, đạo lôi đỉnh thứ hai lại lần nữa giáng lâm, so với lôi đỉnh trước đó uy lực còn mạnh hơn. Đau quá. Thân thể Lâm Tiêu đông nhiên co rút lại một chút, chỉ cảm thấy mỗi tế bào toàn thân đều đang chịu đựng thống khổ dày vò, loại cảm giác này, so với thiên đao vạn quả, ngàn dao xẻ thịt, còn hơn. Lôi điện độ kiếp, cùng lôi điện bình thường khác biệt, là lôi điện chuyên môn nhằm vào nhục thân võ giả nguyên thần cảnh, mỗi một lần đánh xuống đều là một loại khảo nghiệm cùng mài giũa đối với nhục thân. Trải qua 2 lần lôi điện, trên trán Lâm Tiêu đã hiện đầy mồ hôi lạnh, thân thể run rẩy không thôi, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được, nhục thân lực lượng tựa hồ cường đại hơn không ít. Rắc. Đạo lôi đỉnh thứ 3 giáng lâm. A. Lôi đỉnh càng thêm cuồng bạo giáng lâm, khiến cho Lâm Tiêu nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài, khuôn mặt bởi vì thống khổ mà bặm mẻo, cùng lúc đó, nhục thân của hắn có điểm máu nhỏ bị rịn ra, y phục đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Trong lúc mơ hồ, phản phất có thể nhìn thấy từng tia từng sợi dòng điện tiến ra từ ngoài thân thể hắn. Đến đây đi, lão tử không sợ. Lâm Tiêu ngửa mặt lên trời gầm thét, đối mặt bầu trời, nếu ngay cả chút thống khổ này đều không chịu nổi, hắn còn làm sao đi thượng linh giới, làm sao đi cứu Bạch Thuốc, cứu phụ thân. Rắc. Phản phất nghe được sự khiêu khích của Lâm Tiêu, trời cao chấn nộ, lại là một đạo lôi đỉnh giáng lâm, tựa như một đạo lôi đỉnh cự mãng, đập vào mặt nện xuống. Phúc. Thân thể Lâm Tiêu kịch liệt run lên, không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, máu phun ra trong khoảnh khắc liền bị lôi điện đốt khô. Lâm Tiêu sắc mặt tái nhợt, hai nắm đấm nắm chặt, trên cánh tay gân xanh nổi lên, nhưng hắn vẫn là ngạnh sinh sinh chịu đựng, trên nhục thân càng nhiều máu thẩm thấu mà ra, khiến cho hắn giờ phút này nhìn qua tựa như một huyết nhân. Nhìn mây đen phía trên còn chưa tan đi, Lâm Tiêu sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Võ giả nguyên thần cảnh tầm thường, trải qua 3 đạo lôi kiếp, liền có thể đột phá thánh cảnh, mà hiện tại, hắn đã trải qua 4 đạo lôi đỉnh, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu độ kiếp thành công. Đương nhiên, lôi kiếp càng nhiều, nói do cơ sở của ngươi càng vững chắc, thiên phú cao, tương lai ngưng tụ thánh thể cũng sẽ càng mạnh, nhưng Lâm Tiêu không biết, hắn còn có thể chịu đựng được bao nhiêu đạo lôi đỉnh. Chương 3349, vĩnh viễn không bỏ cuộc. Chương 3349, vĩnh viễn không bỏ cuộc. Đến đây đi, mặc kệ bao nhiêu, lão tử đều không sợ. Lâm Tiêu cắn chặt hàm răng, sống lưng thẳng tắp, chờ đợi đạo lôi kiếp tiếp theo giáng lâm. Rắc, rắc, rắc. Lại là 3 đạo lôi đình liên tiếp giáng lâm, khuôn mặt Lâm Tiêu đã vặn vẹo tới cực điểm, quần áo đã bị mồ hôi cùng máu tươi thấm ướt, dưới thân sớm đã động thành một vũng máu. Giờ khắc này, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy huyết nhục vô cùng nóng rực, giống như muốn bị lôi điện nung chín, hỗn tạp loại thống khổ xé rách kia, phản phất hắn bị đặt trong lôi hỏa dày vò, loại cảm giác này quả thực có thể bức người ta phát điên. Trong lôi kiếp, võ giả chỉ có thể đi thừa nhận lôi kiếp, không thể vận dụng những vật khác đi ngăn cản, thí dụ như huyết mạch chi lực, vũ khí, v.v. nếu không, lôi kiếp thất bại. Đã 7 đạo rồi. Sắp kết thúc rồi chứ? Thanh âm của Lâm Tiêu đều khàn khàn, cơ bắp toàn thân co rút, dưới sự tàn phá của lôi kiếp, hắn quả thực sống không bằng chết. Rắc. Lúc này, đạo lôi đỉnh thứ 8 giáng lâm. Đến đây đi. Trong mắt Lâm Tiêu tơ máu nở rộ, trong nháy mắt bị lôi đỉnh đánh trúng, hắn rốt cục không chịu nổi, ngửa đầu ngã vào trong vũng máu, hai mắt chậm rãi nhắm lại, dường như đã đến cực hạn. Mà mây đen phía trên vẫn chưa cứ thế tản ra, dường như còn đang nổi lên công kích lần sau. Lâm Tiêu chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt càng ngày càng mơ hồ, toàn bộ thế giới giống như rơi vào một mảnh hắc ám, toàn bộ thân thể đều đã tê dại, cái gì cũng không cảm giác được, đây chẳng lẽ chính là cảm giác tử vong sao? Tiêu Nhi. Đúng lúc này, bên hai chợt truyền đến một thanh âm quen thuộc. "Cha, là người sao?" Ý thức vốn sắp tan rã chợt lại ngưng tụ, Lâm Tiêu vội vàng hô to, giờ phút này hắn đang ở trong một mảnh hắc ám, bốn phía đều là hắc ám đưa tay không thấy được năm ngón. "Tiêu Nhi, thân là nam nhân của chiến thần gia tộc, tuyệt không thể bỏ cuộc, còn nhớ rõ tôn chỉ của chiến thần nhất tộc chúng ta không? Sinh mệnh không ngừng, chiến đấu không thôi, con còn rất nhiều việc phải làm, không thể dừng bước ở nơi này, còn có rất nhiều người đang chờ con, hay giống như một nam nhân, đứng lên. Cha tin tưởng con có thể làm được. Ta còn rất nhiều việc phải làm, còn có rất nhiều người đang chờ ta, Thi Thi nàng vì ta một mình đi tới Thượng Linh giới, ta muốn đi tìm nàng, còn có Bạch Thúc bị vây ở Vân Lam Châu, sống chết không rõ, còn có cha ta, ông ấy bị người cùng tộc cầm tù, khẳng định chịu không ít khổ, ta làm sao có thể ngã xuống ở nơi này, trong cơ thể ta là chiến thần chi huyết, ta sẽ không bỏ cuộc, cho dù chết cũng sẽ không bỏ cuộc. Soát. Lâm Tiêu đột nhiên mở mắt ra, hai tay chống đỡ, gian nan đứng lên. "Đến đây đi, để ta lĩnh giáo một chút uy lực của đạo lôi kiếp thứ 9." Lâm Tiêu sừng sững trên đại địa, trong mắt tinh quang nở rộ, nhìn thẳng phía trên mặt không hề có vẻ sợ hãi, lôi kiếp thì như thế nào, cho dù là thiên địa đều không thể đè sập hắn có thể chết, nhưng vĩnh viễn sẽ không bị đánh bại. Rắc. Đạo lôi kiếp thứ 9 ứng thanh mà rơi. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, Lâm Tiêu trực tiếp bị lôi đỉnh đánh bay, mãnh liệt va vào trên một ngọn núi. Bành. Nhục thân Lâm Tiêu đã cực kỳ kiên cố, lại thêm lực trùng kích đáng sợ, lại là trực tiếp đem ngọn núi cao trăm trượng kia đụng nát, trong lúc nhất thời, đá vụn bắn tung tóe, bụi đất tung bay. Nương theo đầy trời đá vụn bắn tung tóe, Lâm Tiêu ngã xuống đất, bị vô tận đá vụn bao phủ, không thấy tăm hơi. Cùng lúc đó, cuồng phong tiêu tán, lôi điện ẩn lui, mây đen tảng lớn cũng dần dần biến mất, tia sáng ấm áp vẩy xuống, trời quang vạn dặm, hết thảy khôi phục như thường. Lúc này Lâm Tiêu đã mất đi ý thức, không thể nghi ngờ, đạo lôi điện cuối cùng uy lực 10 phần kinh người, Lâm Tiêu bị mai táng dưới đống đá, dấu hiệu sinh mệnh trên người đang dần dần tiêu tan. Nhưng đúng lúc này, một cỗ quang mang màu vàng từ trong cơ thể hắn tràn ngập mà ra, khiến cho Lâm Tiêu cả người tựa như một tôn kim Phật phát sáng, kim quang rực rỡ. Chiến thần huyết mạch không riêng gì có thể tăng phúc đối với chiến lực, năng lực tự mình chữa trị cũng rất mạnh, nhất là hiện tại đã đạt tới đế cấp ngũ phẩm. Dưới sự trợ giúp của huyết mạch chi lực, hô hấp của Lâm Tiêu từ không đến có, từ phù phiếm đến rõ ràng, nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên, trái tim nhảy lên cũng càng lúc càng nhanh, tế bào sắp khô héo cũng dần dần có sức sống. 3 canh giờ sau, Lâm Tiêu rốt cục mở mắt. Chương 3350, thánh cảnh, thượng đẳng thánh thể. Chương 3350, thánh cảnh, thượng đẳng thánh thể. Bành! Một tiếng nổ vang lên, đá vụn trên người đều bị chấn nát, Lâm Tiêu chống tay ngồi dậy. Mặc dù sắc mặt vẫn còn chút tái nhợt, cơ thể có chút vô lực, nhưng Lâm Tiêu rốt cuộc đã chống đỡ được. Chín đạo lôi kiếp, rốt cuộc cũng vượt qua rồi. Ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, Lâm Tiêu lẩm bẩm một mình, có cảm giác như vừa tỉnh mộng, dường như mới dạo qua quỷ môn quan một chuyến. Một ngày sau, Lâm Tiêu mới hoàn toàn khôi phục. Chỉ thấy Lâm Tiêu đang lặng lặng đứng trước một ngọn núi cao, so với ngọn núi, hắn nhỏ bé như vậy, không đáng nhắc tới. Lâm Tiêu từ từ nắm chặt năm ngón tay, eo trầm xuống, sau đó mạnh mẽ tung ra một quyền. Bùm! Một quyền đánh vào vách núi, một quyền này không hề kèm theo bất kỳ nguyên khí nào, chỉ đơn thuần là sức mạnh nội thân. Kèm theo một tiếng nổ kinh thiên, một luồng sức mạnh cường đại truyền ra, luồng sức mạnh này ngưng luyện dị thường, trong nháy mắt đánh ra, chỉ tạo thành một hố sâu rộng vài mét trên vách núi. Ngay sau đó, lấy hố sâu làm trung tâm, sức mạnh nháy mắt bùng nổ, lan tràn đến toàn bộ ngọn núi, trong sát na, cả ngọn núi đều chẳng chịt những vết nứt dữ tợn, một khắc sau, ầm ầm nổ tung. Một ngọn núi cao hàng trăm trượng, trong khoảnh khắc bị Lâm Tiêu một quyền đánh thành vô vàn mảnh vụn. Đây chính là sức mạnh của thánh thể sao? Nhìn thoáng qua nằm đấm, sau khi khôi phục, Lâm Tiêu cảm giác rõ ràng nhục thân của hắn đã xảy ra biến hóa về chất. Nhìn từ bên ngoài, làn da càng thêm nhu nhuận và giàu độ bóng, tựa như ngọc thạch đã được mài giũa, bề mặt tản mát ra một tầng quang vượng nhàn nhạt, mà máu thịt bên trong cũng càng thêm ngưng luyện rắn chắc, dù là sức mạnh hay phòng ngự, đều mạnh hơn cựu trọng linh thể trước đó gấp mấy lần. Hơn nữa, thánh thể của hắn cũng không phải là thánh thể bình thường. Trải qua chín đạo lôi kiếp đột phá thánh cảnh, toàn bộ Thanh Vân Đại Lục e rằng cũng chưa chắc đã tồn tại, mà thánh thể Lâm Tiêu ngưng tụ, tự nhiên cũng không phải nhất trọng thánh thể đơn giản. Thánh thể chia làm hạ đẳng, trung đẳng và thượng đẳng, mỗi đẳng chia làm 9 trọng, khi đột phá trải qua lôi kiếp càng nhiều, càng gian nan thì thánh thể ngưng tụ được tự nhiên càng mạnh. Thông thường mà nói, trải qua dưới 5 đạo lôi kiếp ngưng tụ thánh thể gọi là hạ đẳng thánh thể, 6 đến 7 đạo thì gọi là trung đẳng thánh thể, 8 đạo và 9 đạo gọi là thượng đẳng thánh thể. Lâm Tiêu trải qua 9 đạo lôi kiếp, đã là số lượng lôi kiếp nhiều nhất, có thể gọi là thượng đẳng trong thượng đẳng thánh thể, cũng chính là thánh thể mạnh nhất. Có thể ngưng tụ thánh thể mạnh nhất, một mặt là do Lâm Tiêu tu luyện bản lòng chiến thể, bản thân cơ sở nhục thân đã khá vững chắc, mặt khác là do tử vong áo nghĩa của hắn, đây là một loại áo nghĩa cực kỳ cường đại, áo nghĩa càng cường đại, lôi kiếp dẫn động cũng càng mạnh, ngoài ra còn một phương diện nữa cũng liên quan đến thiên phú của Lâm Tiêu, có câu nói là thiên đố anh tài, thiên phú càng mạnh, lôi kiếp cũng sẽ càng mạnh. Ba yếu tố này cấu thành chín đạo lôi kiếp, khiến cho Lâm Tiêu có thể ngưng tụ được thượng đẳng thánh thể. Với sức mạnh thánh thể hiện tại của ta, dù là phòng ngự hay sức mạnh, tuy chỉ là thánh thể nhất trọng, nhưng lại có thể so với thánh thể tứ trọng của võ giả thánh cảnh bình thường. Lâm Tiêu nắm chặt nắm đấm, trong mắt tinh quang tràn phóng. Võ giả thánh cảnh bình thường đa số đều lĩnh ngộ hạ đẳng thánh thể, võ giả có thể trải qua trên 5 đạo lôi kiếp có thể nói là lông vượng sừng lân. Ví dụ như tại Thánh Linh Thành, trong tất cả các võ giả thánh cảnh, người có thể đạt tới trung đẳng thánh thể cũng chỉ có đám người Lữ Khâm, Nạo Phong và Vương Lam Tiên, đếm trên đầu ngón tay. Tại thánh cảnh, sự mạnh yếu của thánh thể và áo nghĩa sẽ quyết định rất lớn đến chiến lực. Mà Lâm Tiêu hiện tại là thượng đẳng thánh thể, cộng thêm tử vong áo nghĩa, hai điểm này đủ để hắn tại thánh cảnh có thể dễ dàng vượt cấp giết địch. Với thực lực hiện tại của ta, tuy là thánh cảnh nhất trọng, nhưng đủ để đánh chết cao thủ thánh cảnh tứ trọng, thậm chí cả thánh cảnh ngũ trọng bình thường, cho dù gặp phải cao thủ thánh cảnh ngũ trọng cũng hoàn toàn có thể chống lại. Lâm Tiêu trầm giọng nói, trước khi đột phá, thực lực của hắn đã đủ để đánh một trận với thánh cảnh tứ trọng, hiện nay ngưng tụ thượng đẳng thánh thể, chiến lực tự nhiên cũng tăng lên một đoạn lớn. Võ giả thánh cảnh cần tu luyện siêu thần cấp võ kỹ, Hôn Nguyên kiếm quyết của ta đạt tới cựu trọng hòa hầu, uy lực có thể so sánh với siêu thần cấp võ kỹ bình thường, mà uy lực của Thiên Tỏa huyết trảm cũng hoàn toàn không thua kém siêu thần cấp võ kỹ. Bất quá, Thiên Tỏa huyết trảm dù sao cũng là sát chiêu, sẽ không dễ dàng động dùng, Long Ảnh bộ cũng đã không thích hợp với tu vi hiện tại của ta, nên học siêu thần cấp võ kỹ mới rồi. Lâm Tiêu tự lẩm bẩm. Tâm niệm vừa động, Lâm Tiêu lật tay lấy ra ba quyển siêu thần cấp võ kỹ, cùng với hai kiện thần giai trung phẩm bảo khí, đều là phần thưởng của trận chiến Thánh Linh Thành. Bảo khí phòng ngự. Ánh mắt Lâm Tiêu sáng lên, rơi vào trên một bộ khải giáp. Chỉ thấy đó là một bộ khải giáp thanh đồng, bên trên điêu khắc đồ án một con thanh long, bất quá đây không phải là một bộ giáp trọn vẹn, chỉ có nửa thân trên. Phải biết rằng, thần giai bảo khí tại Thanh Vân Đại Lục đều là bảo khí cực kỳ khó kiếm, mà thần giai bảo khí phòng ngự lại càng khó gặp. Nếu Lâm Tiêu công khai bộ khải giáp này ra ngoài, tuyệt đối sẽ dẫn tới vô số đại năng thánh cảnh điên cuồng tranh đoạt, không khéo sẽ dẫn phát một cuộc đại chiến. Chương 3351, sát thủ huyết ảnh lâu. Chương 3351, sát thủ huyết ảnh lâu. Không nghĩ nhiều, Lâm Tiêu trực tiếp mặc khải giáp lên người. Đột nhiên, một trận long ngâm kinh thiên vang vọng, khiến não hải Lâm Tiêu chấn động, loáng thoáng như nhìn thấy một con thanh long bay thẳng lên cao, phi vũ trên đỉnh mây. Có kiện thần giai trung phẩm bảo khí phòng ngự này, phòng ngự của Lâm Tiêu hoàn toàn tăng lên một đẳng cấp. Phải biết rằng hắn vốn đã là thượng đẳng thánh thể, không chút khoa trương mà nói, với phòng ngự hiện tại, hắn hoàn toàn có thể chịu được công kích của thánh cảnh ngũ trọng mà không chịu thương tổn quá lớn. Dựa vào điểm này, đủ để hắn tung hoành ngang dọc trước thánh cảnh ngũ trọng. Nếu luyện hóa được kiện thần giai bảo khí này, thậm chí có thể ngăn cản công kích của thánh cảnh lục trọng. Bất quá luyện hóa thần giai bảo khí cũng không dễ dàng, nhất định phải được khí linh tán thành, cũng chính là triển lộ ra đủ thiên phú và thực lực cường đại. Đây là, ánh mắt Lâm Tiêu khẽ động, rơi vào một kiện bảo khí khác. Đó là một thanh kiếm, thân kiếm toàn thân đen nhánh, thon dài, lưỡi kiếm tản mát ra hàn quang âm u lạnh lẽo, bên trên khắc một số hoa văn cổ xưa, không biết là phù văn hay là gì. Đây là thần giai trung phẩm bảo khí sao? Sao ta không cảm giác được sự tồn tại của khí linh? Lâm Tiêu vẻ mặt ngạc nhiên. Khải giáp vừa rồi, cũng như Lôi Sư kiếm và đôi cánh đều có khí linh tồn tại, nhưng thanh kiếm này lại vô cùng trầm tịch, thậm chí ngay cả một chút bảo quang cũng không có, thoạt nhìn cứ như một thanh kiếm bình thường, rất khó liên tưởng đến thần giai bảo khí. Cầm trong tay nghiên cứu một hồi, thanh kiếm này vẫn không có bất kỳ gợn sóng nào, khiến Lâm Tiêu lắc đầu, dứt khoát thu hồi. Tìm một nơi tu luyện siêu thần cấp võ kỹ một chút, sau đó có thể đi Vân Lam Châu rồi. Lâm Tiêu đạp chân một cái, hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Lâm Tiêu chân trước vừa rời đi, một nhóm hắc ý nhân lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Lại là thần giai bảo khí, không ngờ vừa làm nhiệm vụ trở về đã gặp được chuyện tốt như vậy, thật là đi vận lớn. Kẻ cầm đầu là một nam tử gầy gò cười lạnh một tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ tham lam. "Đội trưởng, vậy chúng ta đuổi theo sao?" một người trong đó hỏi. "Đó là đương nhiên, trực tiếp lên làm thịt tiểu tử này, thần giai bảo khí sẽ là của chúng ta." một người khác nói. "Đừng quá khinh suất." nam tử gầy gò phất tay, kẻ này tuy vừa mới độ kiếp thành công, nhưng có thể sở hữu hai kiện thần giai bảo khí, khẳng định lai lịch không nhỏ, thực lực chắc chắn cũng không đơn giản, lát nữa nghe lệnh ta hành sự. "Đội trưởng, ngươi quá cẩn thận rồi. Với thực lực thánh cảnh tứ trọng của ngươi, muốn giết một võ giả vừa độ kiếp thành công chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Huống chi sát thủ huyết ảnh lâu chúng ta am hiểu nhất là ám sát, thánh cảnh ngũ trọng cũng từng ngã trong tay chúng ta, tiểu tử kia gặp phải chúng ta, chú định hắn đã nửa bước vào trong quan tài." một thanh niên tóc trắng lơ đến nói. "Cẩn thận một chút luôn không sai, nhất là những kẻ làm sát thủ như chúng ta, làm bất cứ chuyện gì cũng phải tranh thủ một lần thành công, nhất kích tất sát, đây cũng là tôn chỉ của huyết ảnh lâu chúng ta." nam tử gầy gò trầm giọng nói. "Nếu có người ở đây nghe được ba chữ huyết ảnh lâu, nhất định sẽ sợ hai biến sắc, bởi vì huyết ảnh lâu là tổ chức ám sát lớn nhất Thanh Vân Đại Lục, thế lực của nó to lớn hoàn toàn không thua kém ngũ đại thế lực, toàn bộ đại lục khắp nơi đều có người của bọn họ. Trong huyết ảnh lâu bồi dưỡng toàn là sát thủ, am hiểu ám sát. Toàn bộ Thanh Vân Đại Lục mỗi năm không biết có bao nhiêu võ giả chết dưới sự ám sát của huyết ảnh lâu, trong đó không thiếu một số đệ tử và cao tầng của thế lực lớn, thậm chí một số tông chủ, tộc trưởng của thế lực trung đẳng, đủ thấy năng lượng của huyết ảnh lâu lớn cỡ nào. Cũng bởi vậy, huyết ảnh lâu tại toàn bộ đại lục tiếng xấu lan xa, có thể nói là kẻ thù chung của tất cả thế lực. Nhiều thế lực muốn liên hợp lại diệt trừ huyết ảnh lâu nhưng chưa từng thành công, chỉ vì huyết ảnh lâu xuất quỷ nhập thần, không ai biết tổ chức của bọn họ rốt cuộc nằm ở đâu. Thực tế, các phân chi lớn nhỏ của huyết ảnh lâu đều nằm ở những nơi cực kỳ hẻo lánh, ví dụ như trong dãy núi hoang lương vô tận này liền ẩn chứa một tổ chức của huyết ảnh lâu, đám người nam tử gầy gò chính là thành viên trong đó. Bọn họ vừa hoàn thành nhiệm vụ, trên đường trở về thì gặp phải Lâm Tiêu vừa độ kiếp xong, sau đó lại nhìn thấy Lâm Tiêu lấy ra thần giai bảo khí, lúc này mới nảy sinh ý nghĩ giết người và bảo: "Đi theo ta." Dứt lời, thân hình nam tử gầy gò lóe lên, hóa thành một vệt tàn ảnh màu đen, trong nháy mắt đã xuất hiện ở mấy trăm trượng bên ngoài, những người khác theo sát phía sau. Đột phá thánh cảnh, ngưng tụ thánh thể xong, nhục thân hoàn toàn nhận được lột xác, sức mạnh, tốc độ và phòng ngự toàn phương vị đều tăng lên một đẳng cấp, hơn nữa nguyên khí cũng càng thêm hùng hồn ngưng luyện, hẳn cũng có liên quan đến lôi kiếp. Bay trên cao không, Lâm Tiêu thầm nghĩ, Hắn định trước tiên đi ra ngoài thăm dò tin tức về Vân Lam Châu, trước mắt, điều duy nhất hắn biết chính là Vân Lam Châu nằm ở một đại lục tiếp giáp với Thanh Vân đại lục. Đồng thời với việc thăm dò tin tức cũng thuận tiện làm quen với trạng thái cơ thể, vừa mới đột phá thánh cảnh, vừa bận đi lại khắp nơi. Tất nhiên, xét thấy tình thế trước mắt, Lâm Tiêu tự nhiên vẫn phải dịch dùng, vận dụng linh văn trận pháp thay đổi khí tức. Soạn. Thân hình lóe lên, Lâm Tiêu đáp xuống một khu rừng, lấy ra một tấm bản đồ. Ta hiện tại đang ở phía đông Thanh Vân đại lục, cách bờ biển phía đông còn mấy trăm vạn dặm đường, tòa thành trì gần nhất ở đây là. Lâm Tiêu đang tỉ mỉ quan sát bản đồ, chẳng hay biết lúc này nguy hiểm đang tới gần. Chương 3352, thủ đoạn tập kích. Chương 3352, thủ đoạn tập kích ra tay. Xuy. Đột nhiên, tiếng xe gió bén nhọn vang lên, một thanh phi đao bắn mạnh tới, không gian bị xé rách, một vệt đen kịt đột nhiên xuất hiện. Cái gì? Thân là linh văn sư cấp 8, cảm giác lực của Lâm Tiêu tự nhiên rất mạnh, ngay khoảnh khắc phi đao xuất hiện, hắn đã phát giác được nguy cơ, đội vàng đặt chân, né tránh về phía sau. Phi đao gần như dán chặt vào ngực hắn lướt qua, đao khí lăng lệ xé mở một vết rách trên y phục, trên lưới đao có chất lỏng màu xanh lục sẫm đã đông lại. Xuy. Cùng lúc đó, lại có mấy đạo phi đao chém tới, tốc độ cực nhanh, hơn nữa góc độ xảo quyệt, nháy mắt phong tỏa tất cả đường lui của Lâm Tiêu. Tránh cũng không thể tránh, Lâm Tiêu đành phải bộc phát khí tức, tay nắm chặt, lôi sư kiếm nơi tay, cổ tay rung lên, trường kiếm vung nhanh, một mảnh kiếm quang huy sái ra, phòng ngự quanh thân. Giang, giang, tinh hỏa bắn ra từ phía, phi đao liên tiếp bị đánh bật. Nhưng đúng lúc này, sắc mặt Lâm Tiêu ngưng trọng, vội vàng đặt chân, phóng lên tận trời. Bành, gần như cùng lúc, mặt đất nổ tung, bụi đất bay tung tóe, một đạo ô quang đống hiện, cực kỳ lăng lệ, xé rách không khí, mang theo tiếng nổ khí chói tai. Định thần nhìn lại, đó là một thanh chùy thủ màu đen, người cầm chùy thủ chính là nam tử gầy gò kia. Ha ha, xem ra ta vẫn coi thường ngươi, thế này mà ngươi cũng có thể tránh thoát. Nam tử gầy gò cười lạnh, trong tay thưởng thức chùy thủ. Soạt, soạt. Cùng lúc đó, bảy bóng đen thân hình lấp lóe, trong nháy mắt xuất hiện ở phụ cận, phong tỏa tất cả đường chạy trốn của Lâm Tiêu. Các ngươi là người phương nào? Lâm Tiêu hai mắt híp lại, quét mắt nhìn những hắc y nhân này, nhìn trang phục của đối phương không giống loại lương thiện. Dù sao ngươi cũng sắp là một người chết rồi, không ngại nói cho ngươi biết, chúng ta là sát thủ huyết ảnh lâu. Nam tử gầy gò cười lạnh một tiếng. Sát thủ huyết ảnh lâu. Ánh mắt Lâm Tiêu lóe lên, là ai phái các ngươi tới? Lâm Tiêu hiện nay là kẻ thù chung của rất nhiều thế lực lớn, có người thuê huyết ảnh lâu tới ám sát hắn cũng nằm trong dự liệu, bất quá, đối phương sao có thể biết thân phận của hắn? Không ai phái chúng ta tới cả, nếu ngươi thức thời một chút, mau giao thần giai bảo khí ra, còn cả nạp giới của ngươi nữa, chúng ta có thể cân nhắc cho ngươi một cái chết thống khoái. Một thanh niên tóc trắng lạnh lùng nói. Thần giai bảo khí. Khoe miệng Lâm Tiêu nhếch lên một độ cong, lập tức hiểu ra, xem ra hắn nghĩ nhiều rồi, đối phương chỉ đơn thuần là cướp bóc, có lẽ là lúc hắn lấy ra thần giai bảo khí trước đó đã bị những người này nhìn thấy. Không hổ là sát thủ huyết ảnh lâu, rất am hiểu thủ đoạn ẩn nấp, cho dù với cảm giác lực của hắn vậy mà cũng không phát giác được, thậm chí vừa rồi nếu đối phương không ra tay, hắn cũng không biết vẫn luôn bị người theo dõi. Thật là đáng tiếc, thật vất vả mới đột phá thánh cảnh, lập tức phải đi gặp Diêm Vương rồi, muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi vận khí không tốt, gặp phải chúng ta. Nam tử gầy gò làm bộ lắc đầu than thở, ngoan ngoãn giao đồ ra đi, bằng không, ngươi biết thủ đoạn của huyết ảnh lâu ta rồi đấy. Nghe giọng điệu này của các ngươi, dường như ta chỉ có một con đường chết. Lâm Tiêu thản nhiên cười nói, nếu không thì sao, ha ha, chết đến nơi rồi ngươi còn cười được, ngươi cho rằng ngươi có bất kỳ đường lựa chọn nào ư? Nam tử gầy gò cười lạnh, lúc nói chuyện, một tay hắn chắp sau lưng đống nhiên làm ra một thủ thế. Xuy, một đạo phi đao đống nhiên bắn mạnh ra, chém về phía đầu Lâm Tiêu. Soạn. Lâm Tiêu dường như sớm có chuẩn bị, thân hình lóe lên về phía sau, tránh thoát lưỡi đao. Nhưng đúng lúc này, nam tử gầy gò đống nhiên biến mất tại chỗ. Xuy, tiếng nổ khí chợt vang lên, một vệt ấu quang lăng lệ chợt hiện, đâm thẳng vào hậu tâm Lâm Tiêu. Tốc độ thật nhanh. Ánh mắt Lâm Tiêu lóe lên, mắt thấy đã tránh không thoát, dứt khoát trực tiếp xoay người chém ra một kiếm. Thân là sát thủ, đám người nam tử gầy gò đã quen ám sát và tập kích, rất ít khi đối kháng chính diện với võ giả, đây cũng là phương thức chiến đấu tiết kiệm tinh lực và thời gian nhất, cho nên dù nam tử gầy gò tự cho rằng có thể dựa vào thực lực nghiền ép đối phương, hắn vẫn lựa chọn ám sát. Chỉ là phản ứng của Lâm Tiêu quá nhanh, dường như mỗi lần hắn ra tay, đối phương đều có thể lập tức dự đoán được phương vị của hắn, hoàn toàn khác với những mục tiêu săn giết trước kia. Giang, hỏa tinh văng khắp nơi, kiếm quang cùng ấu quang va chạm, một tiếng nổ vang, kinh khí nổ tung, năng lượng bắn ra bốn phía, hai người đồng thời lui về phía sau. Xuy, xuy. Đúng lúc này, những sát thủ khác vung tay lên, lập tức lại có từng đạo phi đao chém tới. Lâm Tiêu lăng không bay lên, huy động trường kiếm ngăn cản, nhìn quanh bốn phía, thân ảnh nam tử gầy gò đã biến mất. Bành. Đúng lúc này, mặt đất phía dưới đột nhiên nổ tung, bụi đất bay tung tóe. Lâm Tiêu vội vàng đặt chân, tránh né phía dưới, thế nhưng cũng không có công kích đánh tới. Bành. Ngay sau đó, phụ cận lại có một chỗ mặt đất nổ tung, nam tử gầy gò vẫn không xuất hiện. Bành. Bành. Một khắc sau, mặt đất phụ cận liên tiếp bạo thoái, từng mảng lớn bụi đất bay lên, đá vụn bắn loạn, khiến người ta không cách nào xác nhận nam tử gầy gò rốt cuộc sẽ xuất hiện từ đâu. Chương 3353, sát thủ phẫn nộ. Chương 3353, sát thủ phẫn nộ. Xùy. Đúng lúc này, một tiếng nổ khí dồn dập vang lên, một đạo ô quang từ phía trên bỗng nhiên giáng lâm. Lâm Tiêu đưa tay chính là một kiếm. Giang. Hỏa tinh văng khắp nơi, ô quang bị đánh bay, thế nhưng đó vẹn vẹn chỉ là một thanh chùy thủ. Ta ở chỗ này. Thanh âm lanh vang lên, dường như còn để lộ ra một tia đắc ý, một đạo ô quang mạnh mẽ từ phía dưới bắn tới, trong nháy mắt đã xuất hiện ở sau lưng Lâm Tiêu. Khi Lâm Tiêu phản ứng lại, chỉ cảm thấy một cỗ kình lực đâm vào lưng, ngay vị trí trái tim. Giang. Âm thanh kim loại va chạm thanh thúy vang lên, một khắc sau, ô quang tựa như đâm vào trên tấm thép, khiến cánh tay nam tử gầy gò tê dần, cả người không kìm được liên tục lui về phía sau, trên mặt tràn đầy vẻ kinh dị. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nam tử gầy gò kinh nghi bất định, chợt ánh mắt hắn lóe lên, dường như nghĩ tới điều gì, là bộ khải giáp kia. Đáng chết, ta vậy mà quên mất. Nam tử gầy gò như mày, thân là một sát thủ, vậy mà lại xem nhẹ việc đối phương đang mặc một bộ thần giai khải giáp, thật sự là không nên. Một kích vừa rồi đáng lẽ nên nhắm vào đầu hoặc cổ đối phương, hắn vẫn là có chút nóng nội, dù sao thần giai bảo khí cũng không thường gặp. Dưới sự xung kích của kinh lực, Lâm Tiêu cũng bị đẩy về phía trước một đoạn mới dừng lại, xoay người lạnh lùng nhìn chằm chằm nam tử gầy gò. Cũng may hắn có thần giai khải giáp hộ thể, nếu không thì một kích vừa rồi đủ để khiến hắn trọng thương, thậm chí mất mạng. Thực lực của đối phương không đơn giản, hơn nữa cực kỳ am hiểu ám sát, chiêu thức làm rối loạn tầm nhìn vừa rồi quả thật rất cao minh, một vòng tiếp một vòng, đương nhiên cũng có phần do hắn sơ suất. Đây là lần đầu tiên hắn giao thủ với người của Huyết Ảnh lâu, phương thức chiến đấu của đối phương hắn không phải lắm, xem ra những sát thủ này quả nhiên như lời đồn, xuất quỷ nhập thần, sơ sẩy một chút thì dù thực lực cao hơn đối phương cũng có thể mất mạng. Đáng ghét, ta sẽ không cho ngươi cơ hội nữa. Trên mặt nam tử gầy gò phủ đầy hàn ý, liên tiếp mấy lần tập kích thất bại khiến hắn rất tức giận. Dù sao hắn cũng là kim bài sát thủ của Huyết Ảnh lâu, đến nay võ giả thánh cảnh bị hắn tập kích giết chết chừng hơn trăm người, chưa từng có chuyện liên tục thất thủ, ngay cả thánh cảnh ngũ trọng cũng không ngoại lệ, nếu truyền đi quả thật là xỉ nhục. Tập kích là phương thức hắn thích nhất, hắn thích ra tay từ phía sau, nhìn thấy biểu tình tuyệt vọng bất lực của đối phương, hắn sẽ đạt được cảm giác thỏa mãn cực lớn. Cho nên hắn muốn kết thúc sinh mệnh Lâm Tiêu bằng cách này, nhưng hiện tại xem ra điều này chẳng khác nào cởi quần đánh rắm. Cảm giác lực của đối phương dường như rất nhạy bén, mỗi lần đều có thể dự phán chuẩn xác công kích của hắn bất kể hắn nhanh bao nhiêu, hơn nữa đối phương còn có một bộ thần giai khải giáp hộ thể, càng làm tăng độ khó khi đánh lén. Nghĩ tới đây, nam tử gầy gò nắm chặt chủy thủ trong tay, khí tức bộc phát, đạp chân một cái, trực tiếp giết về phía Lâm Tiêu, định giao thủ chính diện, dùng thực lực nghiền ép đối phương. "Tiểu tử, đi chết đi." Nam tử gầy gò bộc phát khí tức, trong mắt sát cơ cùng thiểm, chỉ thấy từng luồng dao động màu xanh từ trong cơ thể hắn khuyết tán ra, cỗ lực lượng dao động này cực kỳ lăng lệ, nhanh nhẹn, khiến không gian bốn phía rung động kịch liệt không thôi. Tật phong áo nghĩa. Ánh mắt Lâm Tiêu khẽ động, đối phương lĩnh ngộ chính là tật phong áo nghĩa, sở hữu sự nhanh nhẹn và lăng lệ của gió lốc, ngược lại rất phù hợp với thân phận của hắn. Xuy, tiếng nổ khí vang lên, lại thấy cổ tay nam tử gầy gò xoay tròn, trong sát na, tật phong áo nghĩa nhanh chóng hội tụ trên truy thủ, sau đó mạnh mẽ đâm về phía trước. Một đạo quang mang hình xoắn ốc màu xanh bạo xạ tới, tựa như một mũi quan điện, bên trên thanh quang bay lượn, đỉnh nhọn sắc bén vô song, nơi đi qua không gian nháy mắt bị xuyên thủng, bày ra lực xuyên thấu đáng sợ. "Vừa vặn, lấy ngươi để thử thực lực hiện tại của ta một chút, một chiêu liền giải quyết ngươi." Vừa rồi suýt nữa ngã trong tay đối phương, trong mắt Lâm Tiêu cũng tràn ngập sát ý vô tận. Chỉ thấy hắn đạp chân một cái, huyết mạch bộc phát, tay cầm lôi sư kiếm, trực tiếp chém ra một kiếm về phía trước. Chương 3354, kích sát chương 3354, kích sát bảnh. Kèm theo một tiếng nổ kinh thiên, năng lượng nổ tung, kinh khí bắn ra bốn phía, không gian chấn động dữ dội. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra, nam tử gầy gò như đạn pháo bay ngược ra ngoài, mặt đầy vẻ kinh hãi. Với tu vi thánh cảnh tứ trọng của hắn, một kích vừa rồi đã vận dụng 7-8 phần lực, cho dù là võ giả thánh cảnh tam trọng cũng không đỡ nổi một kích này, nhưng đối phương chẳng những đỡ được, ngược lại còn đánh tan công kích của hắn, điều này sao có thể? Đây thật sự là thực lực của một võ giả vừa đột phá thánh cảnh sao? Nam tử gầy gò nào biết, Lâm Tiêu tuy vừa đột phá thánh cảnh nhưng đã trải qua đủ 9 đạo lôi kiếp, ngưng tụ thánh thể mạnh nhất. Ngoài ra, tử vong áo nghĩa của hắn cũng tuyệt đối không phải áo nghĩa bình thường có thể so sánh, cộng thêm đế cấp ngũ phẩm huyết mạch, sinh tử kiếm ý, tổng hợp chiến lược lại, đánh chết thánh cảnh tứ trọng căn bản không thành vấn đề. Suy. Lúc này, Lâm Tiêu lại chém ra một kiếm. Không, nam tử gầy gò phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng, cứ việc hắn liều mạng buộc phát ngăn cản, tất cả công kích đều bị đánh tan, cuối cùng bị kiếm quang chém làm hai nửa. TTT. Nhìn thi thể nam tử gầy gò rơi xuống, những sát thủ khác nhao nhao hít vào khí lạnh, kinh hãi muốn tuyệt. Khó có thể tưởng tượng, nam tử gầy gò mạnh nhất trong bọn họ, chiến lược thánh cảnh tứ trọng vậy mà bị đối phương miểu sát, quả thực không thể tin nổi. Quan trọng là dao động thánh thể đối thủ tản mát ra hiển nhiên là vừa đột phá thánh cảnh không lâu, sao lại có thực lực mạnh như vậy? Chẳng lẽ nói đối phương vượt ba cấp chiến đấu, quả thực thái quá. Phải biết rằng, tại toàn bộ Thanh Vân đại lục, cho dù là thiên tài đỉnh tiêm nhất, cũng chính là thiên kiêu chấn áp thời đại, e rằng cũng chưa chắc có thể tại thánh cảnh vượt ba cấp mà chiến, hơn nữa còn làm miểu sát đối thủ, điều này đã hoàn toàn vượt ra khỏi nhận thức của bọn họ, trên đời sao lại có yêu nghiệt như thế? Đến lượt các ngươi. Mà lúc này, ánh mắt băng lãnh của Lâm Tiêu quét tới, khiến thân thể những sát thủ này mạnh mẽ run lên, sắc mặt đại biến. Soạt, soạt. Một khắc sau, mấy tên sát thủ này đội vàng bay tứ tán bỏ chạy. Hừ. Ánh mắt Lâm Tiêu lạnh lẽo, tay nâng kiếm rơi, mấy đạo kiếm quang gần như đồng thời chém ra. Máu tươi bắn tung tóe, những sát thủ này ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp hô lên đã đi theo gót chân nam tử gầy gò. Với thực lực hiện tại của Lâm Tiêu, có thể nhẹ nhàng đánh chết thánh cảnh tứ trọng, gặp thánh cảnh ngũ trọng cũng có thể đánh một trận, nếu vận dụng thần giai bảo khí, thậm chí có thể đánh chết thánh cảnh ngũ trọng. Những sát thủ này cùng lắm cũng chỉ là thực lực thánh cảnh nhị tam trọng, Lâm Tiêu muốn giết bọn họ dễ như giết gà. Hiu, hiu. Lâm Tiêu tùy ý vẫy một cái, mấy chiếc nạp giới bay tới. Quả nhiên có không ít đồ tốt. Linh thức Lâm Tiêu quét qua, trong những nạp giới này có không ít nguyên tinh, cùng với một số linh đan linh thảo. Quả nhiên sát thủ đều rất giàu có, nhất là nạp giới của nam tử gầy gò kia, chỉ riêng nguyên tinh đã có hơn bạn. Nguyên tinh là tài nguyên tu luyện còn hiếm quý hơn cả cực phẩm nguyên thạch, là vật chuyên dụng của võ giả thánh cảnh, bên trong ẩn chứa nguyên khí càng thêm lưu luyện, có thể dùng để nhanh chóng bổ sung nguyên khí. Đến thánh cảnh, muốn nâng cao tu vi thông thường đều phải bỏ công phu vào áo nghĩa và thánh thể, cho nên nguyên tinh cũng không phải dùng làm tài nguyên tu luyện, chỉ dùng để bổ sung nguyên khí. Mặc dù vậy, nguyên tinh cũng rất hiếm quý, một vị võ giả thánh cảnh hạ tam trọng bình thường, thân gia tối đa cũng chỉ khoảng ngàn khối nguyên tinh. Vốn dĩ Lâm Tiêu còn đang nghĩ phải kiếm một ít nguyên tinh để đề phòng bất chắc, không ngờ nhanh như vậy đã có người đưa tới tận cửa. Nói đi cũng phải nói lại, những sát thủ này cũng đủ xui xẻo, với thực lực của bọn họ, cho dù là võ giả thánh cảnh tứ trọng cũng tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết, nhưng bọn họ lại cố tình đụng phải Lâm Tiêu. Thu hồi nạp giới, Lâm Tiêu đang định rời đi. Soạt. Đúng lúc này, tiếng xe gió vang lên, phía xa có một đạo thân ảnh bay vút tới. Tùy ý quét mắt nhìn đối phương một cái, Lâm Tiêu không để ý, xoay người định rời đi, nhưng đột nhiên thần sắc hắn khẽ động, có một loại cảm giác rất quen thuộc. Lâm Tiêu xoay người lại, chỉ thấy người kia càng ngày càng gần, khi hắn nhìn rõ dung mạo đối phương thì lập tức sửng sở. Người tới là một nữ tử, một bộ váy đen, thân hình mảnh mai, chiếc eo thon nhắn thắt một dải lụa xanh, tóc dài xóa bay, mi tâm có một chấm đỏ, dung mạo tuyệt mỹ, lại tự mang theo vài phần khí chất thanh lãnh công nạo. Chỉ Yên. Mắt Lâm Tiêu sáng lên, không ngờ lại gặp thượng quan Chỉ Yên ở chỗ này. Nói đến thì từ sau khi tới Thanh Vân Đại Lục, bọn họ đã vài năm không gặp, thượng quan Chỉ Yên hiện nay vẫn xinh đẹp động lòng người như vậy, bất quá khí chất dường như đã xảy ra một số biến hóa, bớt đi sự cổ linh tinh quái trước kia, thêm một chút thành thục và cô lãnh. Ngươi là người phương nào? Thượng quan Chỉ Yên dừng lại ở ngoài mấy chục trượng, lạnh lùng nói. Lâm Tiêu ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới mình vẫn đang trong trạng thái dịch dung, thượng quan Chỉ Yên tự nhiên không nhận ra hắn. Lâm Tiêu đang định biến trở về dung mạo cũ, trong lòng chợt lóe lên một ý nghĩ, thản nhiên cười nói, cô nương, tại hạ mộ Dung Lâm. Chương 3355, thượng quan Chỉ Yên chương 3355, thượng quan Chỉ Yên mộ Dung Lâm, thượng quan Chỉ Yên đánh giá Lâm Tiêu một chút, lại nhìn thoáng qua thi thể trên mặt đất, những người này đều là người giết. Không sai, những kẻ này đều là sát thủ huyết ảnh lâu, muốn ám sát ta, kết quả bị ta giết ngược lại. Lâm Tiêu gật đầu nói, chợt nhớ tới nơi này dường như là địa vực của Thiên Ma Thần Tông, hơn nữa tổng bộ Thiên Ma Thần Tông hình như nằm ở phía Đông Đại Lục, chẳng trách thượng quan Chỉ Yên lại dùng giọng điệu thẩm vấn này hỏi hắn. Sát thủ huyết ảnh lâu, ánh mắt thượng quan Chỉ Yên khẽ động, phất phất tay, được rồi, ngươi có thể đi. Xin hỏi cô nương là người phương nào, đến từ môn phái nào? Lâm Tiêu hỏi. Thiên Ma Thần Tông, thượng quan Chỉ Yên. Nói xong, thượng quan Chỉ Yên lấy ra một tấm lệnh bài, lãnh đạm nói, thì ra là thượng quan cô nương, không biết vì sao thượng quan cô nương lại xuất hiện ở nơi này. Không liên quan tới ngươi. Thượng quan Chỉ Yên lạnh lùng nói, dứt lời, nàng xoay người định rời đi. Khoan đã, thượng quan cô nương, tương phùng tức là hữu duyên, tại hạ muốn kết giao bằng hữu với cô nương, không biết có tiện hay không. Lâm Tiêu ôm quyền thi lễ, cười nói, không hứng thú. Thượng quan Chỉ Yên đầu cũng không ngoảnh lại rời đi. Thật sự không hứng thú. Lâm Tiêu nói, lại thấy thượng quan Chỉ Yên lười để ý tới hắn, càng đi càng xa, lại nói, cô nương, không biết cô nương có quen một người tên là Lâm Tiêu không? Lời vừa nói ra, bước chân thượng quan Chỉ Yên đột nhiên ngừng lại, ngay sau đó xoay người, mấy hơi thở liền xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu, nhìn chằm chằm hắn, ngươi là ai, sao ngươi biết Lâm Tiêu? Từ khi nàng gia nhập Thiên Ma Thần Tông, rất ít khi cùng người khác bàn luận chuyện của mình, nhất là Lâm Tiêu nàng càng chưa từng nhắc tới một chữ, bởi vì người theo đuổi nàng trong tông môn rất nhiều, nàng lo lắng mang đến phiền phức cho hắn, cho dù là sư tôn nàng cũng không biết, nàng không hiểu sao đối phương lại biết những chuyện này. Bất quá vừa nói xong, thượng quan Chỉ Yên chợt nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiêu đã xảy ra biến hóa, ngươi, nha đồng đốc, còn phải nói nữa sao? Lâm Tiêu toét miệng cười, biến trở về dung mạo ban đầu. Trong lòng thượng quan Chỉ Yên run lên bần bật, ngơ ngác nhìn Lâm Tiêu, một chữ cũng không nói nên lời. Hồi lâu sau, hốc mắt nàng đỏ lên, nước mắt tuôn trào. Đừng khóc mà. Lâm Tiêu vội vàng đi qua, thượng quan Chỉ Yên trực tiếp nhào vào trong ngực hắn, nước mắt rất nhanh làm ướt lồng ngực hắn. Nha đồng đốc, chúng ta gặp mặt rồi, khóc cái gì chứ? Lâm Tiêu lắc đầu cười, nhẹ nhàng nuốt ve mái tóc thượng quan Chỉ Yên, miệng nói thế nhưng mắt hắn cũng không khỏi có chút ướt nước. Người ta không phải lo lắng cho chàng sao? Ta vừa xuất quan đã nghe nói chàng bị rất nhiều thế lực lớn truy nã, rất nhiều người đều muốn mạng của chàng. Chàng ở Thánh Linh Thành lại đắc tội không ít người, ta thật sự sợ sau này không còn được gặp lại chàng nữa. Vừa nói, giọng thượng quan Chỉ Yên đều nghẹn ngào, phảng phất như một cô bé bất ức, gắt gao ôm lấy Lâm Tiêu, dường như sợ hắn sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Nha đồng đốc, ta không phải không sao rồi đấy à? Là ta không tốt, để nàng phải lo lắng cho ta. Trong lòng Lâm Tiêu than nhẹ, cũng ôm chặt lấy thượng quan Chỉ Yên. Hai người cứ thế ôm nhau thật chặt, mặc dù vài năm không gặp, tình cảm của bọn họ vẫn thâm hậu như vậy, có một số thứ tuế nguyện cũng không thay đổi được. Hồi lâu, hai người tách ra, nhìn bộ dáng lê hoa đái vũ của thượng quan Chỉ Yên, Lâm Tiêu rất áy náy, rất đau lòng, nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt trên mặt nàng, một tay ôm nàng vào lòng. Thượng quan Chỉ Yên ư một tiếng, ngoan ngoan tựa vào ngực Lâm Tiêu, nàng lúc này cứ như một tiểu nữ nhân yếu đuối, hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ thanh lãnh câu ngạo trước đó, cũng chỉ có ở trước mặt Lâm Tiêu nàng mới biến thành như vậy. "Chỉ Yên, sao nàng lại ở chỗ này?" Lâm Tiêu hỏi. "Còn không phải vì chàng sao, sau khi ta xuất quan nghe nói nhiều người muốn mạng chàng như vậy, ta liền đi ra thám thính tình hình một chút, để tránh né thế lực của Huyết La Tông mới đi dọc theo con đường hẻo lánh này, không ngờ lại gặp chàng ở đây." Nói đến đây, thượng quan Chỉ Yên chợt nhớ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn Lâm Tiêu một cái, trong ánh mắt tràn đầy u oán cùng hờn dỗi, ngược lại là chàng đấy, gặp ta rồi vậy mà còn trêu chọc ta, quả thực xấu chết đi được. "Ai ra, ta sai rồi, lão bà tha mạng." Lâm Tiêu chỉ cảm thấy bên hông bị béo mạnh một cái, vội vàng nói: "Không biết xấu hổ, ai là lão bà của chàng?" Hừ. Thượng quan Chỉ Yên chu cái miệng nhỏ, trên mặt lại hiện lên một dáng mây đỏ. "Đúng rồi, sao chàng lại ở đây?" Thượng quan Chỉ Yên hỏi. "Sau khi rời khỏi Thánh Linh Thành, để tránh né các phương thế lực đuổi giết nên ta mới tới đây, nơi này khá hẻo lánh, tin rằng rất ít người sẽ tìm tới nơi này. Bất quá ta không ngờ lại gặp phải sát thủ Huyết Ảnh Lâu." Lâm Tiêu nói. Chương 3356, sự thu địch của Ngạo Phong. Chương 3356, sự thu địch của Ngạo Phong. Mặc kệ thế nào, thấy chàng không sao là tốt rồi. "Nhưng hiện tại chàng có dự định gì?" Thượng quan Chỉ Yên nói. "Ta định đi Vân Lam Châu một chuyến, có việc quan trọng cần làm." "Vân Lam Châu? Sao ta chưa từng nghe nói qua?" "Vân Lam Châu không ở Thanh Vân Đại Lục, mà ở một đại lục tiếp giáp với Thanh Vân Đại Lục. Chàng muốn rời khỏi Thanh Vân Đại Lục?" Thượng quan Chỉ Yên vẻ mặt bất ngờ. "Sao thế, nàng không nỡ rời xa ta à?" Lâm Tiêu cười nói. "Ừ, ai không nỡ rời xa chàng, tốt nhất chàng đi càng xa càng tốt, đỡ khiến người ta phiền lòng." Thượng quan Chỉ Yên trừng mắt nhìn Lâm Tiêu, chợt lại gật đầu. "Bất quá, đây cũng là một kế hoạch rất không tệ, rời khỏi Thanh Vân Đại Lục, ít nhất chàng không cần lo lắng các thế lực khác đang tìm chàng nữa. Nhưng mà muốn đi tới một đại lục khác cũng không phải chuyện dễ dàng." "Không sai, hiện tại ta định tìm hiểu một chút tình hình về đại lục kia, sau đó nghĩ biện pháp đi qua." "Thế nào, nàng có thời gian không?" "Ừm, lần này ta bế quan đột phá thánh cảnh, sư tôn cho phép ta nghỉ ngơi một tháng." "Vậy thì tốt, chúng ta vừa vặn cùng nhau đi." Lâm Tiêu cười sờ sờ gương mặt chân mềm của Thượng quan Chỉ Yên, nhìn giai nhân trước mắt vẻ mặt thẹn thùng, nhịn không được định hôn lên một cái. Soạt. Đúng lúc này, một tiếng xé gió vang lên. Sắc mặt Lâm Tiêu ngưng trọng, vội vàng đẩy Thượng quan Chỉ Yên ra, biến đổi dung mạo. Hắn hiện tại là kẻ thù chung của Thanh Vân Đại Lục, nếu có người nhìn thấy hắn và Thượng quan Chỉ Yên thân mật như vậy, khẳng định sẽ liên lụy đến nàng. "Là hắn?" Thượng quan Chỉ Yên nhíu mày, quay đầu nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra vẻ phản cảm. Rất nhanh, một đạo thân ảnh từ xa tới gần, xuất hiện ở nơi này. "Thượng quan sư muội, rốt cuộc ta cũng tìm được muội rồi, muội không sao chứ?" Một thanh niên bay vút tới. "Là hắn?" Nhìn thấy người tới, Lâm Tiêu lập tức nhíu mày, người này hắn biết, chính là Ngạo Phong từng giao thủ với hắn tại Thánh Linh Thành cách đây không lâu. "Ngạo Phong, ngươi tới làm gì?" Thượng quan Chỉ Yên ngữ khí lạnh nhạt nói. "Ta nghe nói muội xuất quan, đang định chúc mừng muội, nghe tông chủ nói muội ra ngoài rồi, ta lo lắng cho muội cho nên mới ra ngoài tìm muội." Ngạo Phong nói. "Ngoài mấy trăm dặm quanh tổng bộ Thiên Ma Thần Tông luôn có người của Huyết La Tông nhìn chằm chằm, cho nên hắn đoán Thượng quan Chỉ Yên sẽ đi từ nơi hẻo lánh, vì thế hắn cũng đi theo lộ tuyến này, không ngờ thật sự đuổi kịp Thượng quan Chỉ Yên. Nhưng điều khiến Ngạo Phong không ngờ là, ngoại trừ Thượng quan Chỉ Yên, lại còn có một người nữa, hơn nữa còn là nam nhân. Ngạo Phong tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ vì cái gọi là chúc mừng mà ra ngoài tìm kiếm Thượng quan Chỉ Yên. Kỳ thật, hắn theo đuổi Thượng quan Chỉ Yên đã 2 năm, nhưng đối phương luôn cự tuyệt, bất quá hắn cũng chưa từ bỏ ý định, tin tưởng vững chắc có một ngày đối phương sẽ bị hắn cảm động. Tại Thiên Ma Thần Tông, Thượng quan Chỉ Yên là thần nữ, thiên phú dị bẩm, được tông chủ cực kỳ coi trọng. Nhưng sư phụ của hắn cũng là một vị thủ tịch trưởng lão của Thiên Ma Thần Tông, địa vị cũng không kém, thậm chí sư phụ hắn còn có ý tác hợp bọn họ, chỉ tiếc Thượng quan Chỉ Yên không có chút hứng thú nào với hắn. Bình thường tại Thiên Ma Thần Tông, Thượng quan Chỉ Yên tính cách thanh lãnh, bằng hữu cũng không nhiều, phần lớn thời gian đều đang tu luyện, rất ít nói chuyện. Mà sư tôn nàng, cũng chính là tông chủ đối với nàng cũng rất nghiêm khắc, ngoại trừ tông chủ ra, hắn hầu như chưa từng thấy Thượng quan Chỉ Yên tiếp xúc với bất kỳ người khác phái nào, cho nên khi nhìn thấy Lâm Tiêu, hắn cảm thấy khá bất ngờ. Liên tưởng đến việc Thượng quan Chỉ Yên vừa xuất quan lập tức đi ra ngoài, chẳng lẽ là vì người này? Nghĩ tới đây, sắc mặt Ngạo Phong có chút khó coi, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiêu lóe lên một tia thù địch. "Thượng quan sư muội, hắn là ai?" "Hắn là bằng hữu của ta, Mộ Dung Lâm." Thượng quan Chỉ Yên lạnh nhạt nói. "Ta không sao, không nhọc ngươi phí tâm, ngươi có thể trở về rồi." Vốn dĩ nàng và Lâm Tiêu thật vất vả mới gặp nhau, còn chưa nói được mấy câu thì Ngạo Phong đã xuất hiện, điều này khiến nàng rất khó chịu. Hơn nữa nàng đã sớm cự tuyệt đối phương rõ ràng, đối phương còn luôn dây dưa không dứt, thật sự khiến nàng phản cảm. "Sư muội, muội một mình từ Thiên Ma Thần Tông đi ra quá nguy hiểm, ta vẫn nên đi theo muội thì hơn, như vậy ta mới yên tâm." Ngạo Phong nói. "Không cần lo lắng, có ta ở đây, Chỉ Yên tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì, không nhọc ngươi quan tâm." Lâm Tiêu mở miệng nói. Hắn cũng không ngờ Ngạo Phong lúc trước ở trên chiến đài Thánh Linh Thành lạnh lùng ngạo mạn, không ai bị nổi như vậy, ở trước mặt Thượng quan Chỉ Yên lại nói khẽ cười duyên như thế, xem ra cùng một người, trước mặt những người khác nhau đều sẽ biểu lộ ra một mặt khác nhau. "Ngươi," Ngạo Phong đánh giá Lâm Tiêu từ trên xuống dưới một lượt, "ngươi thuộc thế lực nào?" "Không môn không phái, một kẻ tán tu." Lâm Tiêu thản nhiên nói. "Ha ha, một tên tán tu mà cũng dám nói khoác, chỉ bằng ngươi có thực lực gì, có tư cách gì bảo vệ sư muội? Chuyện này nên giao cho thân là sư minh như ta, đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của ta." Khoe miệng Ngạo Phong giấy lên một tia khinh thường. "Tán tu thì sao, trước đó tại Thánh Linh Thành, các ngươi không phải đều bị một tán tu đánh bại ư? Ta nói cho ngươi biết, chàng chính là..." Nghe thấy Ngạo Phong trào phúng, Thượng quan Chỉ Yên không khỏi sinh lòng tức giận, đang nói thì đông nhiên bị Lâm Tiêu cắt ngang. "Chỉ Yên, đừng nói nữa, hắn muốn đi theo thì cứ để hắn đi theo, chúng ta đi." Nói xong, Lâm Tiêu trực tiếp kéo tay Thượng quan Chỉ Yên đi về phía trước. Chương 3357, Ngạo Phong không phục. Chương 3357, Ngạo Phong không phục. Thấy cảnh này, mí mắt Ngạo Phong không khỏi giật một cái, nắm đấm siết chặt, trên mặt phủ đầy hàn ý. Phải biết rằng, ngày thường hắn bắt chuyện với Thượng quan Chỉ Yên, đối phương cũng chưa chắc để ý tới hắn. Mà hiện tại, tên Mộ Dung Lâm kia nắm tay Thượng quan Chỉ Yên, mà đối phương cũng không cự tuyệt, quan hệ của hai người không cần nói cũng biết. Đáng chết, chỉ là một tên tán tu rác rưởi, dựa vào cái gì? Luận thực lực, luận thân phận địa vị, hắn so được với ta ở điểm nào? Ngạo Phong thầm nghiến răng, trong lòng ghen ghét vô cùng. Cho dù hắn biết quan hệ của Thượng Quan Chỉ Yên và tên Mộ Dung Lâm này, hắn vẫn không định rời đi. Nếu đối phương là một tuyệt thế thiên tiêu mạnh hơn hắn thì hắn sẽ tức thời rời đi. Nhưng hắn không cách nào chấp nhận việc Thượng Quan Chỉ Yên ở cùng một chỗ với một tên tán tu không biết từ đâu chui ra, lại hờ hững với hắn, hắn thực sự không phục. Sư muội, muội cứ chờ đó, ta sẽ chứng minh cho muội thấy lựa chọn của muội là sai lầm, hắn căn bản không thể so sánh với ta. Ngạo Phong đè nén hỏa khí trong lòng, đi theo. Suốt đường bay, hai ngày sau, hai người rốt cuộc nhìn thấy một tòa thành trì. Mà Ngạo Phong vẫn đi theo phía sau hai người, hắn lúc này sắc mặt đầy hàn ý trên đường đi, Lâm Tiêu và Thượng Quan Chỉ Yên cười cười nói, quan hệ thân mật, chọc cho Ngạo Phong tức gần hộc máu, nhưng hắn vẫn nhìn xuống. Hắn đang tìm cơ hội, một cơ hội chứng minh bản thân. Đi vào thành trì, Lâm Tiêu muốn tìm một nơi nghe ngóng tin tức, kết quả phát hiện tòa thành trì này dân cư thưa thớt, hơn nữa nhiều nơi khá là hậu, tin tức cũng bị bế tắc. Nghĩ cũng bình thường, nơi này vẫn nằm ở vùng đất hẻo lánh phía đông, muốn nghe ngóng tin tức thì chắc chắn còn phải đi về hướng nội địa. Thế là hai người Lâm Tiêu cũng không dừng lại ở đây, ngựa không dừng vó tiếp tục lên đường. Mà Ngạo Phong cũng vẫn chưa từ bỏ ý định đi theo phía sau. Theo lộ tuyến trên bản đồ, hai người Lâm Tiêu đi về phía một tòa thành trì phồn hoa gần nhất, bất quá nói là gần nhất cũng phải mười mấy vạn dặm. Hai người chọn một lộ tuyến ngắn nhất, trên đường đi qua không ít núi sông, hai người cùng nhau cười nói, ngắm nhìn non sông, tâm tình sảng khoái không thôi, từ đầu đến cuối đều không nhìn Ngạo Phong lấy một cái. Mà Ngạo Phong thì sắc mặt âm trầm đi theo phía sau, khó chịu muốn chết. Có mấy lần hắn suýt chút nữa muốn xông lên xử Lâm Tiêu, bất quá vẫn nhìn xuống. Nói cho cùng người ta là nam nữ bằng hữu, khanh khanh ta rất bình thường, hắn không có bất kỳ lý do gì để ra tay, cho dù hắn cho rằng chỉ cần hắn ra tay, tên Lâm Tiêu kia không có bất kỳ lực chống đỡ nào. Bất quá rất nhanh, Ngạo Phong cuối cùng cũng chờ được cơ hội mà hắn tự cho là có thể chứng minh bản thân. Khi hành trình còn lại mấy ngàn dặm, Lâm Tiêu và Thượng Quan Chỉ Yên dừng lại. Phía trước là một đám người khoác áo bào đỏ như máu, những người này toàn thân tà khí âm u, sát khí tràn ngập, thình lình chính là người của Huyết La Tông. Thân là thế lực cường đại nhất Thanh Vân Đại Lục, thế lực của Huyết La Tông gần như trải rộng khắp đại lục, cho nên gặp phải ở bất cứ đâu cũng rất bình thường. Lâm Tiêu bước lên trước một bước, chắn trước mặt Thượng Quan Chỉ Yên, nhìn về phía trước. Tổng cộng mười mấy người Huyết La Tông, cầm đầu là ba tên thi tướng, tản mát ra dao động thánh thể đặc hữu của võ giả thánh cảnh, bất quá khác với thánh thể của người thường, người của Huyết La Tông tu luyện Huyết La Đại Pháp, thánh thể ngưng tụ dung nhập thi huyết, thập phần tà ác, sát khí bức người. Ba tên thi tướng này dung mạo khô héo, làn da tựa như vỏ cây khô chết, không có một chút trạch và huyết sắc nào. Theo lý mà nói, đạt tới thánh cảnh, cho dù là lao quái vật sống mấy ngàn năm cũng không đến mức giàn mua như vậy, nhưng tu luyện Huyết La Đại Pháp chính là thế, sẽ tiêu hao tinh khí và thọ nguyên của bản thân ở mức độ rất lớn, già nhanh hơn người thường. Cũng bởi vậy, những người Huyết La Tông này tính cách đều bạo ngược, gian dâm cướp bóc, không chuyện ác nào không làm, muốn trước khi thọ nguyên sắp hết tận tình hưởng thụ nhân sinh. Hắc hắc, không ngờ lại gặp được cô em xinh đẹp thế này, vận khí mấy người chúng ta thật không tệ à. Một tên thi tướng tóc xám trắng trong đó cười lạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm Thượng Quan Chỉ Yên, vô cùng nóng bỏng. Đúng vậy, so với mấy đệ tử Thủy Nguyệt Tông chơi mấy hôm trước thì mạnh hơn quá nhiều, quả thực là cực phẩm nhân gian. Một tên thi tướng đầu chọc khát toét miệng cười, tiết hầu không khỏi nhúc nhích, trên mặt cũng đầy vẻ tham lam. Nói trước nhé, ai bắt được nàng thì người đó được lên trước. Ba người chúng ta cùng lên chẳng phải tốt hơn sao? Ha ha. Lời nói của ba vị thi tướng này khiến đám thi vương khác cười vang một trận. Mà Thượng Quan Chỉ Yên cũng là mặt đẹp hơi lạnh, ngọc thủ nắm chặt, đang muốn động thủ. Giao cho ta. Lâm Tiêu chắn trước mặt Thượng Quan Chỉ Yên, ánh mắt băng lãnh quét nhìn đối phương. Tiểu tử, tốt nhất ngươi nên chủ động dâng bạn lữ của ngươi lên, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng chó, thế nào? Thi tướng đầu chọc cười âm lãnh, bộ dáng chắc ăn Lâm Tiêu. Chương 3358, Chi Mạc Vấn. Chương 3358, Chi Mạc Vấn, các ngươi đều phải chết. Trong mắt Lâm Tiêu sát cơ tràn phóng, đang định ra tay. Không tiếp, đám ác đồ không chuyện ác nào không làm các ngươi dám khi dễ sư muội ta, hôm nay Ngạo Phong ta sẽ thay trời hành đạo, tiễn các ngươi đi gặp Diêm Vương. Vâng. Lời còn chưa dứt, lại thấy Ngạo Phong bộc phát khí tức, trực tiếp bật lên. Ngạo Phong, chẳng lẽ là Ngạo Phong của Tiên Ma Thần Tông? Nghe vậy, ba vị thi tướng không khỏi biến sắc. Mà lúc này Ngạo Phong đã giết tới, ba người không dám chậm trễ, đội vàng gọi ra thi yêu. Thiên Ma của Vũ, Hồn Ma Chi Mâu. Ngạo Phong quát lớn, khí tức thôi động đến đỉnh phong, thực lực không giữ lại chút nào bộc phát ra, vừa ra tay đã là sát chiêu, công kích như bài sơn đảo hải chút xuống, giống như muốn phát tiết hết lửa giận mấy ngày nay ra. Mà ba tên thi tướng này rõ ràng cũng chỉ là tu vi thánh cảnh nhị trọng, cho dù có thi yêu phụ trợ, đối mặt với thế công điên cuồng của Ngạo Phong cũng căn bản ngăn không được, sụp đổ như bẻ cánh khô. Không, đừng, tha mạng. Ba vị thi tướng kinh hoàng hét lớn, chợt bị dìm ngập trong làn sóng ma khí đáng sợ, ba bộ thi yêu kia cũng trực tiếp bị đánh nổ. Những thi vương còn lại đã sớm sợ vỡ mật, không ngờ gặp phải cao thủ, muốn chạy trốn, lại thấy Ngạo Phong vung tay lên, từng mảng lớn gai nhọn ma khí quấn ra, trong nháy mắt xuyên thủng những thi vương này thành cái sảng. Sư muội, ta đã giúp muội chút giận rồi. Giải quyết xong những người Huyết La Tông này, tâm tình Ngạo Phong tốt hơn không ít, quay đầu lại nhìn về phía Thượng Quan Chỉ Yên, mặt nở nụ cười. Chợt ánh mắt hắn cố ý dừng lại trên người Lâm Tiêu, khóe miệng treo một tia khiêu khích, phảng phất như đang nói, thấy chưa, đây chính là thực lực của ta, nhìn cho rõ chênh lệch giữa ta và ngươi. Đa tạ ngươi. Thượng Quan Chỉ Yên không mặn không nhạt nói, cho dù không có Ngạo Phong này, nàng tự mình cũng có thể giải quyết những người này, huống chi còn có Lâm Tiêu. Bất quá đã Ngạo Phong đã ra tay, nàng tự nhiên cũng phải biểu thị một chút, nhưng nàng cũng rất rõ ràng, Ngạo Phong là cố ý muốn hiện lộ thực lực của mình, thị uy trước mặt Lâm Tiêu. không biết nếu giả dụ Ngạo Phong biết người ở bên cạnh nàng chính là Lâm Tiêu thì sẽ có phản ứng gì. Đối mặt với sự khiêu khích của Ngạo Phong, Lâm Tiêu lại vẻ mặt đạm mạc. Thấy mình bị phớt lờ, Ngạo Phong không khỏi nhíu mày, có cảm giác như một quyền đánh vào đông. Đi thôi. Lâm Tiêu và Thượng Quan Chỉ Yên tiếp tục lên đường. Nhìn bóng lưng hai người rời đi, sắc mặt Ngạo Phong có chút khó coi, bất quá hắn cũng không vì thế mà rời đi. Mấy canh giờ sau, hai người Lâm Tiêu rốt cuộc đã tới mục đích. Đi vào trong thành, Lâm Tiêu và Thượng Quan Chỉ Yên đi lại trên đường phố. Không ít ánh mắt đều rơi vào trên người Thượng Quan Chỉ Yên. Phải nói là Thượng Quan Chỉ Yên đích sắc rất đẹp, phản phất như người bước ra từ trong tranh, nhất là một số nam nhân đều sẽ nhịn không được nhìn thêm hai mắt, cho dù bên cạnh có bạn lữ cũng sẽ lén lút liếc một cái, rước lấy sự ghen tị và khó chịu của rất nhiều nữ tử. So sánh ra thì dung mạo của Lâm Tiêu lại khá bình thường, khiến cho rất nhiều người đều thầm than, mỹ nhân kinh diễm như thế, vì sao lại đi theo một nam nhân bình thường như vậy, thật sự đáng tiếc. E rằng sẽ không có ai nghĩ tới, thanh niên nhìn như bình thường này chính là Lâm Tiêu vừa một trận chiến thành danh tại Thánh Linh Thành cách đây không lâu. Không để ý đến sự bàn tán của người khác, hai người cứ như vậy đi trên đường lớn, Thượng Quan Chỉ Yên khoác tay Lâm Tiêu, trên mặt tràn đầy hạnh phúc, nói ra thì đây là lần đầu tiên nàng và Lâm Tiêu dạo phố. Không bao lâu sau, hai người tới trước một tòa lầu cát, chỉ thấy tấm biển trước cửa viết ba chữ, Chi Mạc Vấn. Chi Mạc Vấn là cơ cấu tình báo lớn nhất Thanh Vân Đại Lục, thành viên của Chi Mạc Vấn trải rộng khắp Thanh Vân Đại Lục, thậm chí tại địa vực của Huyết La Tông cũng tồn tại, mạng lưới tình báo của bọn họ cũng bao phủ toàn bộ đại lục. Rất nhiều tin tức ngươi muốn biết Chi Mạc Vấn đều có, quan trọng ở chỗ ngươi có trả đổi cái giá đó hay không. Nơi này chính là một cứ điểm của Chi Mạc Vấn. Hai người đi vào Chi Mạc Vấn. Lầu cắt Chi Mạc Vấn chia làm 5 tầng, tình báo càng cao cấp thì càng ở trên cao, đương nhiên giá cả cũng đắt hơn. Dưới sự dẫn dắt của một nữ tử, hai người tới một gian thạch thất ở tầng 1. Xin hỏi ngươi muốn hỏi tin tức gì? Trong thạch thất rất đơn giản, chỉ có một cái bàn, một cái ghế, đối diện cái bàn là một bức tường, bên trên có một cái cửa sổ nhỏ, lúc này một đạo thanh âm từ trong cửa sổ truyền đến. Ta muốn nghe ngóng một chút về tình hình của Thương Phong Đại Lục, cũng như làm thế nào mới có thể đến Thương Phong Đại Lục nhanh nhất. Lâm Tiêu nói. Hai vấn đề, mỗi vấn đề 1000 khối nguyên tinh. Thanh âm bên trong cửa sổ nói. Lâm Tiêu trực tiếp lấy ra một chiếc nạp giới đưa vào trong cửa sổ, trong lòng cũng không khỏi thầm than một tiếng, cái giá này thật đắt, một vấn đề vậy mà cần 1000 khối nguyên tinh. Khó có thể tưởng tượng những tin tức ở tầng trên còn đắt đến mức nào. Thảo nào rất nhiều người đều nói Chi Mạc Vấn là thế lực giàu có nhất Thanh Vân Đại Lục, tài phú còn nhiều hơn ngũ đại thế lực cộng lại, tin tức rẻ nhất cũng phải 1000 khối nguyên tinh. Chương 3359, đấu giá hội chương 3359, đấu giá hội nạp giới bị hút vào, đối phương kiểm kê một chút, sau đó lấy ra một quyển sách dày cỡ ngón tay cái, về một số tình hình cơ bản của Thương Phong Đại Lục đều ở trong này, nội dung khá nhiều, sẽ không tự thuật từng cái một. Vấn đề thứ hai, Thương Phong Đại Lục tuy tiếp giáp với Thanh Vân Đại Lục, nhưng đó là nhìn từ vĩ mô, khoảng cách thực tế vô cùng xa xôi. Muốn đi tới đó, trước mắt Chi Mạc Vấn nghe ngóng được chỉ có 3 con đường. Thứ nhất, ngồi phi thiên luân ven biển, khu vực ven biển phía đông và phía tây Thanh Vân Đại Lục đều có thể tìm thấy. Những phi thiên luân này đều do băng tuyết thần điện chế tạo, ẩn chứa linh văn cao cấp, chỉ cần năng lượng đầy đủ là có thể phi hành liên tục. Bất quá giá cả phi thiên luân khá đắt, muốn ngồi cần 3000 khối nguyên tinh. Hơn nữa muốn đến Thương Phong Đại Lục, ít nhất phải mất thời gian 3 tháng. Thứ hai, chính là lợi dụng không gian chi thạch, mở ra lỗ sâu không gian, trực tiếp chuyển tống đến Thương Phong Đại Lục. Bất quá không gian chi thạch bình thường còn không được, vì khoảng cách quá xa, cần không gian chi thạch cao cấp. Theo Chi Mạc Vấn hiểu rõ, mấy năm gần đây giá cả không gian chi thạch cao cấp đều không thấp, giá thấp nhất cũng phải mấy vạn nguyên tinh. Thứ ba, chính là dưới sự giúp đỡ của võ giả đế cảnh, trực tiếp phá vỡ không gian mà đi, hiệu quả tương tự như không gian chi thạch, bất quá không gian chi thạch là một lần đến nơi, võ giả đế cấp thì phải tốn chút thời gian, khoảng 3 ngày là có thể đến Thương Phong Đại Lục. Xin hỏi, không gian chi thạch có thể kiếm được ở đâu? Lâm Tiêu hỏi, hiển nhiên ngồi phi thiên luân quá chậm, mà võ giả đế cảnh cũng không thực tế, vậy thì chỉ còn một lựa chọn là không gian chi thạch. Cái này à, là vấn đề mới, cần nộp thêm 1000 khối nguyên tinh. Lâm Tiêu trợn trắng mắt, lắc đầu than nhẹ, chỉ có chút tin tức này mà đòi 1000 khối nguyên tinh, hắn cũng chỉ biết được phải thông qua không gian chi thạch mới có thể đi Thương Phong Đại Lục, mà làm thế nào để có được không gian chi thạch còn phải tốn 1000 khối nguyên tinh, quả thực có chút hố người. Nói thì nói thế, Lâm Tiêu vẫn lấy ra thêm 1000 khối nguyên tinh. Không gian chi thạch thường xuất hiện ở trên đấu giá hội, theo tin tức Chi Mạc Vấn nghe ngóng được, tại Phong Vân Thành cách đây 300 dặm, ngày mai sẽ tổ chức một buổi đấu giá hội, bên trong sẽ có không gian chi thạch cao cấp. Phong Vân Thành. Nghe vậy, ánh mắt Lâm Tiêu lóe lên, sau đó cùng Thượng Quan Chỉ Yên rời đi. Hai canh giờ sau, hai người đến Phong Vân Thành, lúc này trời đã tối, hai người tìm một khách điếm nghỉ chân. Hay là chúng ta thuê một gian phòng đi, đi Chi Mạc Vấn đã tốn của ta 3000 khối nguyên tinh, tiết kiệm chút tiền đi. Lâm Tiêu nửa đùa nửa thật nói. Ừ, thôi đi, đừng tưởng ta không biết chút tâm tư đó của chàng, không được, phải hai gian phòng. Thượng Quan Chỉ Yên trừng mắt nhìn Lâm Tiêu. Ngày hôm sau, hai người trực tiếp đi tới đấu giá hội. Đấu giá hội rất lớn, là một hội trường rất rộng, chỉ riêng chỗ ngồi cũng có hơn 1000, lên trên nữa còn có một số bao gian khách quý. Bất quá hội trường này cũng không phải ai cũng có thể vào, nhất định phải có tu vi từ thánh cảnh trở lên mới được vào. Bởi vậy, khi hai người tiến vào hội trường thì vẫn còn một nửa chỗ trống, hai người đến cũng coi như khá sớm. Ngạo Phong tự nhiên cũng tới, phản phất như âm hồn bất tán ngồi ở một vị trí gần đó, khiến Lâm Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu. Rất nhanh, người đi vào càng ngày càng nhiều, không bao lâu sau, toàn bộ hội trường về cơ bản đã kín chỗ, thậm chí ở lối đi cũng có người đứng. Rất nhanh, một lão giả đi lên đài hội nghị. Được chư vị ưu ái, hôm nay là ngày đấu giá của Kim Vi đấu giá hội chúng ta, đấu giá hội lần này. Sau khi lão giả đi lên, nói một số lời khách sáo, sau đó đấu giá hội bắt đầu. Vật phẩm đấu giá đầu tiên hôm nay, một kiện thiên giai trung phẩm bảo khí, Thiên Tàm khải giáp này lực phòng ngự rất mạnh. Lão giả giới thiệu một tràng dài về tình hình khải giáp, sau đó nói, giá khởi điểm 1000 khối nguyên tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 khối. Ta ra 1000 khối, 1200 khối, 1300 khối. Theo tiếng nói của lão giả vừa dứt, rất nhanh liền có người bắt đầu cạnh tranh giá. Đối với một số võ giả thánh cảnh bình thường mà nói, đại bộ phận sử dụng đều là thiên giai bảo khí, thiên giai trung phẩm và thượng phẩm đều rất phổ biến. So với các loại bảo khí khác thì bảo khí phòng ngự ít ỏi hơn, cho nên vẫn có không ít người cạnh tranh giá. Rất nhanh, vật phẩm đấu giá đầu tiên được bán ra với giá 2300 khối nguyên tinh. Tiếp theo là kiện thứ hai, kiện thứ ba. Lâm Tiêu lặng lặng ngồi, mánh lưới của đấu giá hội lần này chính là không gian chi thạch cao cấp, hắn đoán chừng không gian chi thạch chắc chắn sẽ xuất hiện cuối cùng. Chương 3360, vững ngồi đài câu cá. Chương 3360, vững ngồi đài câu cá. Thời gian như nước chảy, bất chi bất giác, 3 canh giờ đã trôi qua, buổi đấu giá cũng đã đi đến hồi kết. Chư vị, hiện tại chỉ còn lại món đấu giá cuối cùng của buổi đấu giá hôm nay. Hẳn là mọi người đã sớm nghe nói, có lẽ rất nhiều người đến đây cũng chính là vì nó, mang lên. Chỉ thấy lão giả vỗ tay, rất nhanh, một thị nữ bưng một cái khay đi lên. Lão giả xốp tấm vải đỏ bên trên ra, lập tức, rất nhiều ánh mắt đều đổ dồn vào cái khay đó. Lâm Tiêu thần sắc cũng khẽ động, nhìn chằm chằm vào vật trên khay. Chỉ thấy đó là một tảng đá cỡ nắm tay, toàn thân màu xanh lam u tối, bên trên phủ một tầng quang huy nhàn nhạt, quang huy lúc sáng lúc tối, tựa như đang hô hấp, phản phất như tảng đá này có sinh mệnh. Trong vô hình, từng vòng gợn sóng khuyết tán ra, cỗ chấn động này thập phần kỳ diệu, phản phất như khế hợp với không gian, người bình thường không thể nhìn thấy, chỉ có võ giả thánh cảnh mới có thể cảm nhận được. Đây chính là cao cấp không gian chi thạch sao? Trong mắt Lâm Tiêu tinh quang lóe lên, vô luận như thế nào, hắn đều phải bắt lấy vật này. Ha ha, nguyên lai hắn là muốn không gian chi thạch. Một bên, Ngạo Phong cười lạnh một tiếng, chẳng trách đối phương từ đầu đến cuối đều không ra giá. Bất quá hắn rất rõ ràng, người muốn không gian chi thạch này tuyệt đối không ít, giá cả cuối cùng khẳng định sẽ đạt tới một con số kinh người, đối phương chỉ là một kẻ tán tu, khẳng định không tới lượt hắn. Đây là một viên cao cấp không gian chi thạch, hẳn là công dụng cũng không cần ta giới thiệu quá nhiều đi. Không nói nhảm nữa, giá khởi điểm 1 vạn nguyên tinh, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 1000 nguyên tinh. Lời vừa nói ra, lập tức toàn trường vang lên một mảng tiếng hít khí lạnh. 1 vạn nguyên tinh, đó không phải là một con số nhỏ. Phải biết rằng, võ giả thánh cảnh hạ tam trọng bình thường, thân gia cũng chỉ có vài ngàn khối mà thôi, trung tam trọng, tối đa cũng chỉ 1 vạn khối. Mà đây mới chỉ là giá khởi điểm, khiến cho rất nhiều võ giả chỉ có thể nhìn mà than thở. Đương nhiên, võ giả thượng tam trọng cũng sẽ không tới nơi này. Có thể đạt tới thánh cảnh thượng tam trọng, trên cơ bản đều là một ít lão quái vật sống mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm. Có thể đạt tới cấp bậc này, bình thường đều giữ chức vụ quan trọng tại các thế lực lớn, khẳng định sẽ không rời khỏi Thanh Vân Đại Lục, cho nên, cao cấp không gian chi thạch đối với bọn họ căn bản vô dụng. Cho nên nói, người có tư cách cạnh tranh không gian chi thạch chỉ có 2 loại người. Một loại chính là con cháu đến từ thế gia đại tộc, trong nhà có tiền. Loại người khác chính là một ít tán tu sống đã lâu, khẳng định cũng tích lũy được không ít tài phú. Về cơ bản chỉ có 2 loại người này có cơ hội cầm được không gian chi thạch, đại bộ phận những người còn lại chỉ có thể xem náo nhiệt. Viên cao cấp không gian chi thạch này thật đắt à, trước đó tất cả vật phẩm đấu giá vượt qua 1 vạn khối chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mà không gian chi thạch này, giá khởi điểm đã là 1 vạn khối, giá thành giao cuối cùng tối thiểu phải tăng gấp rất nhiều lần. Không ít người cảm thán nói, 1 vạn 5 ngàn khối. Lúc này, một giọng nói trong trẻo vang lên trước tiên, đến từ phòng bao quý khách phía trên. Nghe thanh âm, hiển nhiên là một người trẻ tuổi, ngữ khí có chút hào hành, phảng phất như nhất định phải có được. 1 vạn 6 ngàn khối. Ngay sau đó, lại có người ra giá, đồng dạng đến từ một phòng bao. 1 vạn 7 ngàn khối. Bên trong hội trường, có người ra giá. 1 vạn 8 ngàn khối. Lại là một thanh âm bên trong hội trường. 1 vạn 9 ngàn khối. 2 vạn khối. Mới đầu, người cạnh tranh không gian chi thạch cũng không tính là ít, ước chừng có mấy chục người, người trong phòng bao tương đối nhiều, trong hội trường chỉ có mấy người. Nhưng theo giá cả càng ngày càng cao, thanh âm đấu giá cũng càng ngày càng ít. 5 vạn khối. Người ra giá vẫn là thanh niên lúc ban đầu, trong nháy mắt đem giá cả nâng lên 1 vạn khối, khiến cho toàn trường lập tức trầm tịch một chút. Người ra giá hình như là Hồ Thao của Hồ gia. Ta cũng nghe ra rồi, là giọng của Hồ Thao. Chẳng trách hào hành như thế, Hồ gia chính là một gia tộc trung phẩm, có tiền có thế, chỉ sợ không gian chi thạch lần này phải bị Hồ Thao thu vào trong túi rồi. 5 vạn 1 ngàn khối. Yên tĩnh một lát, lại có người ra giá. 5 vạn 2 ngàn khối. 6 vạn khối. Thanh âm của Hồ Thao lại lần nữa vang lên, khiến cho hiện trường lại lâm vào trầm tịch. Lâm Tiêu, viên không gian chi thạch này quá đắt rồi, ngươi muốn đi Thanh Vân Đại Lục thì hãy nghĩ biện pháp khác đi. Thượng quan Chỉ Yên khẽ thở dài, nàng biết 6 vạn khối nguyên tinh là con số lớn đến mức nào, cho dù là trưởng lão của 5 đại thế lực đều căn bản không bỏ ra nổi, huống chi là tán tu như Lâm Tiêu. Yên tâm, viên không gian chi thạch này chạy không thoát đâu. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, cạo nhẹ mũi Thượng quan Chỉ Yên. Nhìn dáng vẻ ngồi vững đài câu cá của Lâm Tiêu, Thượng quan Chỉ Yên đầy mặt nghi hoặc, không rõ vì sao Lâm Tiêu lại tự tin như thế. 6 vạn khối, còn có ai ra giá cao hơn 6 vạn khối không? Còn có ai giá cao hơn không? 6 vạn khối lần thứ nhất, 6 vạn khối lần thứ hai. Lão giả cố ý kéo dài thanh âm, hy vọng có người ra giá cao hơn. Chương 3361, một đũa định âm. Chương 3361, một đũa định âm 7 vạn khối. Đột nhiên, một giọng nói hơi khàn khàn vang lên, đến từ hội trường. Trong nháy mắt, rất nhiều ánh mắt trong hội trường lần theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy tại vị trí phía sau hội trường, có một vị lão giả áo bào đen đang ngồi. Lão giả kia đeo mặt nạ, làm cho người ta không nhìn rõ diện mạo của hắn. Từ đầu đến cuối, lão giả áo bào đen này đều không có ai chú ý, cũng chưa từng ra giá. Không ai nghĩ tới, hắn sẽ xuất thủ vào thời khắc cuối cùng, xem ra cũng là sớm có chuẩn bị. Nghe được giá mới, lão giả chủ trì hai mắt sáng lên, trong lòng đại hỉ, cao giọng nói, còn có ai ra giá cao hơn không? 7 vạn khối lần thứ nhất, 8 vạn khối. Thanh âm của Hồ Thao lại vang lên, bất quá trong thanh âm này dường như kèm theo một tia không vui. 9 vạn khối. Lão giả áo bào đen trầm giọng nói, hiển nhiên đối với không gian chi thạch này cũng là tình thế bắt buộc. 10 vạn khối. Hồ Thao lại lần nữa mở miệng, khiến cho rất nhiều người toàn trường hít vào khí lạnh. 10 vạn khối nguyên tinh, đối với rất nhiều võ giả thánh cảnh mà nói, tuyệt đối được coi là một cái giá trên trời. Lão giả phụ trách đấu giá đại hỉ, hắn không nghĩ tới không gian chi thạch này cư nhiên lật gấp 10 lần giá cả, so với dự tính còn nhiều hơn gấp mấy lần, giá thành giao càng cao, tiền hoa hồng của hắn tự nhiên cũng càng nhiều. 11 vạn khối. Trầm mặc một chút, lão giả áo bào đen kia mở miệng nói, đáng chết, lão giả này từ đâu chui ra, dám tranh với ta. Bên trong phòng bao trên lầu, một thanh niên tóc vàng mạnh mẽ vô bàn một cái, đầy mặt nội ý, người này chính là trưởng tử Hồ gia, Hồ Thao. Lần này hắn tới đây mang theo 15 vạn khối nguyên tinh, phía trước sau đã đấu giá mấy món đồ, chỉ còn lại 12 vạn khối. Nguyên bản tưởng rằng 7 vạn khối là có thể cầm xuống, ai ngờ nửa đường nhảy ra một lão giả áo bào đen, làm cho hắn nổi nóng không thôi. Mấu chốt là, hiện tại đã đến 11 vạn khối, lập tức liền muốn chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. 12 vạn khối. Hồ Thao hít sâu một hơi, cố làm ra vẻ tỉnh táo nói, việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể liều một phen, giả bộ như còn rất có lực lượng, như vậy lão giả kia có thể sẽ biết khó mà lui. 12 vạn 1 ngàn khối. Nhưng mà tiếp theo, lão giả áo bào đen lại lần nữa ra giá, bất quá lần này, hắn chỉ tăng thêm 1 ngàn khối, hiển nhiên cũng không sai biệt lắm đã đến cực hạn. Đáng chết, các ngươi còn có nguyên tinh không, cho ta mượn, sau khi trở về ta sẽ trả lại các ngươi. Hồ Thao sắc mặt trầm xuống, vội vàng nhìn về phía mấy người sau lưng. Thiếu gia, nguyên tinh của chúng ta đều đã cho ngài mượn rồi, không còn dư thừa nữa. Mấy người lắc đầu nói. Đáng giận, hắn khẳng định cũng không có bao nhiêu nguyên tinh nữa. Hồ Thao cắn răng nắm tay, nhưng thời khắc mấu chốt, một đồng tiền làm khó anh hùng hán, hắn cũng xác thực là không còn nguyên tinh nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn nguyên tinh rơi vào tay đối phương. Giờ khắc này, Hồ Thao rất hối hận, sớm biết như thế, hắn đã không nên mua mấy món đồ kia, nhưng hắn cũng xác thực không nghĩ tới, có người có thể ra giá cao như thế. 11 vạn 1 ngàn khối lần thứ nhất, 11 vạn 1 ngàn khối lần thứ hai, 11 vạn. Lão giả cao giọng hô, mặt đầy nụ cười, giá thành giao này hắn đã tương đối hài lòng, ngay cả Hồ Thao đều từ bỏ, tin tưởng sẽ không có giá cao hơn nữa. Nhưng mà, ngay tại lúc lão giả muốn một đũa định âm, một thanh âm chưa từng xuất hiện bỗng nhiên vang lên. 12 vạn khối. Thanh âm chưa dứt, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Trong nháy mắt, ánh mắt tất cả mọi người nhao nhao nhìn về cùng một vị trí. Ngay cả người trong phòng bao trên lầu cũng không nhịn được lần theo tiếng nói nhìn lại. Chỉ thấy một thanh niên dung mạo bình thường ngồi ở đó, bên cạnh là một vị tuyệt đại giai nhân. 12 vạn khối. Lão giả sửng sốt một chút, chợt kinh hỉ nói, vị tiên sinh này, là ngài ra giá sao? Đúng vậy, ta ra 12 vạn khối. Lâm Tiêu nhàn nhạt đáp lại. Không có khả năng, tiểu tử này không có khả năng có 12 vạn khối nguyên tinh. Ngạo Phong trừng lớn mắt, trong lòng cùng hống. Đừng nói một tên tán tu, chính là thân là thiên tiêu của Thiên Ma Thần Tông như hắn, trên người tối đa cũng chỉ có 1 vạn khối nguyên tinh mà thôi. Bên cạnh, Thượng Quan Chỉ Yên cũng là vẻ mặt đầy kinh dị, nhịn không được che miệng lại. Nàng không nghĩ tới, Lâm Tiêu lại thật sự có nhiều nguyên tinh như vậy, 12 vạn à, đó tuyệt đối không phải là một con số nhỏ. Mà đám người cũng là vẻ mặt đầy kinh ngạc, không ai nghĩ tới, trong hội trường này lại thật sự là ngọa hổ tàng long. Trước là lão giả áo bào đen thần bí kia, hiện tại lại là thanh niên lạ lẫm này, cư nhiên dám đưa ra cái giá cao như thế, không biết là lai lịch gì. Lão giả áo bào đen nhíu chặt mày, vốn tưởng rằng không gian chi thạch này sắp tới tay, không nghĩ tới nửa đường nhảy ra một trình giáo kim. Giới hạn của hắn là 11 vạn 8 ngàn khối nguyên tinh, đây là tích lũy nhiều năm của hắn. Hiển nhiên, hắn không thể không từ bỏ. 12 vạn khối lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Thành giao. Không hề hồi hộp, viên cao cấp không gian chi thạch này lấy giá 12 vạn khối thành giao. Tiên sinh, đây là cao cấp không gian chi thạch, nguyên tinh của ngài. Bên trong một gian phòng, lão giả mặt mũi tràn đầy nụ cười, trong tay cầm một cái hộp ngọc. Tại hội đấu giá, giao dịch trên 3 vạn khối đều phải tiến hành bí mật. Chương 3362, giao dịch chương 3362. Giao dịch ta không có nhiều nguyên tinh như vậy bất quá. Lâm Tiêu mở miệng nói, nhưng mà lời hắn chưa nói xong, lão giả đông nhiên sắc mặt biến đổi. Cái gì, ngươi không có? Ngươi dám lừa ta? Nụ cười trên mặt lão giả lập tức biến mất, tràn ngập hàn ý, tiểu tử, lai lịch Kim Huy đấu giá hội chúng ta ngươi sẽ không rõ ràng chứ, cư nhiên dám lừa ta, ngươi đây là miệt thị quy củ của Kim Huy đấu giá hội ta, ngươi biết người như vậy sẽ có kết cục gì không? Nói xong, trong mắt lão giả hiện lên một tia sắc cơ, vung tay lên, người đâu? Khoan đã, ta là nói không có nguyên tinh, bất quá ta có thể lấy đồ vật trao đổi. Hừ, tiểu tử, ngươi cho rằng lão phu còn sẽ tin lời quỷ của ngươi sao? Nguyên tinh đều không lấy ra được, ngươi còn có thể có đồ vật gì? Nói cho ngươi biết, đồ vật gì cũng không có tác dụng, ngươi hôm nay đừng hòng đi ra. Lời còn chưa dứt, thanh âm của lão giả y bật, chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay Lâm Tiêu, chính xác mà nói, là đồ vật trên lòng bàn tay. Đây là Thiên Điệu tinh thạch. Lão giả trừng lớn mắt, nhịn không được kinh hô. Thiên Điệu tinh thạch là một loại tinh thạch phi thường hiếm quý. thiên địa tinh thạch có thể trợ giúp võ giả thánh cảnh tăng cường áo nghĩa. Phải biết rằng, áo nghĩa loại vật này so với bản nguyên còn muốn thâm ảo hơn, khoảng cách với thiên địa pháp tắc đã rất gần, muốn đột phá thánh cảnh, điều đầu tiên chính là phải thăng ngộ áo nghĩa. Rất nhiều võ giả, bởi vì không thăng ngộ được áo nghĩa, hiện tại bán bộ thánh cảnh nhiều năm, thậm chí cả một đời người cũng có rất nhiều. Phóng mắt khắp toàn bộ Thanh Vân đại lục, võ giả thánh cảnh sát thực không ít, có thể có mấy chục vạn người. Nhưng nếu nhìn từ vĩ mô, võ giả Thanh Vân đại lục nhiều biết bao nhiêu, con số mấy chục vạn chiếm tỷ lệ trong toàn bộ võ giả đại lục quả thực có thể xem nhẹ, có thể thấy được thăng ngộ áo nghĩa khó khăn cỡ nào. Ngoài ra, cho dù thành công đột phá thánh cảnh, muốn tiếp tục tăng lên thì nhất định phải tăng lên áo nghĩa. Trừ phi ngươi thiên phú dị bẩm, có thể một mực bước tăng lên, bằng không, rất nhiều người có thể mấy chục năm, mấy trăm năm đều khó mà đột phá một cảnh giới. Trong số mấy chục vạn thánh cảnh, có thể có hơn phân nửa số người mười mấy năm tu vi đều không biến động qua. Có thể thấy được ngoại vật có thể trợ giúp tăng lên áo nghĩa quan trọng cỡ nào, được săn đón cỡ nào. Mà trong đó, thiên địa tinh thạch chính là một loại tinh thạch hiệu quả nhất để tăng lên áo nghĩa. Có thể tưởng tượng, một khi có thiên địa tinh thạch xuất thế, tất sẽ bị rất nhiều thế lực gia tộc lớn điên cuồng tranh đoạt, cho dù là năm đại thế lực và bốn đại gia tộc cũng không ngoại lệ. Mà thiên địa tinh thạch lại thập phần thưa thớt, điều này khiến cho giá cả của nó càng thêm đắt đỏ. Không chút khoa trương mà nói, giá của một viên thiên địa tinh thạch ít nhất cũng trên một vạn khối nguyên tinh, đây còn là tình huống có tiền mà không mua được, rất nhiều người có tiền cũng khó mua được thiên địa tinh thạch. Nguyên lai thiên địa tinh thạch cũng không có tác dụng, vậy thì thôi. Lâm Tiêu lắc đầu thở dài, chuẩn bị đem thiên địa tinh thạch thu hồi. Ấy, đứng a, ai nói không có tác dụng, phi thường có tác dụng, phi thường có tác dụng. Lão giả vội vàng giữ chặt tay Lâm Tiêu, sợ hắn thu hồi. Ngươi không phải nói, ta lấy ra đồ vật gì cũng không có tác dụng sao? Khụ khụ, ta có nói qua sao? Hình như không có a. Lão giả ho khan hai tiếng, vuốt vuốt râu, một bộ dạng như không có chuyện gì xảy ra. Mà lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, mấy võ giả khí tức cường đại đi đến, "Viên lão, có gì phân phó?" "Phân phó cái gì? Ai bảo các ngươi tiến vào, không nhìn thấy ta cùng khách nhân đang bàn sự tình sao? Đi ra ngoài." Lão giả quát lớn, "Vừa rồi không phải ngài gọi chúng ta sao? Ai bảo các ngươi đi vào, lỗ thai các ngươi có ma bệnh à? Đi 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 sang một bên, đừng quấy rầy ta cùng vị tiên sinh này bàn chuyện, nếu làm trễ lại giao dịch, các ngươi gánh không nổi đâu." Lão giả lạnh lùng nói. Mấy võ giả này tuy rằng mặt đầy nghi hoặc, nhưng vẫn tức thời lui ra. Ngài xem bọn hắn, thật là một chút tố dưỡng cũng không có. Ta và ngài đang bàn chuyện tốt đẹp, bọn hắn tiến vào làm loạn cái gì? Lão giả nhếch miệng cười một tiếng, cung kính nói, "Tiên sinh, chúng ta trở lại chuyện chính đi, không biết trên tay ngài có bao nhiêu thiên địa tinh thạch?" Lâm Tiêu lắc đầu cười một tiếng, lão đầu này lật mặt thật đúng là nhanh, một giây trước còn muốn động thủ với hắn, một giây sau liền làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Bất quá hắn cũng lười so đo những thứ này. "Một viên thiên địa tinh thạch, 2 vạn khối nguyên tinh." Lâm Tiêu nói. Trước khi tới đây hắn đã nghe ngóng, giá thị trường của thiên địa tinh thạch là 1 vạn khối nguyên tinh, bất quá tại hội đấu giá này, khẳng định có thể xào lên giá rất cao. 2 vạn khối nguyên tinh, có phải là hơi nhiều rồi không? Hiện tại giá thị trường mới 1 vạn khối a. Trong mắt lão giả chuyển động một cái, muốn ép giá. Lấy thực lực của phòng đấu giá các ngươi, tin tưởng thiên địa tinh thạch này tuyệt đối có thể bán được giá trên trời. 2 vạn khối nguyên tinh không tính là nhiều a, hơn nữa, ta cũng không chỉ có một viên thiên địa tinh thạch. Lâm Tiêu nói. Lời tuy như thế, nhưng ngài cũng biết, hội đấu giá chúng ta trước khi cử hành phải phát thiệp mời, phải thuê sân bãi, thông tin tức các loại, những thứ này đều cần chi phí, cho nên, có thể giảm một chút giá được hay không? Lão giả mỉm cười, nụ cười mang theo vài phần thần cầu, vài phần hy vọng, làm cho người ta không nỡ cự tuyệt. Chương 3363, kẻ đến không thiện. Chương 3363, kẻ đến không thiện. Lao hồ ly. Lâm Tiêu trong lòng cười lạnh, đối phương nói nhìn như có lý, nhưng những chi phí kia đáng bao nhiêu? Bất quá hắn cũng biết, nếu không giảm giá, chỉ sợ còn phải giằng dai rất nhiều thời gian. Như vậy đi, 1 vạn 8 ngàn khối nguyên tinh. 1 vạn 5 có được không? 1 vạn 7, không thể thấp hơn. 1 vạn 6 đi. Không, giá thấp nhất của ta chính là 1 vạn 7, bằng không thì thôi. Được rồi, vậy thì 1 vạn 7, thành giao. Sau khi thương lượng xong, Lâm Tiêu lấy ra một ít thiên địa tinh thạch. Giá thành giao của không gian chi thạch là 12 vạn khối, Lâm Tiêu lấy ra 10 viên thiên địa tinh thạch, tương đương với 17 vạn nguyên tinh, lão giả lại bù cho Lâm Tiêu 5 vạn khối nguyên tinh. Sau đó, lão giả còn hỏi bóng hỏi gió xem Lâm Tiêu còn thiên địa tinh thạch hay không, Lâm Tiêu tự nhiên lắc đầu. Cầm thiên địa tinh thạch đi bán vốn đã là chịu thiệt, bởi vì nguyên tinh luôn có cơ hội đạt được, mà thiên địa tinh thạch quá khó đạt được, có thể nói là thiên địa kỳ chân cũng không quá đáng. Hắn rất rõ ràng, chỉ 10 viên thiên địa tinh thạch này, đủ để Kim Huy đấu giá hội kiếm một món hời lớn. Không gian chi thạch tới tay, Lâm Tiêu cùng thượng quan Chỉ Yên rời khỏi hội đấu giá. Không nghĩ tới, ngươi cư nhiên có thiên địa tinh thạch, chẳng trách ngươi từ đầu đến cuối đều ngồi vững đài câu cá, nguyên lai viên không gian chi thạch kia sớm đã là vật trong túi ngươi. Trên đường, thượng quan Chỉ Yên bừng tỉnh cười một tiếng. Thế nào, ta còn không ít thiên địa tinh thạch, tặng một ít cho ngươi nhé. Vậy ta sẽ không khách sáo đâu, có thiên địa tinh thạch, hắc ám áo nghĩa của ta lại có thể tăng lên không ít. Thượng quan Chỉ Yên mặt lộ vẻ vui mừng, cười nói: "Ê, ta chỉ là nói chơi thôi, ngươi lại tưởng thật à?" "Cái gì? Ngươi nói lại lần nữa xem." "Ui da, ta sai rồi, ngươi làm gì mà béo ta? Ngươi có cho hay không?" "Không cho." "Ui da, ngươi ra tay nặng quá đấy, đúng là độc nhất lòng dạ đàn bà." "Ngươi nói cái gì? Đứng lại cho ta." "Ta cứ không đứng lại đấy." Hai người liếc mắt đưa tình rời khỏi thành trì. Đi theo phía sau là Ngạo Phong, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn không nghĩ tới, đối phương cư nhiên thật sự có thể xuất ra 10 mấy vạn nguyên tinh. Cho đến bây giờ, hắn đều có chút không thể tin được, một tán tu còn trẻ tuổi, không có bất kỳ bối cảnh thế lực nào, làm sao có thể có nhiều nguyên tinh như vậy. Do dự một chút, Ngạo Phong vẫn đi theo, muốn sở rõ thân phận của Lâm Tiêu. Ngoài thành trì, Thượng quan Chỉ Yên vẫn còn đang đuổi theo Lâm Tiêu. "Đứng lại cho ta." Phía sau truyền đến thanh âm của Thượng quan Chỉ Yên. "Có bản lĩnh thì đuổi theo ta này." Lâm Tiêu quay đầu làm cái mặt quỷ. "Đáng giận." Thượng quan Chỉ Yên hai tay nắm chặt, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, nhưng dù vậy, nàng trước sau vẫn không đuổi kịp Lâm Tiêu. Hơn nữa mỗi lần ngay lúc nàng sắp đuổi kịp Lâm Tiêu, tên kia liền đột nhiên gia tốc, lại một lần nữa kéo ra khoảng cách. Lặp lại mấy lần, làm cho Thượng quan Chỉ Yên không khỏi có chút nổi nóng, Lâm Tiêu hiển nhiên là đang cố ý trêu đùa nàng. "Thế nào, không đuổi kịp đúng không?" Lâm Tiêu quay đầu lại, nên miệng cười một tiếng. Nhưng đúng lúc này, Lâm Tiêu bỗng nhiên nhíu mày. "Kì hỉ, để ta bắt được ngươi rồi nhé." Thừa dịp Lâm Tiêu thất thần trong nháy mắt, Thượng quan Chỉ Yên đuổi theo, một phen bắt lấy cánh tay Lâm Tiêu, đáp ý cười nói: "Đừng náo, có người tới." Lâm Tiêu xua tay, trầm giọng nói. Vừa dứt lời, Thượng quan Chỉ Yên cũng nhíu mày, lúc này nàng mới phát giác được có mấy đạo khí tức đang tới gần bên này, hơn nữa những khí tức này đều không yếu. Soạt, soạt. Đúng lúc này, một trận tiếng xé gió vang lên, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở nơi xa, chỉ trong nháy mắt công phu liền đã tới gần. Nhìn về phía người tới, Lâm Tiêu hai mắt híp lại, một bước bước ra, che chắn trước người Thượng quan Chỉ Yên. Đối phương tổng cộng có 5 người, cầm đầu là một thanh niên tóc vàng, không phải ai khác, chính là Hồ Thao vừa mới tham dự cạnh tranh không gian chi thạch không lâu. Hồ Thao cùng những người khác vừa xuất hiện, ánh mắt trực tiếp rơi vào trên người Lâm Tiêu, hiển nhiên chính là hướng về hắn mà đến. Bất quá chợt, ánh mắt Hồ Thao lại rơi vào trên người Thượng quan Chỉ Yên, lập tức mâu quang sáng lên, trên mặt hiện ra vẻ tham lam cùng nóng bỏng. Phát giác được ánh mắt của đối phương, Thượng quan Chỉ Yên nhíu mày, sắc mặt không quá dễ nhìn. "Các ngươi là người Hồ gia?" Lâm Tiêu quét mắt nhìn Hồ Thao cùng đám người một cái, đạm mặt nói. Hắn chú ý tới, trước ngực đối phương đều theo tiêu chí huy chương giống nhau, hiển nhiên đều là người của cùng một gia tộc. Mà nguyên nhân những người này tìm hắn, cũng chỉ có thể là liên quan đến không gian chi thạch. Vừa rồi ở trong hội trường, người cuối cùng cùng hắn đấu giá chỉ có Hồ Thao của Hồ gia, còn có chính là lão giả áo bào đen kia. Chương 3364, chiến thánh cảnh tứ trọng. Chương 3364, chiến thánh cảnh tứ trọng. Ha ha, coi như ngươi có chút nhãn lực. Đã biết rồi thì ngoan ngoãn giao không gian chi thạch ra đây, đỡ tốn sức lực của ta. Hồ Thao cười lạnh một tiếng, ánh mắt thỉnh thoảng lại rơi vào trên người Thượng quan Chỉ Yên, tiết hầu đều không khỏi nhúc nhích một chút. "Nếu ta nói không thì sao?" Lâm Tiêu lãnh đạm đáp lại. "Ha ha, nếu như ngươi không đáp ứng, vậy thì chỉ có một con đường chết. Giết ngươi, không gian chi thạch vẫn là của ta. Đúng rồi, còn có bạn gái của ngươi, yên tâm, ta sẽ ở trên giường hảo hảo đối đãi nàng." Ha ha. Hồ Thao gian xảo cười nói, lúc nói chuyện, ánh mắt hạ lưu vẫn một mực lưu luyến trên người Thượng quan Chỉ Yên. Xuy, không gian bị xé nứt, một đạo kiếm quang đột nhiên chém về phía Hồ Thao. Hồ Thao khỏe miệng nết lên một độ cong kinh thường, không tránh cũng không né. "Vâng." Khí tức bộc phát, trong bốn người sau lưng Hồ Thao, hai nam tử trung niên bước ra, trong nháy mắt chắn trước mặt Hồ Thao. Hai người đều cầm một thanh chiến đao, khí tức bộc phát, một đao chém ra. Hai đạo đao quang giao nhau chém ra, va chạm với kiếm quang, nhao nhao bạo liệt, năng lượng vẩy ra từ phía. "Muốn giết ta, ngươi còn chưa có tư cách này." Hồ Thao hừ lạnh một tiếng, "Hai người các ngươi lên, giết hắn, đem không gian chi thạch lấy tới, còn có nữ nhân kia cũng bắt lại." "Vâng, vâng." Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy hai người kia trực tiếp giết về phía Lâm Tiêu. Thánh cảnh tứ trọng. Thượng quan Chỉ Yên sắc mặt ngưng tụ. Nàng biết thực lực Lâm Tiêu rất mạnh, một tháng trước tại Thánh Linh Thành biểu hiện kinh diễm, đánh bại Ngạo Phong cùng Lữ Khâm, nhưng đó là ở trong đám võ giả thánh cảnh hạ tam trọng. Đối phương, thế nhưng là thánh cảnh tứ trọng, còn là hai người. "Cẩn thận, chúng ta cùng nhau độc thủ." Thượng quan Chỉ Yên quanh thân ma khí cuồn cuộn, áo nghĩa hội tụ, một thanh hắc kim trường kiếm nơi tay. Tuy rằng lấy thực lực của nàng có thể không giúp được gì nhiều, nhưng tổng so với quanh tay đứng nhìn thì tốt hơn. "Giao cho ta." Thanh âm chưa dứt, Lâm Tiêu đã lao ra, khiến cho Thượng quan Chỉ Yên sắc mặt biến đổi, lòng nguội lạnh hơn nữa. Nàng biết thực lực Lâm Tiêu rất mạnh, nhưng dưới tình huống này, hắn căn bản không thể ngăn cản hai vị thánh cảnh tứ trọng, giao thủ vừa rồi đối phương căn bản chưa nghiêm túc. "Ngu xuẩn." Hồ Thao châm chọc cười một tiếng, không nghĩ tới đối phương không nhanh chóng chạy trốn, ngược lại chủ động tìm chết. "Giết." Hai nam tử trung niên ánh mắt băng lãnh, áo nghĩa hội tụ, chiến đao trong tay đồng thời hạ xuống, lại lần nữa chém ra đao quang chữ thập, bất quá lần này đao quang rõ ràng uy lực gấp đôi so với vừa rồi. "Cẩn thận." Thượng quan Chỉ Yên vội vàng hét lớn, sắc mặt khó coi vô cùng. "Xuy." Lâm Tiêu thần sắc đạm mạc, hời hợt một kiếm chém ra. "Phốc suy, phốc suy." Một khắc sau, đao quang chữ thập trực tiếp bị kiếm quang chém nát. Kiếm quang không ngừng từ thân thể hai người chém qua một đường, máu tươi tung tóe trời cao. Thân thể hai nam tử trung niên chia năm xẻ bảy, thi thể rơi xuống phía dưới, trong mắt trừng lớn, trước khi chết một khắc đều không nghĩ tới chính mình lại sẽ chết. Nụ cười trên mặt Hồ Thao trong nháy mắt ngưng cố, gắt gao nhìn chằm chằm vào hai cỗ thi thể đang rơi xuống kia, trên mặt viết đầy vẻ kinh dị. "Làm sao lại như vậy?" Hồ Thao đồng tử co rụt lại, nhịn không được la lên. Hai nam tử trung niên này chính là trưởng lão Hồ gia của hắn, lần này ra ngoài là cha hắn cố ý an bài hộ vệ cho hắn, đều là tu vi thánh cảnh tứ trọng. Nguyên bản tưởng rằng dùng để đối phó Lâm Tiêu dư xài, ai có thể nghĩ, tự nhiên bị đối phương trực tiếp một kiếm miểu sát, nhất thời khiến hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Hắn nào biết được, vừa rồi lần đầu tiên giao thủ, Lâm Tiêu là nhất thời chủ quan, tùy ý xuất một kiếm, cho nên mới cùng công kích của hai nam tử trung niên triệt tiêu lẫn nhau. Trên thực tế, kiếm thứ nhất, Lâm Tiêu ngay cả ba thành lực cũng chưa dùng tới. Mà Hồ Thao theo bản năng cho rằng Lâm Tiêu đã vận dụng toàn lực, mà hai vị trưởng lão kia còn có không ít dư lực, cho nên Lâm Tiêu hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng kết quả lại cho hắn một gậy ngay đầu. Đáng chết, tên này rốt cuộc là ai, cư nhiên có thực lực như thế. Hồ Thao sắc mặt âm trầm vô cùng, nhìn đối phương niên kỷ không lớn, tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế, rất có thể là đệ tử thiên tài của một tông môn thế lực lớn nào đó, không chừng là người của năm đại thế lực hoặc bốn đại gia tộc. Nghĩ đến đây, Hồ Thao không khỏi có chút hối hận vì chưa làm rõ lai lịch đối phương đã độc thủ. Bất quá sự tình đã đến nước này, hắn khẳng định là không thể thu tay lại, không gian chi thạch nhất định phải lấy được. Hai vị trưởng lão, thầy ta giết hắn. Hồ Thao lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, trong mắt sát cơ lấp lóe. Đã kết lương tử, vậy thì phải nổ cỏ tận gốc, nếu không đối phương ngày sau rất có thể sẽ trả thù. Thanh âm chưa dứt, hai lão giả bước ra, đi tới trước người Hồ Thao. Vâng. Hai lão giả này trực tiếp bộc phát khí tức, tu vi thánh cảnh tứ trọng đỉnh phong triển lộ không bỏ sót, so với hai nam tử trung niên vừa rồi còn mạnh hơn một đoạn dài. Chương 3365, kinh ngạc đến ngây người. Chương 3365, kinh ngạc đến ngây người bành. Dưới chân đạp mạnh, thân hình hai lão giả lóe lên, hóa thành hai đạo lưu quang, trực tiếp giết về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu trực tiếp nên đón. Hai lão giả này đều không có binh khí. Một người lĩnh ngộ thổ chi áo nghĩa, một người là sơn chi áo nghĩa. Trên thực tế, sơn chi áo nghĩa chính là từ thổ chi áo nghĩa diễn hóa mà đến, đặc điểm của cả hai đều là hùng hồn hậu trọng. Vâng. Trong đó một lão giả một quyền đánh ra, một đạo quyền mang màu vàng đất to lớn oanh sát tới, khí tức hùng hậu, thế đại lực trưởng. Mà một lão giả khác thì đánh ra một trường, trường ấn tựa như núi cao giáng lâm, không gian phía dưới đều bị áp bách đến run rẩy không thôi. Lâm Tiêu tay khẽ nắm, lôi sư kiếm nơi tay, từng vòng gợn sóng huyền diệu đặc hữu của thần giai bảo khí khuyết tán ra, nhanh chóng kích hoạt, dòng điện lưu chuyển bên trên trong nháy mắt bạo tăng, hóa thành từng đạo lôi đỉnh thô to. Theo Lâm Tiêu giơ lên trường kiếm, huyết mạch chi lực, sinh tử kiếm ý, cùng với tử vong áo nghĩa, lại thêm lực lượng thượng đẳng thánh thể của hắn, nhanh chóng hội tụ trên một kiếm này. Đáng nhắc tới chính là, sau khi đột phá thánh cảnh, Lâm Tiêu ngưng tụ thượng đẳng thánh thể, vận dụng lôi sư kiếm cũng càng thêm nhẹ nhõm, càng nhiều lôi điện chi lực được kích phát ra. Thần giai bảo khí. Trong nháy mắt, Thượng Quan Chỉ Yên, Hồ Thao, còn có hai vị lão giả kia đều là trong lòng chấn động. Ba động do thần giai bảo khí tản mát ra quá đặc thủ, muốn không cảm giác được cũng khó. Chạm. Lâm Tiêu chém xéo lên một kiếm. Bành. Đương theo một tiếng nổ vang kinh thiên, năng lượng cùng chiều bạo khởi, kinh khí đáng sợ quét ngang ra, hóa thành ba động trùng kích hướng bốn phía tầng tầng quyết tán, không gian điên cuồng bặm mẹo, vật chất không gian mạng lớn lộ ra. Phúc. Công kích của hai vị lão giả trực tiếp sụp đổ, phun ra một cột máu, tựa như đạn pháo bay ngược ra ngoài. Cái gì? Hồ Thao trong mắt kém chút rớt xuống, tựa như mèo bị giẫm phải đuôi, nhịn không được phát ra tiếng thét chói tai, biểu tình trên mặt viết đầy vẻ không thể tin. Mà tiếp theo, càng làm cho Hồ Thao tuyệt vọng là, chỉ thấy thân hình Lâm Tiêu lóe lên, nhân kiếm hợp nhất, trong nháy mắt liền xuất hiện trước mặt hai vị lão giả, lại lần nữa chém ra một kiếm. Hai vị lão giả vừa bị đánh bay, trong miệng còn đang chảy máu, vẫn đang trong quá trình lùi lại, mắt thấy Lâm Tiêu giết tới, sắc mặt biến đổi nhanh chóng, nhưng cũng chỉ có thể kiệt lực buộc phát xuất thủ. Bành! Nương theo một tiếng bạo hưởng kinh thiên, hai vị lão giả lại lần nữa bị đánh bay, trong miệng cuồn phun máu tươi, trong nước máu còn kèm theo một ít mảnh vỡ nội tạng, toàn thân dòng điện quanh quẩn. Không hổ là thánh cảnh tứ trọng đỉnh phong, liên tiếp đỡ hai kiếm của Lâm Tiêu cư nhiên vẫn chưa chết. Thánh thể của hai vị lão giả này so với hai người lúc trước mạnh hơn quá nhiều. Bất quá dù vậy, kết cục cũng đã chú định, trên nhục thân hai người đã xuất hiện vết rạn. Chạm. Thừa thế xông lên, Lâm Tiêu chém ra kiếm thứ ba, không cho hai người bất kỳ dư địa nào để thở dốc. Không, hai vị lão giả phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng, vạn lần không nghĩ tới, hai lão gia hỏa bọn hắn sống mấy trăm năm, cư nhiên sẽ chết trong tay một người trẻ tuổi, thật sự là không cam tâm. Bành. Nương theo một tiếng bạo hưởng, kiếm thứ ba hạ xuống, thân thể hai người trực tiếp nổ tung, huyết nhục hành phi. Vụ. Lâm Tiêu thuận tay dẫn một cái, hai chiếc nhẫn chứa vật rơi vào trong tay. Không khí phảng phất như ngưng kết, tĩnh mịch như chết. Nơi xa, Hồ Thao hai mắt trừng lớn như trung đồng, miệng há to có thể nhét vào một quả trứng đà điểu, biểu tình trên mặt cũng là khoa trương tới cực điểm. Giờ khắc này, Hồ Thao đại nao trống rỗng, nhìn qua huyết nhục bay tán loạn kia, cả người hắn hoàn toàn choáng váng. Đánh chết hắn cũng không nghĩ tới, hai vị trưởng lão thánh cảnh tứ trọng đỉnh phong kia cư nhiên sẽ vẫn lạc. Đó thế nhưng là trưởng lão cao cấp của Hồ gia hắn, tại Hồ gia tu luyện mấy trăm năm. Hồ gia thân là thế lực trung đẳng, võ giả mạnh nhất cũng chính là Hồ gia lão tổ, cũng mới thực lực thánh cảnh thất trọng. Thánh cảnh tứ trọng tại Hồ gia đã có địa vị rất cao, càng đừng đề cập hai vị này còn là tứ trọng đỉnh phong. Mà hiện tại, hai vị trưởng lão này cư nhiên bị một người thanh niên cường thế đánh giết. Tính cả hai người trước đó, tổng cộng bốn vị trưởng lão Hồ gia đều chết trong tay đối phương. Trong nháy mắt, Hồ Thao chỉ cảm thấy như đang nằm mơ, có một loại cảm giác cực không chân thực. Không chỉ có Hồ Thao, nơi xa còn có một người, càng là mặt mũi tràn đầy vẻ khó có thể tin. Nơi xa, Ngạo Phong trừng lớn mắt, tận mắt chứng kiến một màn này, trong lòng hắn đã rung động đến mức không gì sánh kịp. Hắn căn bản không nghĩ tới mộ dung Lâm kia cư nhiên chính là Lâm Tiêu. Khi Lâm Tiêu lấy ra lôi sư kiếm, hắn một cái liền nhận ra được. Không lâu trước đây tại Thánh Linh Thành, Lâm Tiêu chính là dùng thanh kiếm này đánh bại hắn cùng Lữ Khâm, cường thế đoạt giải nhất. Mà càng làm cho Ngạo Phong khó có thể tin chính là, thời gian trôi qua bất quá mới một tháng, Lâm Tiêu hiện tại triển lộ ra thực lực thế mà so với lúc trước còn mạnh hơn rất nhiều. Tuy nói một tháng này Ngạo Phong cũng có một chút tiến bộ, nhưng thực lực vẫn chưa đột phá thánh cảnh tứ trọng. Mà ngay vừa mới rồi, Lâm Tiêu liên tiếp đánh giết bốn vị thánh cảnh tứ trọng, trong đó còn có hai cái tứ trọng đỉnh phong, điều này khiến cho Ngạo Phong trong mắt suýt chút nữa đều trừng ra ngoài, trong lòng rung động vô cùng. Tự xưng là thiên kiêu như hắn, cùng Lâm Tiêu so sánh, quả thực chính là bùn não. vốn dĩ sau khi trận chiến Thánh Linh Thành kết thúc, Ngạo Phong còn dự định phân phát đồ cường, mau chóng tăng thực lực lên đuổi theo thậm chí siêu việt Lâm Tiêu. Nhưng hiện thực lại là, trên lệch giữa bọn họ chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng lớn hơn. Điều này khiến cho hắn từ trước đến nay tầm cao khí ngạo có chút khó có thể tiếp nhận, tin tưởng nếu như là Lữ Khâm ở đây, cũng sẽ là loại phản ứng này. Trong thiên hạ, làm sao có thể có loại yêu nghiệt này, Ngạo Phong chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chương 3366, lão giả áo bào đen chương 3366, lão giả áo bào đen sao? Làm sao có thể? Hồ Thao giống như mất hồn lẩm bẩm một mình, biểu tình ngốc trệ. Thẳng đến khi Lâm Tiêu tới gần, một cỗ sát khí bước tới, hắn mới chợt run dậy, mở to mắt nhìn về phía trước. Ngươi muốn làm gì? Thân thể Hồ Thao run cầm cập, không ngừng lùi lại về phía sau, run giọng nói. Đối với bất kỳ kẻ nào muốn giết ta đều sẽ không bỏ qua. Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Ngươi biết ta là ai không? Ta thế nhưng là trưởng tử Hồ gia, ngươi nếu dám động đến ta, cha ta, Hồ gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Hồ Thao run rẩy nói. Ngươi không phải người đầu tiên nói như vậy, bất quá cỏ đầu mộ của những kẻ đó đã cao mấy thước rồi. Huống chi giết ngươi, lại có ai biết? Lâm Tiêu lạnh lùng nói, ngay cả thiếu chủ năm đại gia tộc hắn cũng dám giết, huống chi Hồ Thao này. Nhổ cỏ tận gốc luôn luôn là nguyên tắc làm việc của hắn, hơn nữa tên Hồ Thao này đối với thượng quan chỉ yên ăn nói lô mãng, cũng xác thực đáng chết. Mắt thấy Lâm Tiêu không ngừng bước tới, Hồ Thao hai chân mềm nhũn, kém chút ngã xuống. Mắt thấy Lâm Tiêu sắp xuất thủ, hắn vội vàng bịch một tiếng quỳ xuống, cầu xin tha thứ, cầu xin ngươi, tha cho ta một ngựa đi, ta là nhất thời có mắt không trọng, đại nhân ngươi không chấp tiểu nhân, tha cho ta một cái mạng chó đi. Trong nhẫn chữ vật của ta có mấy vạn khối nguyên tinh, ta đều có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi thả ta. Vì sống sót, Hồ Thao cũng là cái gì cũng không quan tâm nữa, hiển nhiên đối phương là một kẻ hung ác, cứng rắn không được chỉ có thể tới mềm. Chỉ cần hắn có thể sống sót, sớm muộn gì cũng phải báo thù, còn có nữ nhân kia, hắn cũng muốn hung hăng trả đạp. Uy hiếp không được liền bị xuống cầu xin tha thứ, đám con cháu thế gia các ngươi thật đúng là cùng một đức hạnh. An tâm đi chết đi. Lâm Tiêu mâu quang phát lạnh, cổ tay rung lên, lưỡi kiếm bắn ra hàn quang chói mắt. Không, đừng, Hồ Thao sắc mặt đại biến, tuyệt vọng hét lớn. Dừng tay. Đúng lúc này, một tiếng quát lớn truyền đến, thanh âm chưa dứt, một cỗ khí tức cường thịnh cực tốc tới gần, trong chớp mắt liền xuất hiện ở nơi này. Đây là một lão giả áo bào đen, toàn thân trùm trong áo bào, chỉ lộ ra một đôi mắt ấm lãnh, làm cho người ta nhìn không rõ diện mạo của hắn. Là hắn. Lâm Tiêu đang muốn xuất thủ hai mắt híp lại, một chút liền nhận ra lão giả áo bào đen này chính là người không lâu trước đây cùng hắn cạnh tranh tại hội đấu giá. "Tiểu tử, giao không gian chi thạch ra đây, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết." Vừa xuất hiện, lão giả áo bào đen liền lạnh lùng mở miệng. "Là hắn?" Hồ Thao thần sắc khẽ động, cũng nghe được thanh âm của lão giả áo bào đen, lập tức đại hỉ, vội nói: "Tiền bối, ta là trưởng tử Hồ gia Hồ Thao, ngài nếu giúp ta trừ bỏ tiểu tử này, Hồ gia ta tất có hậu tạng." "Yên tâm, giao cho ta." Lão giả áo bào đen nhàn nhạt nói. "Không gian chi thạch" hắn cũng rất cần, bởi vì hắn đắc tội rất nhiều đệ tử tông môn thế lực lớn, vẫn luôn bị truy nã truy sát, đã trốn chạy tại Thanh Vân Đại Lục mấy chục năm. Để không còn phải sống những ngày tháng trốn chạy này nữa, hắn quyết định rời khỏi Thanh Vân Đại Lục, cho nên nghe ngóng được tin tức về cao cấp không gian chi thạch, lập tức liền chạy tới nơi này. Không nghĩ tới, hắn tích lũy tài phú hơn nửa đời người, cư nhiên đều không mua được không gian chi thạch, hắn tự nhiên sẽ không cảm tâm, cho nên cũng theo dõi đi ra. Bất quá hiển nhiên, không chỉ mình hắn có ý nghĩ này, Hồ Thao cũng giống vậy, hơn nữa còn hành động nhanh hơn hắn. Chỉ là, Hồ Thao thất bại, thủ hạ mang theo toàn bộ vẫn lạc. Mà lúc này, lão giả áo bào đen đuổi tới nơi này. Hắn sở dĩ muốn bảo hộ Hồ Thao, tự nhiên là vì đạt được một phần nhân tình. Hồ gia dù sao cũng là một thế lực trung đẳng, hắn tuy rằng sau này muốn rời khỏi Thanh Vân Đại Lục, nhưng khó bảo toàn sau này sẽ không trở về, có nhân tình của Hồ gia, khẳng định sẽ có không ít bảo đảm. Tiền bối cẩn thận, thực lực kẻ này không đơn giản. Nhận được sự đáp lại của đối phương, Hồ Thao nhắc nhở. Hồ công tử không cần lo lắng, kẻ này hẳn phải chết, bất quá không gian chi thạch kia lão phu còn hữu dụng. Lão giả áo bào đen nói. Đó là tự nhiên, không gian chi thạch tự nhiên là của tiền bối. Ngài cứu ta, Hồ gia ta khẳng định sẽ nhớ kỹ phần nhân tình này của ngài. Hồ Thao vội nói. Hắn biết trên đời không có bữa trưa miễn phí, đối phương muốn giúp hắn, tất nhiên phải từ chỗ hắn đạt được chút gì đó. Đa tạ Hồ công tử thành toàn, còn lại cứ giao cho lão phu. Lão giả áo bào đen trầm giọng nói, chợt ánh mắt rơi vào trên người Lâm Tiêu. Tiểu tử, ngươi là tự sát, hay là để ta tự mình động thủ? Lão giả áo bào đen lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, ánh mắt không khỏi rơi vào trên kiếm của hắn, hiển nhiên đó là một kiện thần giai bảo khí, giết chết đối phương chính là của hắn rồi. Lão gia hỏa, chuyện này không quan hệ gì với ngươi, đừng có tìm chết. Lâm Tiêu lạnh lùng quét mắt nhìn lão giả áo bào đen một cái. Chương 3367, chiến thánh cảnh ngũ trọng chương 3367, chiến thánh cảnh ngũ trọng ha ha, lão giả áo bào đen cười to, trong mắt nổi lên một tia hàn ý, xem ra thật là lão phu ẩn thế quá lâu, một tên nhãi con cũng dám nói chuyện với ta như vậy. Tiểu tử, lúc lão phu thành danh, ngươi sợ là còn chưa ra đời đâu. Tuổi tác lớn, không có nghĩa là thực lực mạnh. Ta khuyên ngươi đừng nhúng tay vào, nếu không mấy lão gia hỏa kia chính là kết cục của ngươi. Lâm Tiêu lạnh lùng đáp lại. Tiểu tử, ngươi thật đúng là cuồng a cũng được, ta liền cho ngươi biết trời cao bao nhiêu đất dày bao nhiêu. Vâng. Lời còn chưa dứt, trong mắt lão giả áo bào đen sắt cơ lóe lên một cái rồi biến mất, khí tức bộc phát, một cô ba động chi lực cường đại quyết tán ra. Cỗ lực lượng này mãnh liệt bành trướng, tựa như sóng biển gào thét, thanh thế ngập trời. Hiển nhiên, lão giả áo bào đen này lĩnh ngộ chính là một loại áo nghĩa thuộc về sóng biển, do thủy chi áo nghĩa diễn hóa mà đến. Thiên trùng lãng. Một tiếng quát lớn, chỉ thấy lão giả áo bào đen hai tay hướng lên trời, áo nghĩa bốn phía nhanh chóng hội tụ tới. Theo hai trưởng hắn đẩy ra, năng lượng bành trướng quét sạch mà ra, tựa như ngàn vạn thủy triều trùng kích tới. Tiên trùng lãng này là tuyệt kỹ thành danh của lão giả áo bào đen. Hắn tuy rằng tự tin có thể đánh giết Lâm Tiêu, lại cũng không tự phụ, dù sao thi thể bốn vị trưởng lão Hồ gia đều bày ở đây, cho nên vừa ra tay liền vận dụng toàn lực, có thể kết thúc càng nhanh càng tốt. Thánh cảnh ngũ trọng. Cách đó không xa, Hồ Thao mâu quang sáng lên, nguyên bản hắn còn có chút băn khoăn lão giả áo bào đen này có thể không phải đối thủ của Lâm Tiêu hay không, hiển nhiên là hắn lo lắng vô ích. Một bên khác, Lâm Tiêu cũng nhìn ra được thực lực lão giả này rất mạnh, bất quá lấy thực lực của hắn hôm nay, cho dù đối mặt thánh cảnh ngũ trọng cũng không sợ hãi chút nào. Vâng. Khí tức toàn khai, Lâm Tiêu trực tiếp đem huyết mạch chi lực thôi động đến cực hạn. Chiến thần huyết mạch xuất hiện, năm đạo mạch luân màu vàng lấp lánh sinh huy. Lôi sư kiếm lấp lánh, bị huyết mạch chi lực kích phát, bộc phát ra lôi điện chi lực càng thêm cuồng bạo. Sinh tử kiếm ý dâng trào, tử vong áo nghĩa ngưng tụ, giờ khắc này, Lâm Tiêu đem tất cả lực lượng đều thôi động đến đỉnh phong. Theo hắn hai tay cầm kiếm, tất cả lực lượng nhanh chóng hội tụ cùng một chỗ. Cùng lúc đó, chiến thần chi ảnh sau lưng hắn cũng giơ cao trường kiếm. Thiên tỏa huyết trảm. Tại một chớp mắt huyết mạch chi lực áp xúc đến cực hạn, Lâm Tiêu quát chói tai một tiếng, đột nhiên một kiếm lực chạm mà xuống. Một đạo quang mang màu vàng kim hơn trăm trượng quét sạch mà ra, giữa đường quang mang bạo tăng, tựa như một cỗ sóng biển màu vàng kim gào thét lao ra. Trong sóng biển lại kèm theo lôi điện chi lực cuồng bạo, năng lượng kinh người khiến cho không gian trong nháy mắt bị trùng kích vỡ nát, xuất hiện một vệt đen dài mấy trăm trượng, đồng thời không ngừng kéo dài về phía trước. Đế cấp ngũ phẩm huyết mạch. Nhìn thấy năm đạo mạch luân màu vàng kim kia, lão giả áo bào đen đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn chợt nhớ tới một chuyện gần đây lan truyền rộng rãi tại Thanh Vân đại lục. Mà lúc này, công kích của song phương gặp nhau. Bành! Nương theo một tiếng nổ vang kinh thiên, vô tận khí lãng chút xuống, một cỗ năng lượng phong bạo quét sạch ra, không gian điên cuồng chấn động, phảng phất như không chịu nổi áp lực, tùy thời sẽ sụp đổ. Không ổn. Lão giả áo bào đen sắc mặt biến đổi, chỉ thấy một cỗ năng lượng màu vàng kim mãnh liệt đánh tan công kích của hắn, đột nhiên trùng kích tới. Thiên trùng lãng. Lão giả hét lớn, đội vàng lại lần nữa bộc phát xuất thủ, nhưng xuất thủ trong lúc đội vàng, uy lực tối đa chỉ có thể phát huy 6-7 thành. Bành! Nương theo một tiếng nổ vang kinh thiên, thân hình lão giả áo bào đen chấn động, hướng về sau bạo lui mấy trăm trượng, trong miệng liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi. Đáng chết! Lão giả áo bào đen nắm chặt nắm đấm, vừa kinh vừa sợ. Không nghĩ tới hắn sống mấy trăm năm, cư nhiên bị một tên tiểu bối đả thương, quả thực là sỉ nhục lớn lao. Suy. Đúng lúc này, tiếng xe gió cấp bách vang lên, chỉ thấy một đạo thanh sắc lưu quang tật bắn tới, tốc độ cực nhanh, mắt thường căn bản khó có thể bắt được, trong nháy mắt liền lướt qua khoảng cách ngàn trượng, bước tới gần lão giả áo bào đen. Lại là thần giai bảo khí. Lão giả áo bào đen đồng tử hơi co lại, cảm nhận được ba động huyền diệu trong thanh quang kia, không khỏi sắc mặt biến đổi. Mà lúc này, Lâm Tiêu đã xuất hiện ở phía trước, sau lưng một đoàn thanh quang lấp lánh, rõ ràng là một đôi cánh chế tạo từ vật liệu đặc thù, khiến cho tốc độ của hắn tăng vọt. Đỡ. Mắt thấy Lâm Tiêu cực tốc mà đến, lão giả áo bào đen căn bản không có bao nhiêu thời gian phản ứng, vội vàng xuất thủ. Do thời gian quá mức ngắn ngủi, ngay cả thời gian thi triển tiên trùng lãng cũng không có. Nương theo một tiếng nổ vang, năng lượng quét sạch, kinh khí bắn ra, không gian cũng chấn. Không hề hồi hộp, lão giả áo bào đen lại lần nữa bị đánh bay, thổ huyết cuồn lui, vẻ kinh sợ trong mắt đã biến thành kinh khủng. Hiển nhiên, hắn nghiêm trọng đánh giá thấp đối phương. Đế cấp ngũ phẩm huyết mạch, hai kiện thần giai bảo khí, chỉ riêng những thứ này đã đủ để chứng minh đối phương bất phàm. Hơn nữa áo nghĩa và thánh thể của đối phương cũng đều không yếu. Không lâu trước đây, khi hắn nghe được chuyện tại Thánh Linh Thành kia, còn tưởng rằng nghe đồn quá mức khoa trương, xưa nay chi chiến tại Thánh Linh Thành đều không có tán tu nào có thể đoạt giải nhất, hơn nữa có thể lấy 1-2, căn bản không có khả năng. Nhưng hiện tại, hắn mới biết được, nghe đồn thật sự là có chút xem nhẹ Lâm Tiêu. Lâm Tiêu hiện tại bày ra chiến lược so với nghe đồn còn mạnh hơn quá nhiều, cho dù là trên đại lục, giải rác mấy kẻ được xưng là yêu nghiệt trấn áp thời đại kia, chỉ sợ cũng kém hơn. Nghĩ tới đây, sắc mặt lão giả áo bào đen càng thêm nghiêm trọng, đồng thời cũng buồn bực muốn chết. Hắn chỉ là vì một khối không gian chi thạch mà thôi, làm sao lại cố tình đụng phải loại yêu nghiệt ngàn năm khó gặp này, thật sự là xui xẻo. Chương 3368, Thánh giả bảng, Tiêu Trường Phong. Chương 3368, Thánh giả bảng, Tiêu Trường Phong. Bành. Dưới chân đạp mạnh, Lâm Tiêu thừa thế xông lên, không cho lão giả áo bào đen bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Đáng chết. Lão giả áo bào đen sắc mặt trầm xuống, hắn đã bị thương, lại đánh tiếp rất có thể sẽ mất mạng. Hắn không thể không thừa nhận, hắn không phải đối thủ của Lâm Tiêu. Soạn. Nghĩ đến đây, thân hình lão giả áo bào đen lóe lên, trực tiếp xoay người hướng nơi xa bỏ chạy. Muốn chạy? Lâm Tiêu mâu quang phát lạnh, cực tốc truy kích. Mắt thấy Lâm Tiêu sắp đuổi tới, lão giả áo bào đen tay lật một cái, một đạo không gian quyển trục xuất hiện, đang muốn kích hoạt. Xuy. Tiếng ký nổ chói tai vang lên, nhưng cũng không phải đến từ Lâm Tiêu, mà là đến từ phía trước lão giả áo bào đen. Cái gì? Lão giả áo bào đen sắc mặt biến đổi. Không gian phía trước đột nhiên bặm mẻo, vật chất không gian đen kịt lộ ra, tựa như đã thông một con đường hắc ám trong không gian, nhanh chóng hướng về phía lão giả áo bào đen lan tràn tới. Lão giả áo bào đen thần sắc ngưng tụ, vội vàng muốn tránh ra, nhưng một cỗ uy thế cường đại áp bách tới, thế mà khiến cho động tác của hắn nhất thời chậm chạp lại. Mà đúng lúc này, trong thông đạo hắc ám, một đạo quang mang chói mắt chợt hiện. Định thần nhìn lại, đó là một đạo thương mang, tốc độ cực nhanh. Khi mọi người nhìn thấy đạo thương mang kia trong nháy mắt, thương mang đột nhiên biến mất, phản phất như trốn vào hư không. Một khắc sau, quang mang lại xuất hiện ở ngoài mấy trăm trượng sau lưng lão giả áo bào đen. Phốc suy. Thân thể lão giả áo bào đen bỗng nhiên cứng đờ, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ cùng không cam lòng. Chỉ thấy trên bụng hắn xuất hiện một cái lô máu to bằng miệng bát, trước sau trong suốt, nước máu không ngừng chảy xuôi ra. Lâm Tiêu đang truy kích đội vàng dừng lại, một màn đột ngột này làm cho hắn có chút phát động, ánh mắt nhìn về phía nơi thương mang phong tới. Chỉ thấy vật chất không gian phía trước lục tục biến mất, không gian nhanh chóng chữa trị. Lúc này, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước, mấy bước bước ra, một bước mấy trăm trượng, trong nháy mắt liền xuất hiện ở nơi này. Đó là một nam tử trung niên, tay cầm một thanh trường thương thanh đồng, một bộ lam y điề, tóc dài bay múa, dung mạo như đao gọt dịu đục rõ ràng, bên hông cài một bầu rượu, cho người ta một loại cảm giác phiêu giật thoát tục. Là ngươi, Tiêu Trường Phong. Lão giả áo bào đen trừng lớn mắt, gắt gao nhìn chằm chằm nam tử trung niên, mặt như cho tàn. Sinh mệnh lực của võ giả thánh cảnh rất mạnh, chỉ cần không phải bộ vị yếu hại, vết thương lớn hơn nữa cũng sẽ không chí mạng. Phương Ngạo, không nghĩ tới sao, nhiều năm như vậy ta vẫn luôn tìm ngươi. Người tên Tiêu Trường Phong gắt gao nhìn lão giả áo bào đen, trong mắt nổi lên sát ý khắc cốt. Năm đó, ngươi vì đạt được Phi Vân Quyết, nhân lúc ta đi ra ngoài làm việc, xông vào Phi Vân Tông ta đại khai sát giới. Phi Vân Tông ta trên dưới mấy trăm mạng người đều chết trong tay ngươi, bao gồm cả vợ con ta. Khi ta trở về, khắp nơi đều là thi thể. Từ đó về sau, ta liền thề nhất định phải để ngươi nợ máu trả bằng máu. Những năm này, ta ngoại trừ tìm kiếm tung tích của ngươi, chính là khổ luyện tu vi. Hôm nay, ta rốt cục có thể vì Phi Vân Tông, vì vợ con ta báo thù. Lúc nói chuyện, lời của Tiêu Trường Phong cơ hồ là từng chữ cắn răng nghiến lợi gạt ra, con mắt đều nổi lên tơ máu, có thể thấy được hận ý của hắn đối với lao giả áo bào đen mãnh liệt cỡ nào. Hắc Diện Ma, Phương Ngạo. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, hắn ngược lại là nghe nói qua cái tên Phương Ngạo này, là một đại ma đầu tiếng xấu vang rền, vì tư dục bản thân, đánh giết không ít cao thủ tông môn thế lực, vẫn luôn có tên trên bảng truy nã của các thế lực lớn, bất quá bây giờ, hắn cũng là một thành viên trong đó. Không nghĩ tới, lão giả áo bào đen trước mắt này cư nhiên chính là Phương Ngạo, hắn cũng là nghe được lời nam tử trung niên nói mới nhớ tới. Phương Ngạo, ngươi làm nhiều việc ác, tàn hại không biết bao nhiêu sinh linh, thật sự là chết chưa hết tội. Hôm nay, ta liền thay trời hành đạo. Tiêu Trường Phong lạnh lùng mở miệng, trong mắt sát cơ lấp lóe, trường thương trong tay bỗng nhiên quét qua. Đừng, Phương Ngạo sắc mặt đại biến, giờ phút này hắn thân chịu trọng thương, căn bản trốn cũng trốn không thoát, không khỏi tuyệt vọng kêu to. Bành! Thương mang đảo qua, thân thể Phương Ngạo bỗng nhiên nổ tung, huyết đục vẩy ra. Thử Ngưng, các ngươi an nghỉ đi, ta đã báo thủ cho các ngươi rồi. Tiêu Trường Phong thu hồi trường thương, ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm thì thầm, một giọt nước mắt lặng yên rơi xuống. Đứng lại. Đột nhiên, Lâm Tiêu quát lạnh một tiếng, khiến cho cách đó không xa, Hồ Thao đang muốn đảo tẩu thân thể run lên. Soạt. Một khắc sau, Hồ Thao dưới chân đạp mạnh, vội vàng hướng nơi xa bỏ chạy. Nhưng hắn còn chưa đi được bao xa, bước chân bỗng nhiên ngược lại, phía trước cách đó không xa, Lâm Tiêu đang lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Có thần giai pháp bảo gia trì, tốc độ Lâm Tiêu tăng vọt, Hồ Thao làm sao có thể trốn thoát. Mắt thấy Lâm Tiêu bước tới, một cỗ sát khí khóa chặt lấy hắn, Hồ Thao sắc mặt khó coi vô cùng, vội vàng nhìn về phía Tiêu Trường Phong nơi xa. Tiêu Trường Phong, ta nhận ra ngươi, ngươi có tên trên thánh giả bảng. Ngươi nếu có thể cứu ta một mạng, Hồ gia ta tất có hậu tạng, mời ngươi làm nguyên lão Hồ gia ta cũng được. Hồ Thao vội vàng hô. Chương 3369, Tiêu Trường Phong đề điểm chương 3369, Tiêu Trường Phong đề điểm nguyên lão Hồ gia quyền cao chức trọng, địa vị chỉ dưới gia chủ, mà Hồ gia cũng là một thế lực trung phẩm. Hồ Thao tin tưởng, điều kiện như vậy đối phương nhất định sẽ động tâm. Không có hứng thú. Nhưng mà, Tiêu Trường Phong nhìn cũng không nhìn Hồ Thao một cái, lạnh lùng nói. Lập tức, Hồ Thao sắc mặt biến đổi, đội văn nói, tiền bối, cầu ngài cứu ta, chỉ cần ngài cứu ta một mạng, mặc kệ điều kiện gì ta đều đáp ứng ngài, cầu xin ngài. Tiêu Trường Phong dường như không nghe thấy, chỉ là gỡ bầu rượu bên hông xuống, uống một ngụm rượu. Mà lúc này, Lâm Tiêu đã tới gần Hồ Thao, sát khí tứ phía. Không, đừng, Hồ Thao mặt không còn chút máu, vội vàng xoay người bỏ chạy. Xuy, một đạo kiếm quang lóe lên liền biến mất. Phốc suy, Hồ Thao ngay cả kêu thảm cũng không kịp kêu ra miệng, liền bị kiếm quang chia làm hai, máu tươi bắn ra. Bụ. Lâm Tiêu tiện tay vẫy một cái, đem nhẫn chữ vật của Hồ Thao thu lại, sau đó nhìn Tiêu Trường Phong kêu một cái. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong cũng quay đầu nhìn về phía Lâm Tiêu. Nguyên lai ngươi chính là Lâm Tiêu. Tiêu Trường Phong trên dưới đánh giá Lâm Tiêu một phen, sau đó đi tới. Lâm Tiêu hơi nhíu mày, không khỏi lùi về phía sau. Hắn biết, hiện tại toàn bộ Thanh Vân Đại Lục, rất nhiều thế lực đều đang truy sát hắn, đồng thời ra giá cao treo thưởng. Tiêu Trường Phong này, chẳng lẽ cũng muốn giết hắn? Đừng khẩn trương, ta không có ý tứ gì khác. Ta Tiêu Trường Phong cả đời chỉ giết hạng người đại gian đại ác, không phải loại người vì lợi ích cái gì cũng làm. Tiêu Trường Phong phất phất tay, ta muốn hỏi một chút, tu vi hiện tại của ngươi là bao nhiêu? Thánh cảnh nhất trọng. Do dự một chút, Lâm Tiêu trả lời. Hắn có thể cảm giác được, Tiêu Trường Phong này đối với hắn cũng không có ác ý, bất quá cẩn thận một chút luôn không sai. Lợi hại. So với tu vi ta dự đoán còn thấp hơn. Tiêu Trường Phong nhịn không được kinh thán một tiếng, tu vi thánh cảnh nhất trọng, nhưng thực lực tổng hợp của ngươi đã có thánh cảnh ngũ trọng. Xưa nay đến nay, toàn bộ Thanh Vân Đại Lục đều chưa từng xuất hiện yêu nghiệt như ngươi. Cho dù là những kẻ trăm năm khó gặp, được xưng là yêu nghiệt trấn áp thời đại, so với ngươi cũng có chênh lệch không nhỏ. Đế cấp ngũ phẩm huyết mạch, thiên tài như ngươi, chỉ sợ vạn năm cũng khó gặp. Tiêu Trường Phong cảm thán nói, chuyện của ngươi ta cũng có nghe thấy, sai không tại ngươi. Thế giới này chính là như vậy, dù cho ngươi có thiên phú tuyệt đỉnh, không có bối cảnh thế lực chèo chống cũng rất khó xuất đầu, thậm chí rất nhiều thế lực còn cố ý chen ép ngươi, nghị trăm phương ngàn kế trừ bỏ ngươi, sợ hai ngươi ngày sau trưởng thành sẽ uy hiếp được địa vị của bọn hắn. Ta của năm đó cũng giống như ngươi. Đương nhiên, thiên phú của ta không cách nào so sánh với ngươi, bất quá cảnh ngộ cùng ngươi rất giống, niên thiếu khinh cuồng, đắc tội không ít người. cũng may cuối cùng vẫn một đường xông ra, khai tông lập phái, liều ra một chỗ cắm rủi, những kẻ muốn diệt trừ ta đều không dám lại trêu chọc ta, thậm chí chủ động tới lấy lòng. Đáng tiếc hiện tại chỉ còn lại một mình ta. Nói xong, Tiêu Trường Phong thở dài một tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ thương cảm. Lúc này, Lâm Tiêu mới chú ý tới nếp nhăn nơi khóe mắt Tiêu Trường Phong, cùng với ánh mắt ảm đạm vô quan kia, hiển nhiên đây là một nam nhân nếm trải gió sương, phía sau vẻ nhìn như phiêu giật thoát tục kia, là tang thương nói không hết. Ta nói những thứ này, chỉ là muốn nói cho ngươi biết, ngàn vạn lần đừng bỏ cuộc, tuân thủ bản tâm của ngươi, dũng cảm đi tiếp là được. Lấy thiên phú của ngươi, thành tựu tương lai tuyệt không đơn giản. Nhìn thấy ngươi, liền phảng phất như nhìn thấy ta năm đó. Ngươi cùng ta năm đó ánh mắt đồng dạng, tỉnh táo, chấp nhất, lại tràn đầy ngạo khí. Tiêu Trường Phong đi tới, vỗ nhẹ bả vai Lâm Tiêu, sau đó nhìn về phía Thượng Quan Chỉ Yên ở một bên, vị tiên là bạn gái của ngươi đi, hảo hảo đối đãi nàng, hảo hảo bảo hộ nàng, chúc các ngươi hạnh phúc. Nói xong, trên mặt Tiêu Trường Phong lộ ra một nụ cười kia mang theo một tia khổ sở, lại bao hàm một loại giải thoát. Lấy thực lực của ngươi, leo lên thánh giả bảng cũng là chuyện sớm hay muộn. Tiểu tử, ta chờ mong ngày ngươi đăng đỉnh Thanh Vân Đại Lục, lấy thiên phú của ngươi, tuyệt đối có thể làm được. Nói xong, thân ảnh Tiêu Trường Phong đã dần dần đi xa. Nhìn qua phương hướng Tiêu Trường Phong rời đi, Lâm Tiêu ôm quyền thi lễ, đa tạ tiền bối đề điểm, bảo trọng. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong biến mất ở chân trời. Lúc này, ánh mắt Lâm Tiêu chuyển một cái, rơi vào trên một đạo thân ảnh nơi xa. Phát giác được ánh mắt Lâm Tiêu, thân thể Ngạo Phong không khỏi mạnh mẽ run lên. Giờ khắc này, trên mặt Ngạo Phong, ngoại trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh. Chương 3370, thích nhiên chương 3370, thích nhiên vốn dĩ, Lâm Tiêu liên tiếp đánh chết bốn vị trưởng lão hồ gia, bốn vị thánh cảnh tứ trọng, đã khiến hắn chấn kinh không thôi. Không ngờ chỉ sau một tháng, thực lực của Lâm Tiêu cư nhiên tăng cường nhiều như vậy, khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngay sau đó, Lâm Tiêu lại đánh bại Hắc Bảo lão giả kia, đối phương chính là thực lực thánh cảnh ngũ trọng, điều này khiến Ngạo Phong nhất thời không cách nào tin nổi, khó có thể chấp nhận. Lúc trước tại Thánh Linh Hành, hắn mặc dù bại dưới tay Lâm Tiêu, nhưng dù sao khoảng cách cũng không tính là quá lớn, hắn có lòng tin có thể đuổi kịp. Ngay cả khi vừa rồi Lâm Tiêu đánh chết mấy vị trưởng lão hồ gia, hắn cũng chưa từng đánh mất lòng tin. Thế nhưng, khi Lâm Tiêu đánh bại Hắc Bảo lão giả kia, tâm thái của Ngạo Phong hoàn toàn sụp đổ. Hắn không thể chấp nhận được khoảng cách giữa hắn và Lâm Tiêu cư nhiên trở nên lớn như vậy. Hắn không chút nghi ngờ, với thực lực hiện tại của Lâm Tiêu, muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Lúc này, Ngạo Phong chỉ cảm thấy một luồng đả kích trầm trọng, đả kích còn lớn hơn cả lúc bại trận tại Thánh Linh Thành. Hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác vô lực và thất bại. Cố nhiên hắn không muốn thừa nhận, nhưng cũng buộc phải thừa nhận rằng, cả đời này hắn cũng không có hy vọng đuổi kịp Lâm Tiêu, hơn nữa sẽ bị bỏ xa hơn nữa. Ngay từ đầu, bọn họ đã không phải là người cùng một đẳng cấp. Lâm Tiêu nhìn về phía Ngạo Phong, đôi mắt khẽ nheo lại. Hắn biết Ngạo Phong khẳng định đã phát hiện ra thân phận của mình, không biết có đi báo tin hay không. Mà Ngạo Phong cũng sắc mặt nghiêm trọng, không biết Lâm Tiêu có giết hắn diệt khẩu hay không. Nếu Lâm Tiêu thực sự muốn ra tay, hắn cơ bản không thể trốn thoát. Nhớ lại không lâu trước đó, hắn còn ở trước mặt Lâm Tiêu cố ý phô trương thực lực của mình, Ngạo Phong chỉ cảm thấy không còn mặt mũi nào. Có lẽ trong mắt đối phương, hắn chỉ là một tên hề. Trong nhất thời, hai bên lâm vào thế giằng co. Đi thôi. Hồi lâu sau, Lâm Tiêu xoay người, giắt tay Thượng Quan Chỉ Yên rời đi. Dù sao Ngạo Phong cũng là người của Thiên Ma Thần Tông, Thượng Quan Chỉ Yên cũng ở đây, nếu hắn ra tay thì có vẻ không thích hợp. Hơn nữa, ít nhất cho đến hiện tại, hắn vẫn chưa có lý do để giết Ngạo Phong, cho nên dứt khoát rời đi. Cho dù Ngạo Phong thực sự báo tin, hắn cũng đã đi xa rồi. Nhìn bóng lưng hai người dần xa, Ngạo Phong lắc đầu thở dài. Hắn biết cả đời này cũng không so được với Lâm Tiêu. Có lẽ, chỉ có nam nhân như vậy mới xứng đáng với Thượng Quan Chỉ Yên đi. Lắc lắc đầu, Ngạo Phong thở phào nhẹ nhõm. Không biết vì sao, trong lòng hắn ngược lại có một loại cảm giác thích nhiên, buông bỏ. Có lẽ đôi khi, thừa nhận cực hạn của chính mình, buông bỏ một số thứ, ngược lại sẽ rất nhẹ nhõm, bớt đi rất nhiều gánh nặng. Cười khổ một tiếng, Ngạo Phong rời khỏi nơi này. Tên gia hỏa này, cư nhiên trở nên mạnh như vậy. Trên đường đi, đôi mắt đẹp của Thượng Quan Chỉ Yên mở to, kinh thán nói. Trước đó, khi Lâm Tiêu giao thủ với trưởng lão Hồ Gia và Hắc Bảo lão giả kia, trái tim nàng đều treo lên tận cổ họng. Nhưng hiện tại xem ra, hiển nhiên là nàng lo xa rồi, thực lực của Lâm Tiêu mạnh hơn nàng dự đoán rất nhiều. Vốn dĩ nàng cho rằng tốc độ tu hành của mình đã đủ nhanh, không ngờ so với Lâm Tiêu vẫn có khoảng cách không nhỏ. Khiêm tốn chút đi. Loại chuyện này xảy ra trên người bản thiên tài không phải là rất bình thường sao? Lâm Tiêu thản nhiên cười, thập phần đắc ý phẩy phẩy tay. Xì, nói ngươi béo ngươi còn thở dốc cơ đấy. Thượng Quan Chỉ Yên bĩu môi, hại, nhưng nói đi cũng phải nói lại, thực lực của ngươi tăng nhanh như vậy, khiến ta đều cảm thấy không xứng với ngươi rồi. Vậy sao? Vậy nàng làm tiểu thiếp của ta không phải là được rồi sao? Lâm Tiêu trêu chọc nói. Ngươi nói cái gì? Ái chà. Lâm Tiêu đau đớn kêu lên một tiếng, chỉ thấy Thượng Quan Chỉ Yên một tay méo lô thai hắn, tay kia chống nạnh nói, ta nói cho ngươi biết, ngoài ta và Mộ Dung tỷ tỷ, nếu ngươi còn dám tìm nữ nhân khác, ta liền thế ngươi. Ta chỉ đùa một chút thôi mà, mau buông ra, đau đau đau. Lâm Tiêu vội vàng nói. Đợi Thượng Quan Chỉ Yên buông ra, Lâm Tiêu không khỏi nói thầm một tiếng, đúng là mẫu dạ xoa. Ngươi nói cái gì? A, không nói gì cả, nàng nghe nhầm rồi phải không? Lâm Tiêu vẻ mặt mờ mịt nói, nhìn quanh bốn phía, vừa rồi không có ai nói chuyện mà. Hừ. Thượng Quan Chỉ Yên khoanh tay trước ngực, chu mỏ. Đừng giận nữa, ta đùa thôi. Lâm Tiêu một tay ôm lấy eo thon của Thượng Quan Chỉ Yên, nàng hơi giãy giụa một chút nhưng vẫn bị Lâm Tiêu ôm vào lòng, không gian chi thạch đã tới tay, ta dự định hiện tại sẽ đi Thương Phong Đại Lục. Hiện tại? Thượng Quan Chỉ Yên mở ra. Sao vậy, không nỡ xa ta à? Hừ, ta mong ngươi đi sớm một chút, tốt nhất là vĩnh viễn đừng quay lại. Thượng quan Chỉ Yên lườm Lâm Tiêu một cái, ngọc thủ đấm nhẹ vào ngực Lâm Tiêu. Miệng nói vậy nhưng sự cô đơn trên mặt lại không che giấu được. Không cần lo lắng cho ta. Lâm Tiêu béo nhẹ mũi Thượng quan Chỉ Yên, cười nói, đợi ta làm xong việc sẽ quay về. Ân. Lúc này, Lâm Tiêu bỗng nhiên thần sắc khẽ động, dường như có cảm ứng. Làm sao vậy? Thượng quan Chỉ Yên nghi hoặc hỏi. Chỉ thấy Lâm Tiêu lật tay một cái, giữa quang mang lấp lánh, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay. Chương 3371, Ma kiếm nhận chủ. Chương 3371, Ma kiếm nhận chủ. Đây là một thanh trường kiếm đen kịt, thân kiếm thanh mảnh, lưỡi kiếm sắc bén, là một trong những phần thưởng của trận chiến Thánh Linh Thành. Lúc này, thanh kiếm này trong tay Lâm Tiêu kịch liệt run rẩy, trên thân tỏa ra từng luồng khí tức màu đen, những văn lộ cổ xưa khắc trên thân kiếm cũng tỏa ra hào quang rực rỡ. Một luồng dao động kinh người khuyết tán ra, khiến không gian bốn phía gợn sóng không thôi. Đây là? Ánh mắt Lâm Tiêu lấp lánh, vẻ mặt kinh ngạc. Hắn rõ ràng nhớ rõ lúc trước hắn lấy thanh kiếm này ra, một chút phản ứng cũng không có, không có khí linh, thậm chí ngay cả dao động của thần giai bảo khí cũng không có. Chẳng lẽ là? Lâm Tiêu đột nhiên ánh mắt lóe lên, nghĩ tới điều gì đó. Đây cũng là thần giai bảo khí. Thượng quan Chỉ Yên sửng sốt một chút. Lúc trước khi Lâm Tiêu chiến đấu đã từng lấy ra hai kiện thần giai bảo khí, một thanh kiếm, một kiện cánh tăng phúc tốc độ, không ngờ còn có một thanh thần giai bảo kiếm. Thần giai bảo khí không dễ dàng nhìn thấy như vậy, ngay cả ở Thiên Ma Thần Tông cũng chỉ có số ít trưởng lão cấp cao mới có. Mà hiện tại, Thượng quan Chỉ Yên liên tiếp nhìn thấy ba kiện thần giai bảo khí, sự chấn động trong lòng có thể tưởng tượng được. Xem ra thanh kiếm này rất có duyên với nàng nha. Lâm Tiêu mỉm cười nói. Duyên phận? Ý ngươi là sao? Thượng quan Chỉ Yên không hiểu hỏi. Lâm Tiêu thản nhiên cười, buông tay ra. Ông. Chật, kèm theo một tiếng kiếm minh kinh thiên, thanh trường kiếm đen kịt này bay vút lên trời, hóa thành một đạo kiếm quang ố hát sông thẳng lên mây xanh. Nó chạy rồi, đừng để nó chạy mất nha. Thượng quan Chỉ Yên lo lắng hô lên. Nàng biết thần giai bảo khí đều có khí linh, có ý thức tự chủ. Yên tâm, nó sẽ quay lại thôi. Lâm Tiêu thản nhiên cười. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy trường kiếm đã xuyên vào mây xanh, biến mất không thấy bóng dáng. Hỏng rồi, đó là một kiện thần giai bảo khí nha, đều tại ngươi, sao không cầm chắc? Thượng quan Chỉ Yên đoán trách nói. Ông. Nhưng ngay lúc này, tiếng kiếm minh lại vang lên, một đạo kiếm quang ố hát xoay chuyển lao xuống, xé toạc mây tầng, rơi thẳng xuống. Lại quay về rồi. Thượng quan Chỉ Yên lộ vẻ vui mừng. Nhưng ngay sau đó, Thượng quan Chỉ Yên bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Chỉ thấy kiếm quang kia đột ngột đổi hướng, tự nhiên nhắm thẳng vào phương hướng nàng đang đứng. Suy. Tiếng khí bạo chói tai vang lên, tốc độ kiếm quang cực nhanh, khoảng cách ngàn trượng chỉ trong nháy mắt đã vượt qua, mắt thấy đã ép sát tới nơi. Không xong. Khuôn mặt nhỏ của Thượng quan Chỉ Yên trắng bệch, đội vàng xoay người bỏ chạy. Nhưng tốc độ kiếm quang quá nhanh, Thượng quan Chỉ Yên còn chưa đi được bao xa, kiếm quang đã xuất hiện phía sau nàng. Thượng quan Chỉ Yên gấp gáp xoay người, lại thấy kiếm quang đã tới trước mặt, phóng đại cực nhanh trong đồng tử nàng, muốn phòng ngự cũng căn bản không kịp. A. Thượng quan Chỉ Yên phát ra tiếng thét chói tai, hai tay bị kín mắt. Tuy nhiên khoảnh khắc tiếp theo, cái gì cũng không xảy ra. Thượng quan Chỉ Yên vẻ mặt sai ngạc, chậm rãi bỏ hai tay ra, lại thấy thanh trường kiếm đen kịt kia đang lơ lửng trước mặt nàng, mũi kiếm chỉ về phía nàng. Sau đó, thanh kiếm này lại đứng thẳng lên, nửa đoạn thân kiếm phía trên cong xuống một chút, phảng phất như đang cúi chào. Đây. Thượng quan Chỉ Yên vẻ mặt mờ mịt, luôn cũng không biết làm sao. Ta đã nói nàng và nó có duyên mà. Lâm Tiêu cười đi tới, thanh kiếm này đang tự động nhận chủ. Nhận chủ? Thượng quan Chỉ Yên chỉ chính mình, nó nhận ta làm chủ nhân của nó. Ân, đúng vậy. Lúc trước ta cầm nó, một chút phản ứng cũng không có, giống như một thanh kiếm chết vậy. Nhưng ngay vừa rồi, khí linh của nó lại bị đánh thức, ta nghĩ chắc chắn có liên quan đến nàng. Lâm Tiêu nói, nàng cầm lấy nó thử xem. Thượng quan Chỉ Yên do dự một chút, vừa đưa tay ra, thanh kiếm kia đã tự động rơi vào tay nàng. Vừa nắm lấy, tức thì trên thân kiếm, những văn lộ cổ xưa loé sáng, một luồng khí tức hắc ám mãnh liệt trào dâng ra. Một cách không tự chủ được, ma khí trong cơ thể Thượng quan Chỉ Yên cũng bị dẫn động ra, quần quần tuân ra, hòa quyện cùng những khí tức hắc ám kia. Ma khí thật mãnh liệt. Ánh mắt Thượng quan Chỉ Yên lóe lên, chỉ cảm thấy dưới sự gia trì của thanh kiếm này, ma khí quanh thân nàng đều nồng đậm thêm mấy lần. Ông. Đột nhiên tiếng kiếm minh vang lên, trong ma khí cuộn, một đạo thân ảnh bỗng nhiên ngưng tụ ra. Đó là đôi mắt đẹp của Thượng quan Chỉ Yên mở to, chỉ thấy trong ma khí hung mãnh có một đạo thân ảnh đứng sừng sững. Đó là một tuyệt mỹ nữ tử, thân hình mảnh khảnh, mặc một chiếc váy dài màu đen, trên đầu là một chiếc mũ dài màu đen. Tà váy rất dài, do đại phiến ma khí hội tụ thành, giống như một mảnh ông dương màu đen, nhìn không thấy điểm cuối. Nữ tử có đôi mắt sâu thẳm có thần, tán phát ra một loại ma lực nhiếp nhân tâm phách, lại phảng phất như một hắc động cùng đáy, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Lúc này, nữ tử ngạo nghễ đứng trong mảnh biển ma khí này, ma khí bốn phía cuộn cuộn, nàng nhìn xuống chúng sinh, phảng phất như nàng chính là vương của mảnh không gian này. Đây chính là khí linh sao? Nhìn nữ tử do ma khí hội tụ thành trước mặt này, Lâm Tiêu không khỏi tâm đầu chấn động, nhịn không được thầm than, thật đẹp, thật là một nữ nhân ma khí. Chương 3372, Thiên Ma Kiếm. Chương 3372, Thiên Ma Kiếm. Đây là. Nhìn nữ tử do ma khí hội tụ thành ở phía trên, ánh mắt Thượng quan Chỉ Yên lóe lên. Trong mơ hồ, nàng phảng phất thấy nữ tử này đang mỉm cười với mình. Khoảnh khắc tiếp theo, ma khí tiêu tán, ma nữ này cũng theo đó biến mất, hội tụ vào trong kiếm. Văn lộ cổ xưa trên thân kiếm lóe sáng, một luồng hắc sắc quang mang lưu chuyển, từng luồng ma khí thăng đẳng, từng luồng dao động hắc ám khuyết tán ra, không gian gợn sóng không thôi. Nhìn thanh trường kiếm trong tay, Thượng quan Chỉ Yên không khỏi nhẹ nhàng vuốt ve. Từng luồng dao động hắc ám kia phảng phất như cùng nhịp đập với trái tim nàng. Thanh kiếm này cho nàng một loại cảm giác rất quen thuộc, có lẽ đây gọi là vừa gặp đã như đã quen từ lâu đi. Quả nhiên, thanh kiếm này chính là vì nàng mà thức tỉnh. Lúc trước ta lấy ra, đừng nói là khí linh, ngay cả một chút dao động bảo khí cũng không có. Chị Yên, thanh kiếm này tặng cho nàng. Lâm Tiêu mỉm cười nói. Nói đi cũng phải nói lại, thượng quan chị Yên vẫn chưa có thần giai bảo khí, có thanh thần giai bảo kiếm này, thực lực của nàng cũng có thể để thăng không ít. Khí linh trong thanh kiếm này dường như là một ma nữ, rất tương tự với con đường tu luyện của ta. Có lẽ đây chính là lý do nó nhìn chúng ta đi. Thượng quan chị Yên khẽ nói. Cầm thanh kiếm này, nàng cảm thấy ma khí trong cơ thể phảng phất vận chuyển càng thêm lưu loát, nàng và thanh kiếm này thập phần khế hợp. Chị Yên, sau này nàng phải cẩn thận khi sử dụng thanh kiếm này, đừng tùy tiện lấy ra. Đây là một kiện thần giai trung phẩm bảo khí. Lâm Tiêu nhắc nhở, thần giai bảo khí ở Thanh Vân Đại Lục được săn đón thế nào nàng không phải không biết, huống chi là thần giai trung phẩm bảo khí. Ngàn vạn lần đừng để người khác biết, cho dù là đồng môn hay sư tôn của nàng cũng vậy, dù sao bọn họ và nàng đều tu luyện ma đạo. Ta hiểu. Thượng quan chỉ yên gật đầu, âu yếm thanh trường kiếm trong tay, trên mặt là niềm vui sướng không dứt. Đặt cho thanh kiếm này một cái tên đi. Lâm Tiêu cười nói. Ân, khí linh của thanh kiếm này là một ma nữ, hẳn là một thanh ma kiếm. Ta tu luyện là thiên ma đại pháp, hay là gọi là thiên ma kiếm đi? Ta thấy được, cứ gọi là thiên ma kiếm đi. Ta đã tặng nàng một kiện thần giai bảo khí, nàng có phải nên có chút biểu hiện gì không? Lâm Tiêu nhướng mày. Bụp. Lời Lâm Tiêu vừa dứt, chỉ thấy thượng quan chỉ yên tiến lại gần, nhanh chóng hôn hắn một cái. Còn bên này nữa. Lâm Tiêu nhếch răng cười. Ngươi muốn chết à? Thượng quan chỉ yên bĩu môi, lại hôn một cái, trên mặt thoáng hiện lên dạng hồng. Chỉ yên, ta sắp đi rồi, nhưng ta sẽ sớm quay lại thôi. Lâm Tiêu ôm lấy eo thon của thượng quan chỉ yên, thâm tình nhìn nàng, đợi ta cứu được bách thúc, có lẽ sẽ phải đi thượng linh giới, thi thi cũng ở đó. Mộ Dung tỷ tỷ đã đi thượng linh giới sao? Ân, đến lúc đó ta cũng sẽ đi, ta hy vọng nàng cũng có thể đi cùng ta. Ta sẽ nỗ lực tu luyện. Tới đây, trước khi đi hôn thêm một cái nữa nào. Nói xong, Lâm Tiêu trực tiếp hôn lên đôi môi kiểu diễm của thượng quan chỉ yên. Thượng quan chỉ yên chỉ hơi dãy rủa một chút, hai người liền ôm hôn cùng một chỗ. Lương lâu sau, môi rời. Ta đi đây, chỉ yên. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Yên tâm đi, ta sẽ bình an trở về. Hai người cứ thế từ biệt. Sau khi rời đi, Lâm Tiêu một đường chạy tới Duyên Hải phía đông. Thương Phong Đại Lục nằm ở phía đông của Thanh Vân Đại Lục, hắn định sử dụng không gian chi thạch ở ven biển để trực tiếp truyền tống qua đó. Để có thể chạy tới nhanh nhất, Lâm Tiêu đã thuê phi hành khôi lỗi. Những khôi lỗi này có cấu tạo đặc thù, bên trong khắc linh văn cao cấp, tốc độ rất nhanh. Mặc dù không so được với tốc độ phi hành của Lâm Tiêu, nhưng cũng không kém bao nhiêu, quan trọng là tính bền bỉ tốt. Phi hành khôi lỗi ở mỗi địa phương đều có giới hạn lộ trình, sau khi đạt giới hạn, Lâm Tiêu sẽ lại thuê một kiện phi hành khôi lỗi khác ở địa phương đó. Cứ như vậy, liên tục đổi 6-7 cái khôi lỗi, nửa tháng sau, Lâm Tiêu rốt cuộc không ngừng nghỉ chạy tới Duyên Hải phía đông. Nhìn những con sóng cuộn trào phía trước, đại dương mênh mông vô tận, Lâm Tiêu không khỏi có chút cảm khái. Nhớ năm đó, khi hắn từ phía cổ đại lục tới Thanh Vân đại lục, dường như cũng là cảnh tượng này. Chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, chẳng mấy chốc hắn đã trải qua nhiều chuyện như vậy, mà hiện tại lại sắp tiến tới một đại lục mới, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Ông. Lâm Tiêu trực tiếp bóp nát không gian chi thạch, tức thì một đường không gian trùng động xuất hiện, trùng động tối đen kéo dài vào sâu trong không gian. Bạch Thúc, con tới đây. Lâm Tiêu bước vào trùng động, sau đó biến mất không thấy đâu. Chương 3373, Thiên Huyền Thành chương 3373. Thiên Huyền Thành khoảnh khắc bước vào trùng động, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy cả người đều mất đi ý thức, phản phất như một chiếc lá rụng phiêu đãng giữa trời không, vô thanh vô tức, tùy ngộ nhi ăn. Không biết qua bao lâu, Lâm Tiêu mới khôi phục một chút ý thức. Theo ý thức ngày càng rõ ràng, hắn chỉ cảm thấy trước mắt đều là cường quang chói mắt, căn bản không mở mắt ra được. Ông. Đột nhiên hào quang biến mất, Lâm Tiêu cảm thấy cả người đang nhanh chóng rơi xuống. Mở mắt ra, Lâm Tiêu phát hiện mình đang ở giữa không trung. Lâm Tiêu vội vàng ngự khí, tốc độ rơi xuống giảm mạnh, rất nhanh hắn đã vững vàng đáp xuống mặt đất. Lâm Tiêu ánh mắt chuyển động, nhìn về phía sau. Nơi đó là một vùng biển vô tận. Hiển nhiên hiện tại hắn đang ở duyên hải phía tây của Thương Phong Đại Lục. Ngoài vài ngàn trượng chính là đại dương, may mà ta dùng không gian chi thạch cao cấp, nếu dùng loại thường, e rằng đã rơi xuống biển giữa chừng. Lâm Tiêu lắc đầu, xoay người nhìn quanh bốn phía. Phía trước là một vùng sơn lâm. Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, lật tay một cái, một cuốn sổ nhỏ xuất hiện, chính là thông tin về Thương Phong Đại Lục mua được từ Chi Mạc Vấn. Giữa cuốn sổ này có kẹp một tấm bản đồ, chính là bản đồ Thương Phong Đại Lục. Mới đến nơi này, Lâm Tiêu cũng không biết nên đi đâu, dứt khoát ngồi xếp bằng, bắt đầu lần xem cuốn sổ này. Thương Phong Đại Lục, trung cấp đại lục, tổng cộng chia làm 3 châu, Thương Lam Châu, Phong Lam Châu và Vân Lam Châu. Đối với giới thiệu về Thương Lam Châu và Phong Lam Châu, Lâm Tiêu trực tiếp bỏ qua, trọng điểm xem xét Vân Lam Châu. Vân Lam Châu nằm ở phía tây Thương Phong Đại Lục, tổng cộng có 3 đại thế lực thượng phẩm, hơn 10 thế lực trung phẩm, cùng gần 100 thế lực hạ phẩm, còn có vô số tông môn môn phái nhỏ. Xem ra phân chia thế lực ở Thương Phong Đại Lục này cũng tương tự như Thanh Vân Đại Lục. Lâm Tiêu tự nói một mình. Tuy nhiên, Thương Phong Đại Lục này dù sao cũng là trung cấp đại lục, thực lực tổng thể chắc chắn không thể so được với Thanh Vân Đại Lục. Võ giả mạnh nhất Thương Phong Đại Lục hiện tại đã biết là thánh cảnh thất trọng. Nhìn thấy một đoạn giới thiệu phía trên, Lâm Tiêu thần sắc khẽ động. Theo Lâm Tiêu được biết, những người mạnh nhất Thanh Vân Đại Lục, tức là lao tổ của tứ đại gia tộc, tông chủ của ngũ đại thế lực, còn có tông chủ của Huyết La Tông, nghe nói đều ở trên thánh cảnh, đã đạt tới đế cảnh. Thanh Vân Đại Lục dù sao cũng là cao cấp đại lục, mà Thương Phong Đại Lục là trung cấp đại lục, võ giả mạnh nhất là thánh cảnh thất trọng thì cũng là chuyện bình thường. Nói đi cũng phải nói lại, với thực lực hiện tại của ta, ở Thương Phong đại lục này cũng tính là cao thủ đỉnh tiêm rồi. Lâm Tiêu thản nhiên cười, tiếp tục xem xét. Vân Lam Châu, ba đại thế lực thượng phẩm, Băng Nguyệt Tông, Chấn Thiên Quyền Tông, Phi Kiếm Môn. Thế lực trung phẩm, Lạc Nhật Tông, Thiên Vân Sơn, Thiên Huyền Thánh Tông. Chợt, ánh mắt Lâm Tiêu khẽ động, cuối cùng cũng tìm thấy tên của Thiên Huyền Thánh Tông. Thiên Huyền Thánh Tông, chủ tu Linh Văn chi đạo, Linh Văn sư dưới trướng có tới hàng vạn người, là thế lực linh văn cường đại nhất Vân Lam Châu. Lâm Tiêu nhanh chóng xem xong giới thiệu về Thiên Huyền Thánh Tông, sau đó tìm thấy vị trí trên bản đồ. Chính là nơi này rồi, xuất phát. Thân hình lóe lên, Lâm Tiêu hóa thành một vệt lưu quang biến mất ở chân trời. Mặc dù Thiên Huyền Thánh Tông ở phía tây, Lâm Tiêu cũng xuất phát từ bờ biển phía tây, nhưng giữa đó cũng cách một khoảng cách rất xa. Lâm Tiêu trước tiên lên đường vài ngày, tới một tòa thành trì, sau đó thuê một kiện phi hành khôi lỗi, phía sau không ngừng đổi phi hành khôi lỗi. Cuối cùng, vào ngày thứ 8, Lâm Tiêu đã tới Thiên Huyền Thành. Thiên Huyền Thành chính là nơi tọa lạc của Thiên Huyền Thánh Tông, là thế lực trung đẳng của Vân Lam Châu, bồi dưỡng hàng vạn linh văn sư, Thiên Huyền Thánh Tông tự nhiên rất lớn, Thiên Huyền Thành đương nhiên cũng không nhỏ. Trong Thiên Huyền Thành thập phần phồn hoa, xe cộ tấp nập, người qua kẻ lại rộn ràng. Tiến vào Thiên Huyền Thành, Lâm Tiêu định tìm một khách sạn để nghỉ chân. Khách sạn thường là nơi dễ dàng nghe ngóng tin tức nhất. Ngoài dự liệu của hắn là rất nhiều khách sạn đã đầy chỗ, tìm liên tiếp mười mấy cái hắn mới rốt cuộc tìm được một nơi có phòng trống, sau đó gọi một chút rượu thức ăn. Hôm nay thật náo nhiệt nha, người trong Thiên Huyền Thành rõ ràng đông hơn hẳn trước kia. Đó là đương nhiên, ngày mai không phải là khảo hạch chiêu sinh của Thiên Huyền Thánh Tông sao? Là thế lực linh văn cường đại nhất Thương Phong đại lục, rất nhiều linh văn sư đều chạy tới khảo hạch, còn có rất nhiều người đi cùng, không náo nhiệt mới lạ. Nghe nói khảo hạch năm nay do con gái của tông chủ Thiên Huyền Thánh Tông là Tiêu Ngọc Ngưng đích thân tới giám khảo. Tiêu Ngọc Ngưng kia quả là một mỹ nhân nha, tuổi còn trẻ đã đạt tới cựu cấp linh văn sư, có thể nói là thiên chi tiểu nữ. Người theo đuổi nàng có thể xếp hàng tới cổng thành, không thiếu những con em thế gia đại tộc, đáng tiếc những năm qua nàng chẳng nhìn chúng ai. Xem ra nàng vẫn chưa buông bỏ được chuyện năm đó đi. Xung quanh, nhiều thực khách đang nghị luận.